Đường Lao Thái Quân vẫn nhìn Đường Kính Chi chằm chằm, cười mãi.
Đúng vậy, có chuyện này mãi mãi muốn thông báo cho cháu trước.
Chuyện gì ạ?
Chuyện vui lớn.
Ồ, chuyện vui gì thế ạ?
Đường Kính Chi càng gù gù cặc cặc.
Đường Lao Thái Quân cố ý ngó lơ Đường Kính Chi, thong thả ngồi uống trà, tới tận khi thấy đích tôn sốt ruột lắm rồi mới nói.
Kỳ thực nói ra cũng chẳng phải là chuyện lớn lắm, chỉ là muốn nạp cho cháu một phòng tức phụ nữa thôi.
Dạ.
Cái gì?
Đường Kính Chi tức thì trố mắt, hiện giờ y đã có một thê bốn thiếp, năm cô vợ như hoa như ngọc rồi, còn cưới thêm một nữa.
La hét cái gì, không có chút uy nghiêm gia chủ gì cả.
Đường Lão Thái Quân trừng mắt trách Đường Kính Chi rồi mới cười trở lại.
Kỳ thực phòng tức phụ này cháu đã gặp rồi, hơn nữa còn rất quen thuộc.
Cháu
đã gặp rồi, lại còn rất quen thuộc nữa.
Đầu óc Đường Kính Chi vẫn không sao thích hứng nổi với tin tức này, giọng lắp ba lắp bắp, trong lòng lờ mờ có linh cảm bất an.
Không sai, kỳ thực người lần này mãi mãi nhìn chúng chính là đại tẩu của cháu, Đường Chu Thị.
Trước kia khi cưới nó về cho đại ca của cháu, ta cũng tính mệnh cho nó rồi, đó là đứa mệnh tốt giỏi sinh nở, đông con nhiều cháu, cha cháu là độc đinh, tới bối phận của cháu Nam Đinh Đường ra không nhiều nữa, đời sau lại chỉ có Mộ Thiên Nhi, cho nên các cháu đều phải cưới nhiều tức phụ, cho hương hỏa Đường ra thêm hương vượng.
Đường Lao Thái Quân chỉ lo nói, chẳng chú ý tới vẻ mặt không sao tin nổi của Đường Kính Chi.
Mất rất nhiều thời gian mà Đường Kính Chi vẫn tưởng mình nghe nhầm.
Ngại ngãi vừa nói cái gì ạ?
Muốn
cháu cưới đại tẩu quá môn.
Lúc này Đường Lao Thái Quân mới nhận ra vẻ mặt đích tôn khác lạ, gật đầu.
Đúng thế, chẳng phải cháu cũng có ý với nó sao?
Ai nói ạ?
Đường Kính Chi tức thì mặt nóng gan.
Còn cần phải ai nói nữa?
Ngại ngãi không biết tự nhìn sao?
Nếu cháu không có tâm tư đó thật, làm sao mỗi lần nhìn thấy Đường Chu Thị chưa nói được mấy câu đã đỏ mặt?
Đường Lao Thái Quân nói một câu chúng luôn điểm cốt tử.
Đường Kính Chi đối lý, nhưng vẫn cố cãi.
Cháu đỏ mặt cũng không có nghĩa là cháu có ý tới đại tẩu.
Đường Lao Thái Quân biết đích tôn ra mặt mỏng, không lý luận với ý nữa, quyết luôn.
Được rồi, bất kể cháu có thừa nhận hay không thì Đường Chu Thị, cháu vẫn nhất định phải lấy.
Còn nữa Thiên Nhi là độc tử của đại ca cháu, mãi mãi định để Đường Chu Thị làm bình thê của cháu, như thế Thiên Nhi tuy không phải con cháu đích hệ, nhưng cũng không ủy khuất gì.
Vì Đường Chu Thị vốn là chính thê của Đường Hiếu Chi, cho nên sau khi cải giá, nhi tử cũng có thể tính là của Đường Kính Chi. Đường Hiếu Chi tuy là con tiểu thiếp, mặc dù Đường Thiên là do chính thê của hắn sinh ra, nhưng đem so với con cháu đích hệ của Đường Kính Chi, vẫn còn thua kém nhiều lắm.
Khác biệt chính thứ là khác biệt trời đất vào thời đại đó, con cháu đích hệ có thể kế thừa gia nghiệp, còn con tiểu thiếp, tối đa cũng chỉ có thể làm một quản sự trong gia tộc, hoặc lĩnh công việc nào đó, không có quyền kế thừa. Hơn nữa đại bộ phận con tiểu thiếp đều bị đuổi ra ngoài đại viện gia tộc, nguyên nhân cũng đơn giản, tránh gây xung đột, đạo lý tương tự hoàng thất bắt tất cả các vị vương gia phải rời khỏi kinh thành vậy. Mà con thứ vì mẫu thân là tiểu thiếp không có thế lực địa vị, cho nên chút phản kháng cuối cùng cũng chẳng có.
Cho dù sau này Đường Thiên cũng chỉ là con riêng, nhưng chỉ cần Đường Chu Thị nắm được quyền lực nhất định ở hậu viện là có thể chiếu cố nhiều hơn cho nó, dù không được chia gia sản, nhưng cũng có thể kiếm được công việc nhẹ nhàng. Như thế cho dù sau này Đường Thiên không trúng khoa cử, cũng có cuộc sống dư giả.
Không được.
Mãi một lúc sau Đường Kính Chi mới tỉnh ra, trước đó y còn nổi giận vì Đường Lễ Chi có ý đồ với tẩu tẩu, là hạng không bằng heo chó, nhưng giờ Đường Lao Thái Quân lại muốn y cưới Đường Chu Thị, điều này dứt khoát không thể.
Vì sao lại không?
Chẳng lẽ cháu đang tâm nhìn nó góa bụa cả đời sao?
Một câu của Đường Lao Thái Quân thôi đã làm cho Đường Kính cứng họng không nói được gì, y là người hiện đại. Đương nhiên không muốn thấy tẩu tẩu mới trên 20 đã phải thủ tiết cả đời, như vậy quá đáng thương, quá tàn nhẫn, nhưng đợi khi y nghĩ chuyện gả Đường Chu Thị đi thì đột nhiên hình ảnh vóc dáng là lướt gợi cảm hiện lên trong đầu.
Một tình cảm phức tạp khó diễn tả lan đi, chẳng lẽ mình có thể nhìn tẩu tẩu này gả đi cho người khác được sao?
Đường Lao Thái Quân biết đích tôn thiện tâm, cho nên nói một câu chiếm lý là đủ khiến Đường Kính Chi phải khuất phục.
Đường Kính Chi là nữ tử khổ mệnh, trượng phu mất sớm đã đáng thương lắm rồi, nếu bắt nàng phải thủ tiết cả đời, chẳng phải không còn thiên lý nữa.
Nếu ở thời hiện đại, nàng có thể tìm chỗ dựa khác là được, nhưng ở thời đại này thì ngàn vạn lần không thể. Đường Chu Thị là chính thê của Đường Hiếu Chi, nàng không phải tiểu thiếp, Đường Lao Thái Quân tuyệt đối không cho nàng rời đường phủ gả cho người khác.
Trong hào môn đại viện coi tiểu thiếp như đồ vật, mua bán trao đổi chẳng phải là chuyện đáng nói, nhưng nữ tử làm chính thê một khi vào nhà chồng là bằng với đóng dấu nhà chồng trên người rồi.
Nói Đường Chu Thị sống là người Đường gia, chết là ma Đường gia cũng không phải ghịa.
Cho nên nếu như Đường Chu Thị được gả cho Đường Kính Chi cũng xem như là một phúc phận của nàng.
Chỉ là nghĩ thì nghĩ thế, nhưng về tư tưởng Đường Kính Chi không thể tiếp nhận được, dù y không phải là Đường Kính Chi thực sự,
nhưng nếu mang danh phận tiểu thúc đi cưới tẩu tẩu vẫn cảm thấy hoang đường vô cùng. Đường Lao Thái Quân là người có chủ kiến, hành sự quyết đoán, chuyện bà đã nhận định rồi thì tuyệt đối không sửa đổi, thấy đích tôn vẫn không chịu gật đầu đồng ý thì sắc mặt biến đổi. Lăng Nhi, chẳng lẽ cháu không những không nghe lời Lao thân nữa, mà ngay cả chút quy củ cũng không giữ nữa à? Từ xưa tới nay hôn nhân đại sự do phụ mẫu quyết định, làm gì có lý nào cháu có quyền xen vào. Chuyện này ta chỉ thông báo cho cháu biết thôi, không phải trưng cầu ý kiến của cháu. Nghe giọng điệu Đường Lao Thái Quân rất bất thiện, Đường Kính Chi toát mồ hôi, gần đây y làm trái ý bà không ít, có thể khiến bà phật lòng rồi, có điều chuyện này cũng không thể đồng ý như thế được, liền cắn răng nói. Mãi mãi, thực ra là cháu lo đại tẩu không đồng ý, còn cả Thiên Nhi nữa, năm nay nó đã gần 4 tuổi rồi, nếu vì chuyện này mà sinh chuyện không vui thì thật không đáng. Ta còn chưa nói với đại tẩu cháu, sao cháu biết nó sẽ không đồng ý? Ta thấy, được gả cho cháu làm bình thê, nó mừng còn chẳng kịp mới phải, đừng quên cháu là gia chủ. Còn về Thiên Nhi, nó còn nhỏ, biết gì chuyện giữa người lớn với nhau, và lại quan hệ của cháu với Thiên Nhi không phải tốt lắm sao? Đường Lao Thái Quân lý lẽ kín kẽ, không cho Đường Kính Chi có cớ chối từ. Chuyện này, mãi mãi, cháu chỉ hy vọng người đừng ép đại tẩu, từ sau khi đại ca qua đời, tẩu ấy đã sống đáng thương lắm rồi. Đường Kính Chi chỉ còn biết thở dài. Chương 110, liệu nàng có đồng ý không? Tay Đường Lao Thái Quân đang cầm chén trà hơi khựng lại, lập tức gật đầu. Không sao, ta đồng ý với cháu, nếu như nó thực sự kiên quyết không muốn gả cho cháu ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Đường Kính Chi không biết lời của mình đã chạm vào tâm sự của Đường Lao Thái Quân, chứ không đời nào bà dễ nói chuyện như thế. Nhớ năm xưa Đường Lao Thái gia tính vừa cứng vừa thẳng, chuyện gì cũng muốn phải làm cho ra nhẽ, vì quanh năm nổi giận, nên mắc bệnh tức ngực khó thở, thậm chí từng tức tới ho ra máu, khi vừa tròn 40 tuổi đã vì bệnh tật mà nhắm mắt xuôi tay, còn Đường Lao Thái Quân cũng từ đó mà trở thành quả phụ của Đường gia. Nói ra Đường Lao Thái Quân há chẳng phải nữ nhân khổ mệnh sao? Có lẽ vì đồng bệnh tương lân, cho nên thái độ của Đường Lao Thái Quân ở chuyện này mới mềm xuống, có điều ở chuyện khuyên nhủ Đường Chu Thị gả cho đích tôn thì bà vẫn rất tự tin. Nữ nhân khổ mệnh lại không có quyền lực mới hiểu thân phận địa vị trọng yếu cỡ nào. Đường Kính Chi không hiểu Đường Lao Thái Quân lấy đâu ra tự tin mà cười cao thâm khó lường như thế, nhưng không muốn dây dưa ở chủ đề khó xử này nữa, chuyển sang chuyện Trịnh Kiếm Thu, muốn tới bái phòng Trịnh gia, lễ vật không thể nhẹ, nếu không chỉ khiến người ta xem thường. Đường gia hay dở gì cũng là danh môn vọng tộc, không thể mất thể diện. Hai người đang nói chuyện thì tiểu nha đầu đi truyền lời cho Trịnh Kiếm Thu chạy về báo. Bẩm Lao Thái Quân, nhị gia, nô tỳ đã cho người chuyển lời tới Trịnh công tử, Trịnh công tử trả lời sáng sớm mai sẽ tới phủ làm khách, sau đó cùng nhị gia tới Kiên Thành. Kiên Thành là thủ phủ của Lưu Châu, phủ của Điền Cơ và Trịnh Thắng đều đặt ở đó, Kiên Thành và Lạc Thành cách nhau không xa lắm, lộ trình chỉ chừng 80 dặm, nếu như dùng khoái mã, chỉ nửa ngày trời là tới được. Đường Lao Thái Quân vẫy tay bảo nha hoàn lui ra, nói với Đường Kính Chi. Tên họ Trịnh đó là kẻ giỏi thay đổi, ngay mãi mãi cũng không hiểu vì sao đánh nô tài của hắn lại khiến hắn trở nên dễ nói chuyện như thế, có điều chó cắn người không sủa, loại người lắm tâm kế này càng đáng sợ, cho nên cháu càng phải đề phòng hắn hơn, ngàn vạn lần đừng để hắn gài bẫy. Mãi mãi yên tâm, cháu vẫn tỉnh táo mà, có điều cháu xem ra hắn thay đổi chủ ý là nhìn thấy cái lợi nào đó để kiếm trác, nếu không hắn đã chẳng cần hạ mình kết giao với Đường phủ. Đường Kính Chi phân tích. Ừ, cháu nói cũng có lý, Đường gia tuy có ơn cứu mạng với hắn, nhưng nói thế nào thì người ta nhìn vào Đường gia kết giao Trịnh gia là với cao rồi, có điều có phải đối phương vì lợi ích tìm tới Đường gia hay không cũng chưa chắc được, dù sao chưa có manh mối gì, cứ cẩn thận để tránh người ta lợi dụng là hơn. Chúng ta chỉ lợi dụng uy danh của Trịnh phủ khiến đám Điền Cơ e dè, chứ không phải thực sự muốn giao hảo với Trịnh phủ, cháu không cần quá bận tâm tới hắn. Muốn chủ động lôi kéo quan hệ, chẳng những phải tặng đủ lợi ích, lại còn phải khúm núm làm hầu cận cho người ta, loại chuyện này Đường Lao Thái Quân không thèm làm cũng không muốn đích tôn của mình phải làm. Đường Kính Chi gật đầu tỏ ý đã hiểu, Trịnh Kiếm Thu không đơn giản, nhưng Đường Kính Chi y cũng không phải con khỉ cho người ta tùy ý bất cận, Đường gia đang ngầm mượn thanh thế của Trịnh gia, chỉ cần sau này quan hệ hai bên không quá tệ, đám Điền Cơ sẽ không tra ra đây chỉ là một thủ đoạn nhỏ của Đường gia. Hai bà cháu ngồi trong phòng trao đổi việc lễ vật cần chuẩn bị để mang tới Trịnh phủ, xong việc Đường Kính Chi cáo lui, tới lúc này Đường Lao Thái Quân mới gọi Hàm Hương tới bên cạnh. Ngươi đi gọi đại nãi nãi tới đây, ta có lời muốn nói. Hàm Hương vừa rồi cũng nghe được đại khái, trước khi đi không nhịn được lên tiếng hỏi. Lao Thái Quân, đại nãi nãi thực sự có thể đồng ý gả cho nhị gia sao? Theo những gì nàng hiểu về Đường Chu Thị, khả năng này không cao, vậy Lao Thái Quân lấy đâu ra tự tin như thế? Đường Lao Thái Quân không giải thích, xua tay nói. Có đồng ý hay không lát nữa ngươi sẽ biết. Hàm Hương đáp lời rồi vội vã ra khỏi phòng, tới thẳng tiểu viện của Đường Chu thị. Con cháu tiểu thiếp không thể so với con cháu đích hệ, lấy Đường Hiếu Chi mà nói, dù là huynh trưởng của Đường Kính Chi, nhưng tiểu viện của hắn và chính thê cũng chỉ có 5 gian sương phòng, còn biệt viện dùng để nạp thiếp càng chỉ có 2 cái, một tiểu viện có 3 sương phòng, một gian cho chủ tử còn lại hạ nhân chen chúc nhau trong một phòng. Con viện tử của Đường Kính Chi và Đường Úc Hương thì khác hẳn, chẳng những diện tích lớn, mà trong tiểu viện có tiểu viện, sương phòng không dưới 15 gian, ngoài ra kích cỡ tiểu viện của các di nương có thể so với chính phòng của Đường Hiếu Chi. Đường Chu thị vì là quả phụ, lại chẳng có mấy thế lực, cho nên trước giờ nàng rất cẩn thận kín đáo, với nhi tử cũng rất nghiêm khắc, sợ Đường Thiên làm việc gì sai, chọc vào người không nên, như thế thì gay rồi. Sống ở hậu viện nhiều năm, nàng hiểu rất rõ, nữ chủ tử không có quyền, nếu thực sự gặp phải chuyện, thì đúng là gọi trời trời chẳng đáp, gọi đất đất không thưa. Như chuyện trước kia Đường Lễ Chi hay tới trêu ghẹo nàng, nếu chẳng phải nha hoàn của nàng đánh liều tố cáo với Đường Kính Chi, với thái độ mắt nhắm mắt mở của Đường Lao Thái Quân, kết cục của nàng thế nào thực sự không dám tưởng tượng. Dù thế nào nàng cũng không để tên phóng đáng vô lại Đường Lễ Chi đó toại nguyện, có phải chết cũng không ngần ngại. Đường Thiên hiểu chuyện sớm, rất là ngoan ngoãn, trừ gặp được nhị thúc mà nó rất thích mới biểu lộ ra bản tính của trẻ con thì bình thường nói rất ít nói, ngay cả trước mặt Đường Lao Thái Quân nó cũng rất quý củ, không dám tùy ý nói cười. Đọc hết trang sách, Đường Thiên lúc lắc đầu rất đáng yêu, hỏi. Nương thân, lâu lắm rồi Thiên Nhi không gặp nhị thúc, nương thân nói xem khi nào nhị thúc mới tới thăm Thiên Nhi. Đường Chu thị khẽ thở dài, đi tới ngồi bên con, ôm nó vào lòng. Nhị thúc là gia chủ, ngày nào cũng có rất nhiều việc phải làm, lấy đâu ra thời gian ngày nào cũng tới chơi với con. Nhưng nhị thúc lâu lắm rồi không tới tìm Thiên Nhi chơi mà. Đường Thiên vùng vây trong lòng mẹ, thò đầu ra, gập ngón tay, tính đi tính lại, nhưng không tính được rốt cuộc bao nhiêu ngày. Đường Chu thị nhìn nhi tử mặt mày buồn bã, trong lòng đau đớn, từ khi Thiên Nhi mất cha, đã bao lâu rồi con nàng không được thực sự vui vẻ. Nó chỉ muốn tìm nhị thúc làm nũng, chơi đùa mà thôi, nhưng nàng làm mẹ không thể giúp được gì cả. Quay đầu đi, Đường Chu thị lén lau nước mắt, gượng cười nói. Thiên Nhi, lần trước nhị thúc chẳng phải đã nói rồi sao, chỉ cần con ngoan ngoãn nghe lời đọc sách, nhị thúc sẽ tới chơi với con. Đường Thiên dừng tay lại, nó ngẹo đầu nghiền ngẫm một lúc rồi gật mạnh đầu. Đúng là nhị thúc nói thế. Vậy Thiên Nhi sẽ ngoan ngoãn đọc sách, đợi đọc hết cuốn sách này rồi, nhị thúc sẽ tới thăm Thiên Nhi. Nói xong nói bỏ ra khỏi lòng mẹ, ngồi ngay ngắn trước bàn, tiếp tục đọc sách. Đường Thiên chỉ mới hơn 4 tuổi thôi, cho nên có rất nhiều chữ mà nó không biết, mỗi khi gặp phải liền dùng giọng non nớt hỏi, Đường Chu thị ngồi bên kiên nhẫn dạy cho nó, cảnh hai mẹ con một hỏi một đám hết sức ấm áp. Có điều khung cảnh đó chẳng được bao lâu bị tiếng thông báo của hạ nhân cắt ngang. Đại nãi nãi, Hàm Hương tỷ tỷ tới truyền lời thay Lão Thái Quân. Chương 111, cứ tưởng mình thông minh. Đường Kính Chi rời khỏi tiểu viện của Đường Lao Thái Quân liền tới thẳng thư phòng, gọi Từ Phúc tới, cùng thương lượng lễ vật ngày mai mang tới chính phủ. Trịnh Thắng là tướng quân tổng tứ phẩm, lễ vật bình thường khó mà qua nổi cửa của người ta. Từ Phúc xử lý loại chuyện này nhiều rồi, cho nên khá có kinh nghiệm, chỉ có điều khi hai người chuẩn bị xong gần 100 món lễ vật lớn nhỏ cũng đã mất hơn một canh giờ. Xem kỹ lại danh sách lễ vật một lần. Thấy không còn có gì sơ sót nữa Đường Kính Chi mới thở ra một hơi dài, đừng thấy chuyện này không cần ý đích thân động thủ thì nghĩ nó là chuyện nhẹ nhàng mà nhầm, quy củ bên trong đó rất nhiều, không được phạm vào, giống như thời cổ trước khi xuất hành phải xem lịch có thích hợp hay không vậy, nên suy đi tính lại đau đầu không ít. Tới khi tiễn Tử Phúc đi Đường Kính Chi mới thoải mái nghỉ ngơi một lúc, uống ngụm trà. Thế nhưng vừa buông được việc này xuống thì đầu óc lại nghĩ tới việc khác, Lâm Úc Hương và mấy di nương đều là nữ nhân của y. Y không vì ai là thê ai là thiếp mà thiên vị, tuy hiện về tình cảm Đường Kính Chi hướng về Lâm Úc Hương nhiều hơn, song thực sự Y rất mong các nàng có thể chung sống hòa thuận với nhau. Có điều khả năng này lớn cỡ nào? Dù sao nếu là nữ giới thời hiện đại, đây gần như là chuyện không thể. Đau đầu dây huyệt Thái Dương, Đường Kính Chi quyết định tự đi hỏi xem sao, nếu không Y thành người chồng vô trách nhiệm rồi. Rời thư phòng, Đường Kính Chi quay về tiểu viện của mình, thật khéo sao lại gặp Chi Đông đang hối hả từ bên ngoài trở về. Đang vắt óc không biết cách nào điều hai nha đầu bên cạnh Lâm Úc Hương đi mà không khiến nàng nghi ngờ, ý thầm reo lớn, ông trời giúp ta rồi. Chi Đông đi tới gần, thấy nhị gia đứng ở cổng tiểu viện, dường như đang đợi mình, trong mắt thoáng hiện sự hoảng loạn, âm thầm giấu hai tay ra sau lưng. Đường Kính Chi vẫn chưa nghĩ ra phải lên tiếng hỏi chuyện liên quan giữa Lâm Úc Hương và mấy vị di nương như thế nào, nên thuận miệng hỏi. Chi Đông, ngươi vừa đi đâu thế? Chi Đông thì giật bắn mình, chẳng lẽ nhị gia biết chuyện rồi sao, làm thế nào bây giờ? Dù nha đầu này thường ngày thông minh, nhưng chưa từng trải bao nhiêu, đột ngột gặp chuyện lúng ta lung túng. Đường Kính Chi thì lại nghĩ tiểu nha hoàn này sợ mình, cho nên vội nói. Đừng sợ, ta có phải là hổ ăn thịt người đâu. Hôm nay ta tìm ngươi là muốn hỏi có phải nhị nãi nãi và Ngọc Di Nương có mâu thuẫn gì không? Vì quá khẩn trương, bàn tay cầm tờ giấy của Chi Đông toát mồ hôi, nghe câu này thần kinh mới nuối lòng được một chút, thế ra không phải nhị gia biết mình hôm nay lại ra ngoài, lén lau mồ hôi trên trán, Chi Đông đáp. Bẩm nhị gia, nhị nãi nãi và Ngọc Di Nương không có mâu thuẫn gì, phải rồi, lần trước khi nhị nãi nãi tra xét chuyện cả nhà Lý Trung còn được Ngọc Di Nương cứu một mạng, nhị nãi nãi còn nói cảm ơn Ngọc Nhi nữa. Đường Kính Chi đánh giá bản thân mình quá cao rồi, thực ra mấy nha hoàn bên cạnh Lâm Úc Hương không hề sợ ý ỉa, nguyên nhân rất đơn giản, y chẳng bao giờ nổi giận, hơn nữa hai tiểu nha đầu Chi Đông Chi Thu cực kỳ trung thành với Lâm Úc Hương, tất nhiên không có chuyện nói xấu nàng, nếu có ngày nào đó lên tiếng, cũng vì tốt cho chủ tử thôi. Đường Kính Chi đâu có biết tiểu nha đầu trước mắt y không hề đơn giản chút nào, trước tiên thấy Chi Đông vừa gặp mình đã hoảng hốt, cứ tưởng sợ nàng uy gia chủ, sau đó trả lời đâu ra đấy, tự cho mình là thông minh nhận định. Nha đầu này nói thế, hẳn là sự thực. Còn về phần Ngọc Nhi vì sao không thích nghe tới tên Lâm Úc Hương, thì hẳn giống như đại đa số nữ nhân, ghen tuông ấy chuyện người ta thường tình. Biết mấy nữ nhân của mình không có mâu thuẫn gì, Đường Kính Chi rất vui vẻ, phẩy tay cho Chi Đông đi. Chi Đông thi lễ rồi túi đầu đi sát qua vai Đường Kính Chi, đi vài bước nấp sau bụi cây thở phào, vừa rồi Đường Kính Chi vô tình hỏi một câu làm nó sợ đứng tim. Đi tới cửa chính phòng, Chi Đông quay lại nhìn. Thấy nhị gia không đi theo mới lẻn vào như làn khói. Lâm Úc Hương đang lười biếng nằm trên giường, nghe thấy tiếng động, trở mình ngồi dậy. Chi Thu mắt sáng lên, đi vội tới hỏi ngay. Xong chuyện chưa? Trừng mắt với Chi Thu một cái, Chi Đông mới áp giọng xuống gắt. Hò hét cái gì, sợ người khác không biết sao. Chi Thu lẻ lưỡi, vội chạy sang bên cửa, vén rèm thò đầu ra ngó nghiêng bốn xung quanh, thấy không có ai hết mới thở phào quay về phòng, thúc giục. Trong sân không có ai, nói mong, chuyện có thành không? Chi Thu, nhìn cái dáng vẻ của ngươi kia, tới khi nào mới chững chạc hơn được đây? Lâm Úc Hương miệng lên tiếng trách, nhưng mặt cũng lộ vẻ sốt ruột. Chi Đông chủ tử lo, đi tới bên giường, lấy khế ước ra. Tất cả đều thuận lợi, nhị nãi nãi, người có thể yên tâm được rồi. Lâm Úc Hương hưng phấn, chẳng còn để ý tới hình tượng thục nữ gì hết, khoanh chân ngồi trên giường, cầm khế ước đọc đi đọc lại thật kỹ. Thì ra hôm qua nàng bảo Chi Đông lén tách khỏi đoàn quay lại, ký một bản hiệp ước với Chu Định, đại khái là bỏ 1.000 lượng bạc. Mua lấy hiệu thuốc Chu Thị, đồng thời đặt cọc trước 500 lượng. Chu Định sẽ phải mau chóng chuyển đồ gia dụng, đồ sinh hoạt ra khỏi cửa hiệu. Hôm sau Lâm Úc Hương giao nốt 500 lượng còn lại, lấy khế ước nhà đất. Hôm nay Chi Đông rời phủ chính là để xử lý việc này. Vốn Chi Đông chỉ cần mang tiền đi đổi lấy khế ước nhà đất là được, nhưng Chu Định lại đề xuất điều kiện mới. Thời gian quá gấp gáp ông ta chưa biết chuyển đi đâu, hy vọng có thể tiếp tục ở lại hiệu thuốc làm trưởng quầy cho Lâm Úc Hương. Như thế nhà Chu Định vẫn có thể ở lại hiệu thuốc. Hơn nữa có công việc để làm, cả nhà không tới mức ngồi ăn đợi chết. Lâm Úc Hương vốn đang buồn phiền vì không tìm thấy người thích hợp trông cửa hiệu cho mình, nghe vậy tất nhiên là sảng khoái đồng ý. Mở hiệu thuốc thì cần có người hiệu thuốc, hơn nữa tốt nhất còn là người có thể xem bệnh, điểm này thì điều kiện của Chu Định không tệ, ngoài ra nhân phẩm có vẻ cũng đáng tin, nếu không Lâm Úc Hương khó ra khỏi phủ được, lâu không tới, khó tránh khỏi trưởng quầy sinh lòng tham, lấy tiền của cửa hiệu. Tới khi đó thì Lâm Úc Hương lỗ nặng rồi. Hôm qua lần đầu tiên gặp Chu Định, thấy ông ta xem bệnh bốc thuốc không làm khó nạn dân, thả lỗi chút ít để tích đức cho con cháu, vì thế nàng tin tưởng vào nhân phẩm của Chu Định, không làm chuyện lấy oán báo ân, cho nên Chu Định sẵn lòng làm trưởng quầy, nàng tất nhiên vui mừng không thôi. Thế là hôm nay Chi Đông phải chạy đi chạy lại tới hai chuyến, lần này quay về cầm khế ước là văn thư Chu Định và thê tử làm công cho Lâm Úc Hương, kỳ hạn ghi trên đó làm 5 năm. Chi Đông đi về đường xa mệt nhọc lại nói liền một hơi thấy khát khô cổ. Rót cho mình một chén trà, làm một ngụm uống sạch trơn, Chi Thu thấy thế liền đi tới lấy khăn tay lau trà tràn ra bên mép Chi Đông, chê ơ. Thường ngày ngươi toàn nói ta hấp tấp, nhìn dáng vẻ ngươi uống trà đi, chẳng hơn ta chỗ nào. Lườm Chi Thu một cái, đang định chọc lại một phen, nhưng đột nhiên nhớ ra một chuyện, vô đầu nói. Nhị nãi nãi, vừa rồi nô tỳ gặp nhị gia ở cổng, nhị gia còn hỏi nô tỳ, có phải người có mâu thuẫn với Ngọc Di Nương không? Lời này vừa nói ra, tức thì Lâm Úc Hương nhíu mày. Nụ cười trên môi tàn biến, còn sắc mặt Chi Thu đại biến. Nam nhân nếu như xen vào chuyện hậu viện, đối với chính thê nắm quyền lớn nhất ở hậu viện mà nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Chương 112, Xuân sắc vô biên. Chi Đông khi trả lời thấy nhị gia tựa hồ không có ý hỏi sâu hơn, trong lòng không lo lắng lắm, nhưng Chi Thu thì kinh hãi, ở thời đại đó, thường thì nam nhân không quản viện hậu viện, đều do chính thê xử lý, trong hậu viện chỉ có một chủ tử, như thế với chính thê ỷ vào thân phận địa vị chênh lệch so với tiểu thiếp. tuy chính vì vậy có thể sẽ chuyên quyền khiến tiểu thiếp chịu thiệt thòi, nhưng hậu viện sẽ tương đối bình lặng. Còn nếu như nam nhân nhất định xen vào chuyện hậu viên, uy quyền của chính thê sẽ nhỏ đi rất nhiều, dù sao nam nhân mới là chủ nhà, còn tiểu thiếp có nam nhân chống lưng sẽ tranh đấu ghen tuông với chính thê, hậu viện không còn được yên tĩnh nữa. Lâm Úc Hương vốn bị Đường Lao Thái Quân tiết chế, cho nên trong hậu viện không có mấy quyền lực, hiện giờ nhị gia còn muốn xen vào, bảo Chi Thu không hoảng làm sao được, rất nhiều công tử hào môn mê đắm mỹ sắc của tiểu thiếp mà bất hòa với chính thê, thậm chí còn xảy ra chuyện sủng thiếp diệt thê. Trong ba người thì Lâm Úc Hương là bình tĩnh nhất, qua thời gian sống cùng nhau, nàng đã nhìn ra Đường Kính Chi là một nam nhân dễ mềm lòng, nhất là với nữ nhân của mình, luôn luôn ôn nhu nhẹ nhàng, không bao giờ ra cái vẻ nam nhân gia chủ. Còn về Ngọc Nhi thì nàng dám khẳng định chắc chắn 10 phần đó là người cực kiêu ngạo, sẽ không vì chút chuyện nhỏ kia mà làm tiểu nhân mách lẻo với Đường Kính Chi. Cho nên suy đi nghĩ lại, nàng thấy Đường Kính Chi không biết quan hệ giữa nàng và Ngọc Nhi tệ ra sao, nhiều lắm nghe được chút phong phanh mà thôi. Ngược lại nàng còn thấy Đường Kính Chi hỏi tới chứng tỏ y không phải là tên nam nhân vô lương tâm, chỉ biết tìm khoái hoặc trên thân xác nữ nhân còn chuyện khác không thèm bận tâm, giống như người cha bạc béo kia của nàng. Những chuyện đó vẫn in sâu trong đầu nàng, lúc nhỏ nàng chỉ biết bị ức hiếp bị khổ cực, lớn lên nàng mới dần dần hiểu nguyên nhân sâu xa đằng sau, vì thế thù hận của nàng với Lâm gia, với hào môn đại tộc không phai nhạt theo năm tháng, mà nó ngày càng khắc sâu. Nhị nãi nãi, nhị gia đã muốn xen vào chuyện của hậu viện rồi. Vậy mà người còn như không có chuyện gì xảy ra là sao? Chi Thu như kiến bò chảo nóng đi vòng quanh phòng, chẳng nghĩ ra được biện pháp nào, vô tình phát hiện chủ tử ngồi yên tại chỗ mặt thản nhiên như không, dậm chân nói. Lâm Úc Hương cẩn trọng gấp khế ước lại, nhưng không biết phải cất vào đâu, nhìn đi nhìn lại chẳng có chỗ nào thích hợp, lơ đến đáp. Nhị gia muốn quản thì cứ việc quản, ta càng có thêm thời gian quản lý hiệu thuốc. Chi Đông mặc dù thấy Chi Thu quá lo lắng, nhưng cũng không đồng ý chủ tử mang suy nghĩ như vậy, đi tới nói. Nhị nãi nãi, người nói vậy là sao, làm gì có chuyện nam nhân xen vào hậu viện chứ, hay là người đem chuyện này nói cho Lao Thái Quân đi. Nhất định Lao Thái Quân sẽ không để nhị gia làm thế nữa. Chi Thu gật đầu như gà mổ thóc. Đúng đúng, nhị nãi nãi, tối nay người đem chuyện này nói với Lao Thái Quân đi. Lâm Úc Hương bực mình lườm hai tiểu nha đầu, dở khóc dở cười nói. Hai đứa các ngươi nghĩ cái gì thế hả? Có chút xíu mà cũng nói với Lao Thái Quân. Tới đó hạ giọng xuống. Lao Thái Quân giữ thế nào không phải các ngươi không biết, ta không dại đi chọc vào. Đường Lao Thái Quân là khắc tinh của nàng, nàng tránh còn chẳng kịp, làm gì có chuyện chủ động đi nói chuyện. Chi Thu thấy chủ tử không để chuyện này trong lòng, càng nóng ruột. Nhị nãi nãi, thế này mà còn là chút xíu sao. Nếu cứ để nhị gia tiếp tục xen vào chuyện hậu viên như thế này, mấy tiểu thiếp kia sẽ ỷ vào được nhị gia sủng ái, kẻ nào kẻ nấy ngẩng đầu lên, còn ai coi người vào mắt nữa. Đúng vậy, nhị nãi nãi. Người phải hết sức thận trọng với việc này, hơn nữa cái cửa hiệu kia đáng mấy đồng, so với Đường phủ mà nói chẳng qua là một sợi lông trên mình con trâu. Chi Đông cũng khuyên nhủ. Đường phủ là Đường phủ, mình là mình, liên quan gì tới nhau. Lâm Úc Hương tuy trong lòng nghĩ thế, nhưng không dám nói ra, nếu không hai tiểu nha đầu này biết mình muốn rời khỏi Đường phủ sẽ sợ chết khiếp mất, chỉ đành ứng phó. Được rồi, ý hai đứa các ngươi ta hiểu, chẳng qua nhị gia thuận miệng hỏi một câu thôi. Nếu ta đi cáo trạng Lao Thái Quân sẽ thấy ta lòng dạ hẹp hòi, không dung được tiểu thiếp, thích tranh giành ghen tuông, tới lúc đó ta là người chịu thiệt thòi. Trong hào môn kỵ huy nhất là chính thê hay ghen, vì thê tử như thế sẽ hạn chế nhân đinh hương vượng, điểm này hai tiểu nha đầu đều hiểu, cho nên nhìn nhau một cái rồi im lặng. Nếu vì chuyện này mà nhị nãi nãi mang cái danh thích ghen tuông thì không đáng chút nào. Được rồi, các ngươi đừng bày cái mặt đưa đám ấy ra đây, tới giúp ta tính toán làm sao phát triển cửa hiệu. Phải đầu tư bao nhiêu tiền bạc nữa. Còn với cả cửa hiệu đợi tới khi khai trương trở lại, một ngày có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Nói tới hiệu thuốc, Lâm Úc Hương mặt tươi như hoa, tinh thần phấn chấn. Tính Chi Thu nhanh mưa nhanh cạnh, phiền não chỉ tồn tại không được 5 phút, tức thì hớn hở ngồi xuống bên Lâm Úc Hương tính toán y như thật, có điều tiểu nha đầu này chưa bao giờ làm ăn, nói gì tới quản lý cửa hiệu, làm sao tính ra nổi, một lúc sau đã rối cả lên. Chi Đông thấy hai người kia quay sang chủ đề khác rồi đành gia nhập thảo luận. Nó làm việc ổn thỏa, biết chủ tử không thể tùy tiện rời phủ, sau này rất có khả năng đem chuyện quản lý cửa hiệu giao cho mình, cho nên nó rất để tâm, không dám có chút lơ là nào. Chi Thu nhiệt tình tới nhanh đi cũng nhanh, chỉ nói được vài câu thì đã lười chẳng muốn động nào nữa, thấy bàn chân chủ tử lộ ra dưới váy, trông rất là yêu, liền len lén lấy ngón tay gãi. Bàn chân Lâm Úc Hương trắng non nà, mu bàn chân đường nét lưu loát, ngón chân khép chặt, giống như thợ ngọc dùng thứ bạch ngọc thượng đẳng điêu khắc thành, long lánh sáng bóng. Rất là mê người. Mới đầu Lâm Úc Hương không để ý lắm, có điều nói thêm được vài câu, Chi Thu chẳng nhưng không thôi còn nghịch tợn, nàng chẳng kém, kéo ngay Chi Thu lên giường cú nách, tức thì trong phòng vang vọng tiếng cười trong trẻo của thiếu nữ. Chi Đông thấy Chi Thu thất thế, cũng nhảy lên giường, nắm lấy một bàn chân của Lâm Úc Hương ra sức gãi, làm Lâm Úc Hương cười không ngớt. Chi Thu thừa thế phản kích, đưa tay ra củ hông Lâm Úc Hương, lại còn chơi xấu lén đưa tay củ cả Chi Đông, thế là ba nữ nhân ôm lấy nhau lăn lộn trên giường, trêu chọc cười đùa. Ba thiếu nữ cười rạng ngời như hoa nở, đôi núi trước ngực vì thở gấp phập phồng lên xuống, dù dẫu người ta sinh suy tưởng lung tung, gò má đỏ bừng, y phục sộc xệch vô tình lộ ra xuân sắc vô biên, nếu Đường Tính Chi mà đi vào lúc này, chỉ e lập tức biến thành con sói lớn làm thịt ba con dê con trắng trẻo ngon lành này. 12-16 Đường Chu Thị nghe Hàm Hương nói Lao Thái Quân tìm mình có việc, vội buông Đường Thiên trong lòng ra, theo Hàm Hương rời khỏi tiểu viện. Hàm Hương, ngươi có biết Lao Thái Quân tìm ta có chuyện gì không? Trên đường đi, Đường Chu Thị thấy vẻ mặt của Hàm Hương rất kỳ cục, hoang mang hỏi. Hàm Hương liếc nhìn Đường Chu Thị dáng dấp phong tư vô hạn, ngập ngừng rốt cuộc không dám nói chuyện Lao Thái gia. Đại nãi nãi đừng nóng ruột, là chuyện mừng lớn đấy. Đường Chu Thị nghe xong càng hiếu kỳ có điều Hàm Hương chẳng hẽ răng thêm lần nào nữa, hại nàng như có mẹo cào trong lòng. Chẳng bao lâu hai nàng tới tiểu viện của Đường Lao Thái Quân, nhìn cái cửa phòng đó, Đường Chu Thị đột nhiên hoảng hốt bất an, trực giác mách bảo bước qua cái cửa đó, cuộc đời nàng sẽ phát sinh biển đổi nghiêng trời lệch đất. Chương 113, khổ. Lao Thái Quân, tôn tức có lời thỉnh an. Đường Chu Thị đi vào thấy Đường Lao Thái Quân ngồi ở chủ vị, mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích, như pho tượng Bồ Tát ngủ say, nhưng nàng thi lễ không dám có chút khinh suất nào. Nghe giọng Đường Chu Thị, Đường Lao Thái Quân mới chậm rãi mở mắt ra, như ánh sao xẹt qua trong mắt. Đứng dậy, ngồi xuống đi. Vâng. Đường Chu Thị ngồi xuống một bên, an tĩnh lắng nghe. Đường Lao Thái Quân không nói gì ngay, chỉ nhìn Đường Chu Thị chăm chăm, càng nhìn càng thích, eo thon này, hông rộng này, ngực nở này, cưới vợ phải cưới nữ nhân như vậy thì gia tộc mới con cháu đầy nhà được, gật gù hài lòng, khoe môi cong lên. Còn Đường Chu Thị thì bị nhìn tới nổi hết da gà, càng lúc càng bất an. Quế Phương à, hôm nay lão thân gọi ngươi tới đây là có chuyện lớn muốn thương lượng. Đường Lao Thái Quân vừa nói vừa dịch người, tựa hồ tìm tư thế ngồi thoải mái hơn. Đường Chu Thị nghe vậy lòng giật thon thót, từ khi gả vào Đường gia, Đường Lao Thái Quân chưa bao giờ gọi nàng bằng tên thân thiết như thế. Lao Thái Quân, có chuyện gì người cứ sai bảo, chỉ cần tôn tức làm được, tuyệt không dám chậm trễ. Đường Lao Thái Quân nghe vậy vỗ tay vị ghế, cười nói. Tốt, có câu nói này của ngươi là tốt rồi, Lao Thân cũng là người sảng khoái không thích quanh co. Hôm nay gọi ngươi tới là muốn hỏi, ngươi thấy con người nhị gia ra sao? Bẩm nhị gia, con người của nhị gia còn phải nói nữa sao? Nhìn khắp Lưu Châu này cũng là thanh niên tài tuấn hàng đầu, ở Lạc Thành có ai không biết Đường nhị gia là đại tài tử trăm năm hiếm gặp. Hơn nữa không chỉ thi từ ca phú, còn rất có bản lĩnh, nhị gia mấy năm trước đã một vai gánh cả gia nghiệp to lớn của Đường gia ta, nói thực, trong nhận thức của tôn tước, không có thanh niên nào bị được với nhị gia. Nói tới Đường Kính Chi, Đường Chu Thị khen ngợi thực lòng. Mặc dù nàng luôn ở trong hậu viện thâm sâu, không rõ lắm sau khi công công bà qua đời, Đường gia rốt cuộc gặp phải khó khăn lớn nhường nào, nhưng nàng vẫn nghe thấy được chút lời đồn đại bên lề, cho nên nàng rất khâm phục Đường Kính Chi. Đương nhiên sở dĩ nàng dám thoải mái khen ngợi Đường Kính Chi vì biết Đường Kính Chi là thịt trong tim Đường Lao Thái Quân, khen thêm vài câu chỉ có lợi không có hại, nhất là trong hoàn cảnh chưa biết chuyện gì xảy ra sắp tới, cứ lấy lòng Đường Lao Thái Quân cho chắc, nếu không với thân phận quả phụ, nàng không dám tùy ý khen ngợi một nam nhân. Thế nhưng lần này hiển nhiên nàng đã đi nhầm một nước cờ. Chứ những cái đó ra, ngươi thấy tướng mạo nhị gia ra sao? Đường Lao Thái Quân cười càng thêm từ hòa, nhưng bà không biết nụ cười này trong mắt Đường Chu Thị sinh ra áp lực lớn thế nào, khiến nàng cắn răng thẹn thùng nói. Nhị gia đương nhiên là anh Tuấn Phi phàm rồi. Nếu chẳng phải thường ngày Đường Lao Thái Quân tích uy quá thịch, đừng nói là nói ra miệng, lời này nghĩ trong lòng đã thấy thẹn chết người. Ha ha ha, chỉ cần ngươi thấy nhị gia anh Tuấn, nhân phẩm bản lĩnh cũng hơn người là được rồi. Lao thân không giấu ngươi nữa, hôm nay ta tìm ngươi tới đây là chỉ muốn hỏi một câu, ngươi có muốn cải giá, gả cho nhị gia làm bình thê không? Đường Lao Thái Quân cười vang nói ra mục đích, còn Đường Chu Thị chớp mắt như hóa thành khúc gỗ. Đường Chu Thị tưởng chừng như có tiếng sấm nổ trong đầu, tích tắc mất hết năng lực tư duy, đầu óc chỉ còn lại khoảng trống. Khuôn mặt xinh đẹp cũng không còn chút sắc máu nào. Tẩu tẩu gả tiểu thúc, ca ca cưới đệ tức, loại chuyện này trong hào môn đại viện không hề hiếm thấy. Nhưng Đường Chu Thị chưa bao giờ nghĩ mình lại có một ngày gặp phải chuyện này. Nữ tử được gả vào hào môn đại viện, không có thân phận địa vị nhất định, thì có dung mạo như hoa, cho nên trong nhà phú quý có tiền có thế, nếu như có nam đinh tử vong, thì chuyện để tẩu tử cải giá lấy huynh đệ trong họ không lạ gì, còn về phía nhà mẹ đẻ của nữ tử kia cũng chẳng muốn lắm mồm nhiều chuyện, dù sao người làm cha mẹ chẳng ai muốn thân sinh cốt nhục của mình ở góa suốt đời. Chưa kể con gái lấy chồng như bắt nước hát đi, chỉ cần không phải nữ nhi chịu ủy khuất quá lớn, hoặc không sống nổi nữa, thì đa phần nhà mẹ đẻ không quan tâm nữa. Đường Lao Thái Quân cười rất vui vẻ, song trong lòng cũng biết, với con người của Đường Chu Thị sẽ không dễ dàng chấp nhận việc này, mặc dù nàng sống rất kín tiếng hạ mình, có vẻ nhu nhược, nhưng bản tính có chỗ cao ngạo, hơn nữa còn rất ương ngạnh, nếu như không giảng gải thấu triệt, e là thà chết chứ không làm người khác toại nguyện. Lời đã nói ra khỏi miệng, Đường Lao Thái Quân liền cầm chén trà lên, nhấp từng ngụm một, thản nhiên như không. Rất lâu sau thấy sắc mặt Đường Chu Thị từ trắng bệch đứng lên chút sắc hồng, Đường Lao Thái Quân mới lại lên tiếng. Quế Phương, chuyện cải giá cho nhị gia ngươi hãy đồng ý đi. Không được. Đường Chu Thị đứng bật dậy, đi thẳng tới trước mặt Đường Lao Thái Quân quỳ xuống, quật cường cắn môi, không nói lời nào. Vì sao? Đường Lao Thái Quân thong thả đặt chén trà xuống bàn, chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên. Đường Chu Thị cúi đầu, nhỏ giọng đáp. Tôn tức là tẩu tẩu của nhị gia, làm thế trái luân thường. Nói lăng nhăng. Đường Lao Thái Quân ngữ khí nặng hơn, làm Đường Chu Thị toàn thân run lên, cả Đường phủ có lẽ chỉ mỗi Đường Kính Chi là không sợ bà. Nếu như Hiếu Chi còn sống, Lao thân khuyên ngươi cải giá mới là trái với luân thường, nhưng nay ngươi đã là di xương của Đường gia, Lao thân để ngươi cải giá cho nhị gia, đó là vì ngươi mệnh không tốt, tìm cho ngươi chỗ nương tựa. Đường Chu Thị vẫn túi đâu không nói, Đường Lao Thái Quân thì đã chuẩn bị trước, biết không phải một hai câu mà có thể khuyên nàng thay lòng đổi ý, lại nói. Quế Phương, Lão thân biết ngươi là người trọng lễ trọng hiếu, nếu không đã chẳng cài hoa cúc trăng bên thai từ khi Hiếu Chi ra đi tới giờ. Đường Chu Thi cười bi thương. Tôn tức nguyện ý thủ tiết cả đời. Hồ đồ. Đường Lao Thái Quân phất tay cắt ngang, máng. Hiếu Chi là tôn tử của Lão thân, chẳng lẽ ta không thương nó sao? Trong Đường phủ đừng nói Hiếu Chi thường ngày đôn hậu thực thà, tới ngay cả lễ chi không ra gì chẳng bao giờ khiến người ta yên tâm, ngươi đã thấy Lao thân phạt nặng nó bao giờ chứ? Chưa ạ. Đường Chu Thị lắc đầu, Đường Lao Thái Quân mặt dù nghiêm khắc, nhưng với tử tôn tử họ Đường thì rất khoan dung độ lượng. Đúng thế, ngươi nói xem, làm sao Lão thân xem thường Hiếu Chi cho được. Đường Lao Thái Quân nói tới đó khẽ thở dài, dù bà lòng dạ sắt đá cũng không khỏi đau lòng, đứa cháu nào chẳng do bà nhìn lớn lên từ nhỏ, nhưng chỉ thoáng chốc đã điều chỉnh lại tâm thái. Chỉ là người chết thì không sống lại được nữa, còn người sống thì vẫn phải sống. Ngươi sẵn lòng vì Hiếu Chi thủ hiếu cả đời, là toàn thành cho danh tiết của ngươi. Nhưng ngươi có từng nghĩ tới Hiếu Chi quá cố chưa? Hiếu Chi tính tình đôn hậu, Lao thân không tin có muốn nhìn thấy ngươi bị khổ, còn cả Thiên Nhi nữa, hiện giờ Lao thân còn sống, Kính Chi chưa có nhi tử, nó có thể sống tốt, nhưng sau này thì sao? Đợi Thiên Nhi lớn lên thì Lao thân đã không còn nữa, khi ấy Kính Chi đã thê thiếp thành đàn, nhi nữ khắp nhà, ai thèm quan tâm tới mẹ con các ngươi nữa? Đường Lao Thái Quân nói những lời này hợp tình hợp lý, trước kia Đường Chu Thị cũng không phải chưa bao giờ nghĩ tới. Cứ nghe rồi bao nhiêu bất ức tủi hơn phải chịu những năm qua hóa thành nước mắt tràn ra, nàng chỉ thấy tương lai mờ mịt, chẳng có lấy một chút hy vọng nào. Quả phụ không có nam nhân, trẻ nhỏ không có phụ thân chống lưng, dù sống trong hào môn đại viện, cuộc đời cũng chỉ có một chữ, khổ. Lao Thái Quân, mệnh tôn tức thật khổ. Đường Chu Thị cảm xúc dâng lên, quỳ gối lết tới, ôm lấy hai chân Đường Lao Thái khóc, nghẹn ngào nói. Chương 114, câu trả lời được định sẵn. Đường Lao Thái ra mất sớm. Cho nên Đường Lao Thái Quân cũng thấu hiểu tư vị của một quả phụ, chỉ có điều tính bà cứng rắn, có thủ đoạn, lại ủy vào nhi tử lúc đó đã lớn rồi, lại là nhân tuyển gia chủ không cần bàn cãi của vị trí gia chủ Đường gia, cho nên mới chấn áp được những chủ tử và hạ nhân khác trong hậu viện Đường phủ. Năm nhi tử kế thừa vị trí gia chủ, Đường Lao Thái Quân sử dụng thủ đoạn thiết huyết, đuổi toàn bộ chủ tử họ Đường có lòng không phục đi. Mặc dù không phải bắt bọn họ ra đi với hai bàn tay trắng, nhưng cũng chẳng cho bọn họ được là bao. Khẽ vô vô lưng Đường Chu Thị, Đường Lao Thái Quân cũng nhỏ mấy giọt lệ chua xót. Hai tử khổ mệnh à, vì tương lai, ngươi chỉ có thể đồng ý chuyện này thôi, nếu không cuộc đời sau này của ngươi thê thảm cũng đã đành, nhưng Thiên Nhi thì sao? Ngươi nhẫn tâm để nó chịu khổ cùng ngươi sao? Nhẫn tâm để nó chỉ có mấy tuổi đầu mà tương lai coi như đã chấm hết sao? Đường Chu Thị chỉ thấy hai mẹ con nàng như đang đối diện vực tối muôn trượng, khóc à. Đường Lao Thái Quân nói xong không khuyên bảo thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng vô vai Đường Chu Thị. Như đang dỗ dành đứa bé, vẻ mặt dần dần bình tĩnh trở lại, chỉ trong mấy nhịp thở đã cứng rắn đem bộ phận ký ức mềm yếu phong ấn lại dưới đáy lòng. Sống trong hào môn đại viện mấy chục năm trời, bà hiểu tầm quan trọng của hai chữ kiên cường hơn bất kỳ ai. Được rồi, ngoan nào, đừng khóc nữa. Đợi tới khi Đường Chu Thị dần thu tiếng khóc lại, chỉ còn nấc lên nghẹn ngào, Đường Lao Thái Quân mới đưa hai tay ra đỡ nàng đứng lên, nắm lấy bàn tay mịn màng vuốt ve. Kỳ thực gả ngươi cho nhị gia cũng không làm được ngươi. Hơn nữa nghiêm túc tính ra thì ngươi còn chiếm lợi lớn đấy. Đường Chu Thị khóc tới sưng hút cả mắt, nghe vậy trong lòng bất giác không phục, tấm tức nói. Tôn tức không muốn chiếm cái lợi đấy. Cái con nha đầu ngốc, giận dỗi cái gì? Lam lão thái quân đưa tay lên, gõ trán Đường Chu thị. Vừa rồi chẳng phải ngươi nói nhị gia là thanh niên tài tuấn hàng đầu của Lưu Châu, còn nói nó anh tuấn phi phàm cơ mà, ha ha. Đường Chu thị trước đó nào có ngờ Đường lão thái quân lại khuyên mình cải giá, tức thì thẹn trên mặt, đỏ như nhỏ ra máu, vị lão thái quân này thật âm hiểm bất lương, lấy thân phận của bà sao có thể đem chuyện này ra trêu ghẹo văn bối. Đường Chu thị lúc núc chỉ muốn kiếm cái lỗ chui vào, cứ nhớ lại những lời nàng nói về Đường Kính Chi là không còn mặt mũi nào gặp ai nữa. Đang lúc nàng vừa thẹn vừa giận, chẳng biết phải làm sao, một câu nói của Đường lão thái quân đã kéo nàng về hiện tên hực. Quế Phương, chuyện này rốt cuộc ngươi có đồng ý hay không? Người cứng lại, thẹn thùng nháy mắt tan biến hết, Đường Chu thị cúi đầu, trầm mặc. Đồng ý hay không? Mình có sự lựa chọn sao? Rời khỏi tiểu viện của Đường lão thái quân, một mình Đường Chu thị lẻ loi đi trên hành lang vắng, gió lạnh thổi tới, lòng nổn ngang trăm mối, nàng không ngốc cũng chẳng khờ, biết rằng Đường lão thái quân đã lên tiếng, hơn nữa lấy tỉnh, hiếu, lý tốn bao công sức khuyên nhủ nàng, là vạn vạn lần không cho nàng khả năng từ chối. Quay trở về tiểu viện, nàng né tránh nhi tử và nha hoàn, mỏi mệt lê mình vào trong phòng, ngồi xuống trước gương đồng nhìn ngắm bản thân, nàng làm vợ làm mẹ nhiều năm, mặc dù vẫn còn kiểu diễm vô song, nhưng đã còn sự non nớt hồn nhiên của thiếu nữ nữa. 22 tuổi, chính vào lúc hoa tươi nở rộ, nhưng khi tuổi hoa phơi phới nàng phải cúi đầu, không dám tranh sắc cùng bách hoa, vì người thực sự có quyền thưởng thức nàng, đã mất rồi. Mình thực sự cam tâm thủ tiết suốt đời vì trượng phu đã mất sao? Nhớ tới trượng phu, Đường Chu thị không thể nói không có chút tình cảm nào, nhưng nếu nói tình sâu tựa biển thì cũng là tự lừa mình lừa người. Nàng kiên trì, nàng thủ tiết là bởi vì trong đêm động phòng hoa trúc, Đường Hiếu Chi là người đã vén khăn trùm đầu của nàng, lấy đi thanh bạch của nàng. Là nam nhân của nàng, là vận mệnh của nàng. Nhưng hiện giờ trưởng bối khuyên nàng cải giá, nhi tử tiền đồ mờ mịt, cái danh tiết này còn có thể giữ được nữa sao? Mặc dù trước lúc đi nàng nói muốn suy nghĩ thêm, nhưng đằng sau những lời dối trá đó, kết quả đã sớm được định đoạt. Nương thân, vừa rồi người mới đi ra ngoài có gặp được nhị thúc không? Nàng đang thất thần thì Đường Thiên đẩy cửa, vội vã chạy vào. Nhị thúc. Trước mặt Đường Chu thị đột nhiên thoáng hiện lên một khuôn mặt tuấn giật nụ cười hòa nhã. Lại nhớ những lời trêu ghẹo của Đường lão thái quân trước đó, Đường Chu thị thấy mắt nóng lên, nóng như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, không chỉ khuôn mặt nàng, nàng quay đầu đi, không dám đối diện với nhi tử, chột dạ nói. Không. Không có, nương thân vừa rồi đi gặp lão thái quân. Ồ. Đường Thiên chạy chậm lại, mặt đầy thất vọng. Đường Chu thị nhìn không đành lòng, ôm lấy nhi tử, vẻ mặt rối bời. Thiên nhi, con thực sự rất thích nhị thúc sao? Vâng ạ, mọi người đều nói nhị thúc là đại tài tử. Hơn nữa mỗi lần nhị thúc gặp Thiên Nhi đều dạy Thiên Nhi nhận chữ, ngâm thơ, vẽ tranh, khi rảnh còn chơi với Thiên Nhi nữa. Đường Thiên mắt mở to nhớ lại quá khứ, mặt đầy khao khát. Vậy nếu như, nương thân nói là nếu như có một ngày nương thân gả cho nhị thúc, con có chấp nhận gọi nhị thúc là phụ thân không? Chẳng biết phải lấy bao nhiêu dũng khí Đường Chu thị mới ấp há ấp úng nói hết trước mặt nhi tử, lúc nàng chỉ muốn giấu mặt đi không cho ai nhìn thấy. Là một người mẹ. Chính miệng nói với nhi tử mình sẽ gả cho nam nhân khác, cho dù nhi tử còn nhỏ, chưa hiểu chuyện người lớn, nhưng Đường Chu thị vẫn xấu hổ tột độ, cảm giác như mình sắp ngất xỉu. Đường Thiên mới chỉ có 4 tuổi, sao hiểu được gọi nhị thúc hay gọi phụ thân thì có gì khác nhau, nó hỏi lại. Nếu như Thiên Nhi đồng ý gọi nhị thúc là phụ thân thì nhị thúc có thường tới chơi với Thiên Nhi không? Đường Chu thị biết chuyện mình cải giá là ván đã đóng thuyền, liền nói dối thiện ý. Ừ, nếu như con đồng ý gọi nhị thúc là phụ thân. Khi rảnh nhị thúc sẽ tới chơi với con. Hay quá, Thiên Nhi đồng ý, nương thân, Thiên Nhi thích chơi với nhị thúc lắm. Đường Thiên thoát ra khỏi lòng mẹ vỗ tay reo lớn. Mắt thấy nhi tử cười vui vẻ như thế, Đường Chu thi bỗng nhiên đau xót ôm nó vào lòng. Thiên Nhi, sau này nương thân vẫn sẽ tốt với con như trước, còn tốt hơn trước. Đường Thiên còn nhỏ, cười đùa một hồi rồi ngủ thiếp đi, Đường Chu thị cẩn thận bế nó đặt lên giường, thời dày, sau đó đắp chăn lên người. Cứ ngồi lặng bên giường nhìn khuôn mặt ngây thơ của nhi tử hồi lâu không nói. Chẳng bao lâu nữa, nhi tử sẽ phải đổi phụ thân rồi, điều này làm trong lòng Đường Chu thị thấy đau khổ vô cùng. Điều đáng mừng duy nhất là Đường Kính Chi luôn rất thích đứa cháu này, hẳn sau khi mình thành nữ nhân của y, nhị gia sẽ càng đối xử tốt với nhi tử của mình hơn. Chầm chậm đứng dậy, Đường Chu thị đi từ bên giường ới trước gương đồng, đưa tay tháo chân, gỡ búi tóc phụ nhân ra, để mái tóc đen bóng xóa xuống như dòng thác chảy lên hai vai. Đông hoa cúc trắng gài ở bên thai chẳng biết rơi xuống đất từ khi nào rồi, những giọt lệ lặng lẽ lăn qua gò má tuyệt trần nhỏ lên cánh hoa trắng tang thương đó. Đường Lao Thái Quân nói đúng, người chết đã chết rồi, người sống vẫn phải tiếp tục sống, Đường Chu Thị chấp nhận số mệnh, lại nhớ tới khuôn mặt tuấn giật kia. 3. Phương cũng là hương, Quế Phương là hương Quế. Chương 115, đứng trên nóc nhà mà hét. Khi ăn tối, Đường Chu Thị và Đường Kính Chi ngồi đối diện với nhau, đều không được tự nhiên cho lắm, một xấu hổ không biết phải làm sao, một mặt đỏ bừng bừng không dám ngẩng đầu lên nhìn đối phương. Đường Lao Thái Quân không đem chuyện Đường Chu Thị tái giá nói ra, ngược lại Lâm Úc Hương phát hiện có cái gì đó bất thường, ánh mắt nàng cứ chuyển qua chuyển lại giữa hai người, nghi hoặc không thôi, trước kia nàng từng thấy Đường Kính Chi nhìn Đường Chu Thị tới ngây người, nhưng chốc lát là bình tĩnh trở lại, nhưng hôm nay Đường Kính Chi rõ ràng có chút mất bình tĩnh, không sao ngồi yên được. Hơn nữa nàng cứ thấy trang phục của Đường Chu Thị hôm nay là lạ, hình như có gì khác trước, nhưng không phát hiện ra khác ở chỗ nào. Khó khăn lắm mới chịu được tới lúc ăn tối xong, Đường Kính Chi chỉ muốn rút ngay lập tức, nhưng Đường Lao Thái Quân không cho ý được toại nguyện, gọi ý lại nhất định muốn thảo luận chuyện xuất hành ngày mai. Đường Chu Thị muốn rời đi cũng không thành công, Đường Lao Thái Quân vừa nói chuyện vừa nhìn qua nhìn lại hai người, nụ cười rất hiền tử. Quế Phương, không thấy nhị gia khác sao, còn không mau rót cho nhị gia chén trà. Đường Lão Thái Quân đang trò chuyện với đích tôn đống lên tiếng sai bảo. Đường Chu Thị tức thì giật mình đỏ mặt, trước tiên lén rúng khỏe mắt liếc nhìn Lâm Úc Hương mặt chứa đầy nghi hoặc rồi mới cúi gằm xuống, đi tới bên cạnh Đường Kính Chi. Người còn chưa tới, làn hương thầm kia đã chui vào mũi Đường Kính Chi, chẳng biết vì sao, y vừa ngửi tới mùi thơm độc đáo kỳ lạ từ cơ thể nàng là cảm thấy toàn thân bứt rứt. Đường Chu Thị cẩn thận rót cho y một chén trà, khẽ dặn. Nhị gia, trà còn nóng lắm, người uống chậm thôi. Đường Kính Chi bị cái cổ tay trắng như tuyết của Đường Chu Thị ở gần ngay trước mắt làm hoa mắt, chỉ gật đầu như cái máy nhưng lại chẳng nghe thấy đối phương nói cái gì, cầm chén trà lên đổ ngay vào miệng, tiếp đó phun ra trước ánh mắt mọi người. Phì! Nóng chết mất! Đường Chu Thị mặc dù ở rất gần nhưng không ngăn kịp, thấy thế vội lấy khăn gấm trong lòng ra, giúp ý lau trà trên miệng. Nhị gia, đã bảo người trà nóng rồi, sao còn uống nhanh như vậy? Bị trà làm bỏng, Đường Kính Chi triệt để tỉnh lại. Vừa há miệng vừa dùng tay quạt lấy quạt để, mặt đỏ như tôm luộc. Chuyến này đều xấu lớn trước mặt nàng rồi, bất quá vô tình liếc mắt qua, Đường Kính Chi đột nhiên phát hiện bên thai Đường Chu Thị lại thiếu đi đóa hoa cúc trắng khiến nàng tăng thêm 3 phần xinh đẹp động lòng người kia. Chẳng lẽ Lao Thái Quân đã xuể bài với nàng rồi sao? Đường Kính Chi nghĩ tới đó càng thêm xấu hổ, nhận lấy chén trà để lâu không uống đã lạnh ngắt của Lâm Úc Hương, đổ ộc vào miệng, địch không nổi ánh mắt của số đông, luôn cuống lấy cơ chạy mất, Lâm Úc Hương lòng hiếu kỳ cũng cáo lui đuổi theo. Đợi Đường Chu Thị cũng mang khuôn mặt đỏ dừ lui ra, Hàm Hương mới đỡ Đường Lao Thái Quân lên, cười nói. Lao Thái Quân, theo nô thì thấy, giữa nhị gia và đại nãi nãi hình như đúng là có chút ý tứ mập mờ đấy. Vì cái con nha đầu này dám lấy chủ tử ra trêu ghẹo, có phải ngươi cũng động lòng xuân rồi phải không? Hay là để Lao thân tìm cho một nhà thể diện nào đó gả đi? Đường Lao Thái Quân cười mắng. Hàm Hương đỏ mặt luôn mồm phủ nhận. Nghe tiếng bước chân vội vã của Lâm Úc Hương ở đằng sau, Đường Kính Chi càng có tật giật mình, chỉ sợ nàng bất thình lình gọi mình đứng lại, chân bước liên tục, về tới tiểu viện là vào ngay phòng ngủ, cởi nhanh áo ngoài rồi chui lên ghế nằm. Tới khi Lâm Úc Hương vào phòng thì thấy Đường Kính Chi đã nhắm mắt tựa hồ ngủ rồi, mặc dù nàng hiếu kỳ vì sao nam nhân này hôm nay có chút khác thường, nhưng không lắm chuyện tới mức nhất định phải hỏi mới ngủ được, hai người còn sống với nhau lâu mà, hôm nay không hỏi, ngày mai hỏi cũng thế. Mắt khép lại chỉ còn một khe nhỏ, thấy Kiều Thê đứng nhìn mình một lúc mới về giường. Đường Kính Chi mới thở phào, nói thật, y không biết phải giải thích chuyện này với Lâm Úc Hương ra sao. Đường Chu Thị là tẩu tẩu của Đường Kính Chi quá cố, mình làm sao mà cưới nàng về được đây, cho dù nữ nhân này quyến rũ vô hạn, trên người lại có phong vận mê người chỉ nữ nhân thành thục mới có, nhưng cái vực đạo đức chắn ngang giữa hai người, nghĩ mãi, Đường Kính Chi chẳng hiểu sao nổi lên một trận khó chịu bực dọc, vì thế chẳng có gì bất ngờ, đêm đó Đường Nhị ra mất ngủ. Mất ngủ thì mất ngủ. Sáng sớm hôm sau Đường Kính Chi vẫn thức dậy tới tiểu viện của Ngọc Nhi, đến nơi thấy nàng vẫn mặc hắc y đang luyện quyền cước như mọi người, thấy y đi vào liền đi lấy cành cây cuốn vải, thần sắc bình tĩnh, bước chân thong dong, cứ như giữa hai người chưa từng có xung đột gì. Hôm nay chẳng những Trịnh Kiếm Thu sẽ một lần nữa tới phủ làm khách, Đường Kính Chi cũng phải tới Trịnh phủ bái phỏng, Lạc Thành cách Kiên Thành không xa, nhưng cũng tới hơn 40 km lộ trình, bất kể là cưỡi ngựa hay ngồi xe ngựa đều tốn không ít thể lực. Cho nên hôm nay không thể ăn đòn của nàng được. Nghe Đường Kính Chi nói có đại sự phải đi xa, Ngọc Nhi dừng bước quay lại, lạnh lùng nói. Nếu như đã có đại sự phải làm thì hôm nay không cần đứng tấn nữa, tới đây, theo tỷ thiếp chạy vòng quanh tiểu viện đi. Ngọc Nhi nói xong liền chạy trước, Đường Kính Chi cũng sắn ta áo chạy theo, được mấy bước y liền nhớ tới lần trước Ngọc Nhi giáo huấn tên Hứa Dung kia từng dùng bí thuật thiên lý truyền âm, lòng tức thì nổi lên hiếu kỳ mạnh mẽ, chạy nhanh thêm sóng vai với Ngọc Nhi, chẳng để ý lần trước cưỡng hôn người ta có làm người ta giận không, háo hức hỏi. Ngọc Nhi, lần trước ở đại sảnh, trước khi nàng giáo huấn tên điêu nô kia, nói lời chỉ ta và nàng nghe thấy, công phu đó có phải là thiên lý truyền ấm không? Người Ngọc Nhi khực lại, mày nhíu chặt. Người này sáng sớm ngày ra rảnh rỗi tới lấy mình ra làm trò cười à? Hay là lo hôm qua mình giận cho nên mới cố ý kiếm cớ nói chuyện với mình? Ngọc Nhi nghi hoặc liếc nhìn Đường Kính Chi, thấy hai khả năng này đều không lớn, bởi vì nam tử trước mắt này ánh mắt khẩn thiết, còn thoáng chút kích động, hẳn là y nói thực, chỉ là nếu có thể thiên lý truyền âm thì còn là con người nữa không? Vì thế Ngọc Nhi không đáp lời y, chỉ tăng tốc, vượt qua Đường Kính Chi. Dù đụng đầu vào tường, nhưng nhiệt tình của Đường Kính Chi không hề giảm, chân cũng tăng tốc, lần nữa chạy song song với Ngọc Nhi, nói. Ngọc Nhi, ta đang hỏi nàng đấy. Nếu như nhị gia đứng trên nóc nhà giống một tiếng làm người ngoài ngàn dặm nghe thấy thì tỷ thiếp sẽ bái người làm sư phụ. Ngọc Nhi chẳng thèm quay đầu lại. Như bị hất chậu nước lạnh vào mặt, lòng hiếu kỳ của Đường Kính Chi tụt xuống điểm đóng băng, đồng thời bất mãn lầu đầu trong lòng nếu như ta mà có hai cái di động thì chẳng cần đứng trên nóc nhà giống cũng nhất định bắt nàng gọi ta một tiếng sư phụ. Ngọc Nhi chạy thêm vài bước, thấy Đường Kính Chi không theo, quay đầu lại nhìn mới phát hiện nam nhân đó đầu gục xuống, chẳng còn chút tinh thần nào, hẳn là bị đả kích làm chán nản. Bí thuật lần trước tỷ thiếp dùng tên là truyền âm nhập mật, chỉ có thể nói cho người khác nghe trong khoảng cách gần, một khi quá 3 mét là không có tác dụng nữa. Nếu như nhị gia muốn học, sau này tỷ thiếp sẽ truyền cho nhị gia, còn nhớ trước kia tỷ thiếp học tuyệt kỹ này, thường xuyên lấy nó ra nghịch với hai vị sư huynh. Lời vừa dứt, Ngọc Nhi ngẩn ngơ, trong đầu thoáng hiện ra bóng người hai thanh niên nam tử. 3. Hàm hương thì khỏi nói rồi, quá thơm. Chương 116, hắn có mưu đồ với nàng. Đường Kính Chi nghe thấy truyền âm nhập mật chỉ có thể nói cho người ta nghe trong khoảng cách gần, nghĩ chẳng có tác dụng gì lớn, không học cũng được, nhưng nghe thấy Ngọc Nhi kể tới chuyện trước kia, còn nhắc đến hai vị sư huynh, sắc mặt thay đổi, nhìn Ngọc Nhi hết sức tò mò, luôn cảm thấy nàng rất thần bí, nên ngờ vực càng nhiều. Lần trước nàng nói muốn rời đi, phải chăng là muốn sau khi rời đường phủ sẽ tìm hai sư huynh của nàng? Ngọc Nhi luyện võ sớm, chẳng lẽ hai sư huynh kia cùng nàng lớn lên từ nhỏ, là người bạn chơi đùa từ thuở thơ ngây? Nếu đúng là như thế, liệu có phải nàng này sinh tình cảm với một trong hai người đó? Nếu như suy đoán này đúng thì người thứ ba cũng là mình, trong lòng Đường Kính Chi không thoải mái lắm, chạy nhanh tới, cẩn thận hỏi. Thì ra nàng còn có hai vị sư huynh à? Bọn họ ở đâu, hay là nàng tìm bọn họ tới đường phủ làm khách, ta cũng muốn kết giao với hai vị hào kiệt. Không cần. Ngọc Nhi chỉ nói đúng hai chữ đó rồi không nói thêm gì nữa, với thân phận hiện tại của nàng, làm sao gặp mặt hai vị sư huynh được? Đường Kính Chi truy hỏi thêm vài câu, thấy Ngọc Nhi làm mặt lạnh quay lại không đáp, trong lòng chua lẻ, nam nhân và nữ nhân đều giống nhau, loại chuyện này này càng không có được đáp án, càng muốn phải làm cho rõ ràng. Có điều y không đánh lại người ta, nên chẳng cưỡng ép được. Hậm hực chạy quanh tiểu viện hơn 20 vòng, Đường Kính Chi mồ hôi mồ kê nhễ nhại, lúc này mặt trời đã lên cao, có một hạ nhân thở hổn hển chạy tới báo Trịnh Kiếm Thu tới thăm, lúc này đã đến đại sảnh. Nghe nói có khách quý tới nhà, Ngọc Nhi liền dừng chân. Đang lúc nàng muốn vào phòng nghỉ ngơi thì đột nhiên nghe thấy Đường Kính Chi hỏi. Ngọc Nhi, hôm nay ta sẽ tới Kiên Thành, nàng có muốn đi cùng giải khuây không? Đường Kính Chi sở dĩ đề nghị như vậy chủ yếu là vì hôm qua Ngọc Nhi nói muốn rời đường phủ tặng lấy lý do nàng là người sơn dã, không thích suốt ngày ru rú trong nhà, con chim hiếu động bị nhốt trong lồng còn buồn tới sinh bệnh huống chi con người. Cho nên y định nhân cơ hội này đưa nàng đi chơi một chuyến, nói thế nào thì nàng là nữ nhân của y, nếu như buồn bã sinh bệnh thì y sẽ rất đau lòng. Nếu nàng muốn đi thì mau chóng chuẩn bị vài bộ y phục tắm rửa thay đổi, không lâu nữa ta sẽ xuất phát. Nghe thấy có thể rời phủ Ngọc Nhi tất nhiên không từ chối, nàng dừng chân đáp lời, đi vào phòng mình thu thập đồ. Đường Kính Chi rời tiểu viện của Ngọc Nhi, không thay y phục sạch mà chỉ dùng khăn lau mồ hôi rồi tới thẳng đại sảnh, thấy Hứa Dũng hôm kia mới ăn đòn mà hôm nay đã tới thì hơi ngạc nhiên, chắp tay với Trịnh Kiếm Thu. Làm phiền Trịnh đại ca đợi lâu, tiểu đệ bồi tội. Hiền đệ không cần khách khí như thế. Vi huynh cũng vừa ngồi xuống thôi, ghế còn chưa nóng nữa. Trịnh Kiếm Thu đứng lên phóng khoáng đáp lễ. Vì lần trước bị ăn đòn, hơn nữa biết quan hệ giữa chủ tử và Đường Kính Chi phát triển nhanh chóng, lần này Hứa Dung không dám có thái độ ngông nghênh nữa. Hiền đệ, đây là hộ vệ thiếp thân của Vi huynh, tên là Hứa Dũng, theo bên cạnh từ khi Vi huynh còn nhỏ, lần trước ở phủ Hứa Dung có chút đắc tội, mong đệ rộng lượng đừng chấp với hắn. Trịnh Kiếm Thu ngồi trở lại, chỉ Hứa Dung đứng phía sau nói. Hứa Dũng liền từ sau lưng chủ tử đi vòng ra, quỳ một chân trước mặt Đường Kính Chi. Lần trước ở đường phủ tiểu nhân đã mạo phạm, mong được nhị gia lượng thứ. Nhìn tới hôm nay Hứa Dũng đi lại vẫn tập tà tập tễnh, Đường Kính Chi cực hả, tên khốn kiếp này gặp hắn hai lần, lần nào cũng lên tiếng ngông cuồng láo xược, cho nên y chẳng hề có chút thiện cảm nào với Hứa Dũng. Đương nhiên giờ Trịnh Kiếm Thu đã lên tiếng nói đỡ cho Hứa Dũng, y không thể làm bẽ mặt người ta. Trịnh đại ca khách khí quá, Hứa hộ vệ là trợ thủ đắc lực của huynh, tiểu đệ tất nhiên không so đo với hắn làm gì. Rồi phất tay để Hứa Dũng quay trở lại đằng sau chủ tử. Thân phận Trịnh Kiếm Thu không thấp, cho nên không bao lâu sau Đường Lao Thái Quân đã tới đại sảnh tiếp khách, để thể hiện sự tôn trọng với chính phủ, còn lần này Trịnh Kiếm Thu hoàn toàn lấy thân phận vãn bối làm khách, cho nên thái độ cực kỳ cung kính, ba người ngồi trong đại sảnh, trò chuyện rất vui vẻ. Đường Lao Thái Quân quan tâm hỏi, Kiếm Thu, lần trước ngươi bị thương đã lành hẳn chưa? Còn cả độc tố giải hết rồi chứ? Nếu chưa thì nên nghỉ ngơi thêm vài ngày, đừng vội lên đường. Trịnh Kiếm Thu hơi hạ mình xuống, đáp, Lao Thái Quân cứ yên tâm. Độc tố trên người vạn bối đã được giải hết, vết thương cũng đã khép miệng, chỉ có mấy chục giảm, không ảnh hưởng lắm. Đúng thế, đây là nhờ Đường nhị mãi mãi y thuật cao minh, nếu không tới nay chủ tử của tiểu nhân vẫn còn đang hôn mê. Trịnh Kiếm Thu vừa dứt lời, Hứa Dũng xen mồm vào ngay, làm tất cả mọi người trong đại sảnh im lặng. Đường Lao Thái Quân nhíu mày, liếc nhìn Trịnh Kiếm Thu có chút trầm ngâm. Đường Kính Chi cực kỳ khó chịu, vì sao tên Hứa Dũng này cứ 5 lần 7 lượt nhắc tới Lâm Úc Hương? Chẳng lẽ là do Trịnh Kiếm Thu chỉ thị? Nghĩ tới đó y thầm cả kinh, không phải là không có khả năng này, nếu không vì sao Trịnh Kiếm Thu không để Hứa Dũng nghỉ ngơi mà nhất định tới Đường phủ? Vừa rồi chẳng phải hắn đã nói tên Hứa Dũng này đi theo hắn từ nhỏ sao, quan hệ hai bọn chúng chắc chắn không tầm thường. Họ Trịnh này có mưu đồ với Úc Hương. Đường Lao Thái Quân trong lòng có suy đoán đại khái, nhưng không mẫn cảm như Đường Kính Chi, thấy Lâm Úc Hương tự tay cứu người ta một mạng. Hiện cứ gọi tới để người ta nói một lời cảm ơn trước mặt cũng nên làm, liền chủ động lên tiếng. Tôn tức của lão thân y thuật không tệ, có điều hôm đó cũng chỉ là trùng hợp nhìn thấy kỳ ngọc trên người Kiếm Thu, nếu không nó cũng bó tay chịu thua rồi. Hàm Hương, ngươi đi tìm nhị mãi mãi tới đây, bảo Trịnh công tử tới phủ làm khách, tạ ơn cứu mạng. Hàm Hương vâng lời rời đại sảnh tìm người, Đường Kính Chi thì thấy căng thẳng, y không hề muốn Lâm Úc Hương gặp mặt Trịnh Kiếm Thu, nhưng lão thái quân đã lên tiếng rồi, y không tiện phản đối, lòng suy nghĩ lung tung. Lâm Úc Hương gặp Trịnh Kiếm Thu sẽ có phản ứng thế nào? Dùng khỏe mắt liếc nhìn Trịnh Kiếm Thu, lọt vào mắt là khuôn mặt rắn giỏi anh tuấn đầy nam tính. Từ lúc Hàm Hương rời đại sảnh đi tìm Lâm Úc Hương, Trịnh Kiếm Thu và Đường Kính Chi ít nói hơn nhiều, chỉ thuận miệng nói vài câu cho có lệ, mỗi người đều theo đuổi tâm tư của riêng mình. Lúc nửa hôn mê, khuôn mặt tuyệt diễm vô song thoáng hiện qua trước mắt ghi lại dấu ân rất sâu trong đầu Trịnh Kiếm Thu, mỗi khi nhàn rỗi, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành ấy lại vô tình hiện ra. Chính vì thế mà hắn mới mấy lần liền để cho Hứa Dũng làm càn ở Đường phủ. Hắn thực sự rất muốn nhìn thật kỹ, bóng hình tuyệt mỹ để lại ấn tượng không thể xóa mờ trong lòng mình rốt cuộc là người như thế nào. Đường Kính Chi ngồi ở chủ vị phía trái, thi thoảng lại để ý sắc mặt của Trịnh Kiếm Thu, thấy mắt hắn rõ ràng ánh lên vẻ mong đợi, trong lòng càng khó chịu hơn, thầm quyết tâm sau ngày hôm nay dứt khoát không để hai người gặp mặt thêm lần nào nữa. Vì hôm nay lại dậy muộn hơn tướng công vớ bở cho nên Lâm Úc Hương bị hai tiểu nha đầu làm nhảm một hồi. Làm nàng không chịu nổi, chỉ muốn tiếm hai cái rẻ nhét vào miệng bọn chúng. Mặc y phục xong, Lâm Úc Hương tới chính sảnh nói chuyện với đám Uyển Nhi, tiếp xúc nhiều rồi, mấy nàng hiện giờ cũng có chủ đề mà nói với nhau. Uyển Nhi và Nhu Nhi đều hiền lành dễ gần, Sương Nhi mặc dù vẫn mang khuôn mặt lạnh lùng nhưng ít nhất cũng không tới thỉnh ăn xong là quay người cáo tử. Đương nhiên trong số này không có Ngọc Nhi, vì Ngọc Nhi căn bản là không tới chỉ bảo nha hoàn truyền lời, nói phải truyền thụ võ công cho nhị gia. Lý do này liên quan tới Đường Kính Chi. Cho nên rất thỏa đáng. Chương 117, nụ cười tự tận đáy lòng. Được hai tiểu nha đầu nhắc nhở, Lâm Úc Hương đúng giờ tới tiểu viện của Đường Lao Thái Quân, nhưng hạ nhân ở đó nói với nàng Lao Thái Quân tới đại sảnh tiếp khách quý rồi, khách hay không, quý với hoa chẳng liên quan gì tới nàng, không phải giáp mặt với Đường Lao Thái Quân là Lâm Úc Hương thấy vui rồi, có điều nửa đường gặp phải Hàm Hương. Nhị mãi mãi, Lao Thái Quân bảo ngựa tới đại sảnh gặp một vị khách quý. Hàm Hương tới tiểu viện của Lâm Úc Hương được biết nàng tới thỉnh an Lao Thái Quân. Cho nên quay về tiểu viên cả Lao Thái Quân tìm. Lâm Úc Hương ngạc nhiên hỏi. Vị khách quý nào mà cần một phụ đạo nhân ra như ta tới gặp? Thường thì nếu có khách tới phủ, nữ chủ tử chỉ chiêu đại nữ khách ở hậu viện, còn ở đại sảnh là nam chủ tử tiếp đãi nam khách, bàn chuyện, hào môn đại tộc thì lại càng chú ý tới quy củ này, nếu không sẽ mất thân phận. Bẩm nhị mãi mãi, vị khách quý đó họ Trịnh, người có biết đấy. Hàm Hương đi tới, đẩy Chi Thu sang một bên, tự mình đỡ tay trái Lâm Úc Hương. Chi Thu biết Hàm Hương là tâm phúc của Lao Thái Quân, không dám có chút bất mãn nào, lùi lại đi sau mọi người. Khách quý, còn họ Trịnh. Lâm Úc Hương tức thì nhớ ra người thanh niên mà nàng cứu trước đó không lâu. Đó là công tử của phủ Tuyên Uy tướng quân phải không?
Vâng, đúng là Trịnh công tử.
Hàm Hàm trả lời rồi dục Lâm Úc Hương, nói không thể để khách quý đợi lâu, Lâm Úc Hương cũng hiểu, cho nên đi nhanh hơn ba phần. Tới cửa đại sảnh, Lâm Úc Hương định thần lại rồi mới thong dong bước vào, nàng vừa xuất hiện tất cả mọi người đều đem ánh mắt tập trung lên người nàng. Hôm nay Lâm Úc Hương mặc chiếc váy lụa màu vàng nhạt, trang điểm đậm nhã, tóc vấn nghiêng, hai hàng mi cao cong cong, đôi mắt trong vắt như đầm nước mùa thu, khuôn mặt và chiếc cổ trắng nõn nà như ngọc, vòng eo mềm mại, bước chân thanh thoát như lướt trên mây, như phiêu diên tiên tử xuống phàm trần. Vào đại sảnh, nàng chỉ khẽ liếc mắt nhìn về phía Trịnh Kiếm Thu rồi hết sức quy củ tới trước mặt Đường Lao Thái Quân nhún eo thi lễ. Tôn tức thỉnh an Lão Thái Quân. Lần trước vì cứu Trịnh Kiếm Thu làm Đường Kính Chi lần đầu tiên giận nàng, cho nên vì tránh tướng công vớ bở hiểm lầm, Lâm Úc Hương ngay cả đầu không quay sang bên phải nửa phần.
Đứng lên đi.
Đường Lao Thái Quân đưa tay đỡ hở. Ở trường hợp chính thức, Lâm Úc Hương thực hiện đầy đủ quy củ để không ai bắt được gì, đứng dậy xong gót sen nhẹ bước, tới trước mặt Đường Kính Chi, nhu thuận thi lễ, giọng trong trẻo.
Thiếp thân thỉnh an nhị gia.
Đường Kính Chi vội đứng dậy, đi tới đích thân đỡ nàng lên, nói thực trước khi Lâm Úc Hương vào đại sảnh, y đã giả thiết rất nhiều phản ứng của Lâm Úc Hương, nhưng không một cái nào đúng với thực tế.
Đứng dậy đi, không cần đa lễ như thế, ta giới thiệu cho nàng nhé, vị này là trưởng công tử của Tuyên Uy tướng quân, Trịnh công tử Trịnh Kiếm Thu, lần trước ở ngoài thành nàng đã giúp Trịnh công tử giải độc, còn nhớ không?
Mặc dù hơi bất ngờ nhưng không thể phủ nhận Đường Kính Chi rất hài lòng phản ứng bình tĩnh tự nhiên của Lâm Úc Hương sau khi vào đại sảnh. Nghe giới thiệu Lâm Úc Hương mới quay sang nhìn Trịnh Kiếm Thu, nam nhân này mặt vẫn anh tuấn như thế, so với hôm bị thương còn thêm phần khỏe khoắn mạnh mẽ, hấp dẫn hơn nhiều. Đường Lâm Thị ra mắt Trịnh công tử, hôm nay thấy sức khỏe công tử đã tốt hơn, Đường Lâm Thị yên tâm rồi. Lâm Úc Hương mặc dù miệng nói rất khách khí, nhưng ngữ khí lại bình đạm, rõ ràng mang cho người ta cảm giác xa cách ngàn dặm. Từ khoảnh khắc Lâm Úc Hương tiến vào đại sảnh, tâm thần Trịnh Kiếm Thu chấn động dữ dội, thế gian có nữ tử mỹ lệ tới nhường này thật sao? Trước đó hắn luôn cảm thấy bóng hình thoáng hiện lên trước lúc hôn mê hẳn ít nhiều có chút chênh lệch, khả năng làm nàng càng đẹp hơn, nhưng cho tới tận bây giờ Trịnh Kiếm Thu mới hiểu, hình bóng trong đầu còn thua kém người thật. Thấy Lâm Úc Hương hạ mình vấn an, Trịnh Kiếm Thu rời ghế đứng dậy, rồi chắp tay vái thật sâu. Lần trước may nhờ có Đường phu nhân trượng nghĩa ra tay nên Trịnh Mỗ mới sống được tới hôm nay, đại ân đại đức của Đường phu nhân Trịnh Mỗ cả đời không quên.
Hơi đưa tay đỡ hở, Lâm Úc Hương bình đạm nói.
Mặc dù Đường Lâm Thị chỉ là thân nữ nhi nhưng cũng biết cái đạo lý giữa đường gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ.
Trịnh công tử không cần khách khí như thế, Đường Lâm Thị không dám nhận.
Đường phu nhân đại nhân đại nghĩa, Trịnh Mỗ bội phục, sau này nếu Đường phủ có chỗ nào cần Trịnh Mỗ, chỉ cần nói một tiếng, tuyệt không chối từ.
Lâm Úc Hương trước đó có nghe Đường Kính Chi nói có kẻ ngầm mưu đồ với gia sản của Đường phủ, nên không chối từ, trực tiếp đáp.
Vậy Đường Lâm Thị xin tạ ơn Trịnh công tử trước.
Không cần khách khí, không cần khách khí.
Trịnh Kiếm Thu rất muốn được nghe giọng nói của nàng nhiều hơn, nhưng trường hợp hiển nhiên không cho phép, liền quay lại ghế. Từ lúc Đường Kính Chi đỡ đứng dậy, bàn tay Lâm Úc Hương liền bị y nắm lấy, dù thấy bàn tay Đường Kính Chi rất ấm áp, rất dễ chịu, nhưng nàng vẫn khẽ dây rủa, muốn rụt tay lại.
Đường Kính Chi không buông tay, quay đầu nhìn sang, thấy Lâm Úc Hương trừng mắt nhìn mình, cho dù là phu thê ân ái tới đâu. Ở thời đại đó làm gì có chuyện nắm tay nhau trước mặt khách.
Huống hồ quan hệ giữa hai người còn rất bình thường.
Thấy Lâm Úc Hương trừng mắt nhìn mình, Đường Kính Chi không vui, hắn muốn trước mặt Trịnh Kiếm Thu diễn một cảnh ân ái cùng tiểu thê, vì thế không hề khách khí trừng mắt lại với nàng, sau đó càng nắm chặt bàn tay vừa trắng vừa mềm ấy, đi về chỗ ngồi.
Phải nói bàn tay ấy mềm mềm, tựa như không có xương vậy, nắm trong tay, thoải mái cực.
Đường Lao Thái Quân nâng chén trà lên, lặng lặng quan sát phản ứng của ba người. Biểu hiện hôm nay của Lâm Úc Hương làm bà rất hài lòng, thoáng đạt tự nhiên, đoan trang đúng mực, rất có phong phạm của đại gia khuê tú.
Còn phản vẻ mặt của Trình Kiếm Thu cũng lọt hết vào mắt bà, không lo cũng chẳng mừng.
Lần trước Lâm Úc Hương bất chấp bản thân cứu người, bà lo hai người này liệu có phải là biết nhau, hơn nữa giao tình không cạn, cho nên bà mới bảo gọi Lâm Úc Hương ra cho Trịnh Kiếm Thu tạ ơn để biết rõ thự hư, sau này dễ bề ứng phỏ. Nhưng hiện giờ xem ra là bà nghĩ nhiều rồi. Cho dù nhìn ra Trịnh Kiếm Thu tựa hồ có thiện cảm với Lâm Úc Hương, nhưng một nữ tử mỹ lệ như ấy, nam nhân nào có thể không động lòng.
Theo bà thấy đây không phải chuyện lớn gì, chỉ cần sau này hai người không gặp nhau nữa, tình cảm sẽ nhạt đi mà thôi.
Động tác nhỏ của Đường Kính Chi với Lâm Úc Hương cũng không qua nổi mắt bà, khiến bà hơi nhíu mày, xem ra bà vẫn xem nhẹ vị trí của Lâm Úc Hương trong lòng đích tôn. Sau này mình phải giúp đỡ Đường Chu Thị một chút vậy, nếu không chuyện bức bách Lâm Úc Hương và đích tôn viên phòng sẽ kéo dài vô thời hạn.
Đường Chu Thị mặc dù ra mặt mỏng, nhưng dù sao cũng là người được nếm mùi vị nam nữ, lại đã sinh con, chỉ cần dùng chút thủ đoạn, không sợ đích tôn không leo lên giường của Đường Chu thị. Đợi phá vỡ tâm kết đích tôn vì cơ thể có bệnh, không viên phòng cùng thê thiếp, lúc đó chuyện viên phòng với Lâm Úc Hương không còn khó nữa. Đường Lao Thái Quân nghĩ như thế, khóe môi dần dần xuất hiện nụ cười. Thấy tướng công vớ bở trừng mắt lên nhìn mình, Lâm Úc Hương cả kinh, qua thời gian dài tiếp xúc, nàng biết Đường Kính Chi không phải nam nhân dễ nổi giận, nếu như y có dấu hiệu nổi giận, tức là nói lên có chuyện chạm vào vảy ngực của y rồi, lỡ ở trước làm mất mặt y nên nàng bị phạt quỳ rất lâu, lần này không thể phạm sai lầm tương tự. Hơn nữa nàng mơ hồ không muốn tướng công vớ bở hiểu lầm, vì thế nghĩ một chút, không chống cự nữa, mặc cho y nằm tay quay về chỗ ngồi, thậm chí còn chưa yên tâm, bàn tay nhỏ dùng lực, nắm lại bàn tay lớn ấm áp của y. Cảm giác động tác nhỏ của kiều thê, Đường Kính Chi sửng sốt, rồi nở nụ cười. Nụ cười phát ra tự tận đáy lòng đó khiến mỗi người trong đại sảnh dâng lên cảm thụ khác nhau. Chương 118, thề không cố ý. Giữa núi rừng, cánh lá rậm rạp, xanh ngắt ngút ngàn, một con đường lớn rộng chừng 3 mét, trên đường có mấy cỗ xe ngựa và mấy mẩy đái đao hộ vệ cưỡi tuấn mã, những hộ vệ này ngồi trên lưng ngựa, chừng như tạo thành thế trận gì đó vây một thanh niên áo đen ở giữa, cực kỳ cảnh giác, thi thoảng chỉ một con chim cất tiếng kêu bay vút qua thôi bọn họ cũng theo bản năng nắm lên chôi đao. Trong đội xe này có một cỗ xe màu đỏ là bắt mắt nhất, chẳng những to lớn hơn những chiếc xe ngựa xung quanh, mà ngoài khoang xe còn điêu khắc rất nhiều hoa văn và dị thú. Những hoa văn kia làm chiếc xe trở nên hoa lệ vô cùng, còn hình những con dị thú, là để tránh quỷ xua tà, bảo vệ chủ nhân trong xe thuận buồm xuôi gió. Nằm trong khoang xe, Đường Kính Chi không ngừng cười ngốc nghếch, đầu óc toàn là sự ôn nhu khắc thường sáng nay của Lâm Úc Hương, cùng với lúc rời phủ, len lén gãi lòng bàn tay của nàng, khiến kiều thê thẹn đỏ mặt. Phong tình thiếu nữ lộ ra trong khoảnh khắc ấy làm Lâm Úc Hương đẹp tới cực điểm. Ở cùng với Lâm Úc Hương lâu như vậy, cuối cùng y cũng kiếm được cơ hội công khai tình tứ với nàng, tâm tình tất nhiên cực kỳ sảng khoái. Có điều Ngọc Nhi ngồi ở đối diện y thì lại nhíu mày, nàng thực sự sợ tướng công thư sinh gặp phải đả kích gì đó, biến thành thằng ngốc mất rồi. Thấy khỏe miệng Đường Kính Chi sắp chạy cả nước dãi, Ngọc Nhi cuối cùng không nhịn nổi, lên tiếng. Nhị ra, tỳ thiếp thấy trong xe ngột ngạt, muốn ra ngoài cưỡi ngựa cho thoáng. Bị Ngọc Nhi gọi một tiếng Đường Kính Chi mới choàng tỉnh, chẳng cần ai nhắc, y đưa ống tay áo lên lau miệng, có lẽ vì mới chọc ghẹo kiểu thê, bị khơi lên lửa dục, cho nên chuyện đầu tiên sau khi tỉnh lại là y nhìn trộm ngực Ngọc Nhi. Hai gò núi cao vút tới tận tầng minh đó đang nảy lên thành đường con kinh tâm động phạch theo khoang xe rung lắc trên con đường gập ghềnh. Đàn hồi vô song. Trong đầu Đường Kính Chi thoáng hiện ra bốn chữ đó. Ngọc Nhi luyện võ từ nhỏ, nhãn lực tất nhiên không kém, trước mắt đã bắt được ánh mắt háo sắc đó, có điều khác với trước kia, nàng chẳng hề sinh ra cảm giác căm ghét khi có nam nhân nhìn chằm chằm vào bầu ngực nổi bật của mình, mà thấy tim đập rộn lên vài cái, toàn thân thiếu tự nhiên, muốn nhảy khỏi xe ngựa ngay lập tức. Thấy thế Đường Kính Chi vội vàng nói: "Đợi đã." Ngọc Nhi khựng người lại, nghe lệnh dừng động tác, nếu như đã gả cho người thì phải có giác ngộ của người làm thê thiếp, cho nên dù thường ngày nàng bằng giá, nhưng nếu Đường Kính Chi muốn nàng, nàng cũng sẽ không dùng vũ lực phản kháng. Gả gà theo gà chó theo chó, ngày nào còn chưa rời Đường phủ, ngày đó nàng vẫn là nữ nhân của Đường Kính Chi. Là nữ nhân của người ta, ăn của người ta, mặc của người ta, ở nhà người ta, vậy nàng có lý do gì để cự tuyệt? Đường Kính Chi không hề phát hiện ánh mắt hốt hoảng của Ngọc Nhi, khuôn mặt ẩn sau tấm khăn che cũng đỏ bừng, ý sở dĩ bảo nàng dừng lại, hoàn toàn do ghen tuông. Với vóc người của Ngọc Nhi còn mặc áo đen bó sát người như vậy, thực sự quá bắt mắt, khó nam nhân nào có thể rời mắt khỏi đường cong mê người ấy. Nếu như ở thế kỷ 21, dù có mặc váy siêu ngắn cùng áo 2 giây đi trên đường cũng chẳng là gì, bởi vì có vô số cô nàng ăn mặc mát mẻ như thế, cho nên chẳng có gì nổi bật. Nhưng ở thời đại này, đại đa số nữ nhân mặc váy lụa thùng thình, thậm chí là một số phụ nhân còn dùng giải lụa trắng bó chặt ngực, để tránh thu hút ánh mắt người khác giới, đó gọi là hiển thục đoan trang, đánh giá cao nhất cho phẩm đức của nữ nhân gả cho người. Có điều chính vì như thế vô hình chung làm nữ tử dị loại như Ngọc Nhi nổi bật lên, nàng đi trên đường, tuyệt đối sinh cảm giác hạc giữa bầy gà. Nữ nhân mang thân hình ma quỷ như nàng tất nhiên không tránh được ánh mắt háo sắc. Đường Kính Chi nói xong dùng tay chống sàn xe bò dậy, sau đó mò đằng sau, lấy ra một cái áo khoác rộng, bỏ tới trước mặt Ngọc Nhi, cố chấp buộc lên cổ nàng. Ngọc Nhi vốn vì ánh mắt háo sắc của Đường Kính Chi khiến tim đập loạn xạ, toàn thân chẳng hiểu sao cũng khô nóng, chỉ muốn mau chóng rời xe ngựa trốn tránh cảm giác nàng không hiểu được ấy, nhưng khi Đường Kính Chi cầm áo khoác buộc lên cổ nàng, còn meo mắt lại, chẳng hề cố kỵ ngắm nghĩa hai ngọn núi ngạo nghệ của nàng, bất ngờ Ngọc Nhi lại trở nên bình tĩnh. Buộc xong áo khoác cho Ngọc Nhi, Đường Kính Chi gật gù nói: "Nếu như nàng muốn cưỡi ngựa chạy ra xa để thả lỏng một chút cũng được, nhưng nhớ phải cẩn thận, đừng để bị ngã." giọng nói ôn nhu như gió xuân tháng ba tức thì xoa đi hoảng loạn trong lòng Ngọc Nhi, nàng gật đầu, định dịu giọng đáp lời, đột nhiên cứng người lại, tiếp đó mặt đỏ tía tai, kéo mạnh rèm cửa lên nhảy xuống, rồi tiếng la hoảng của Sa Phu ngồi phía trước xe. Bàn tay Đường Kính Chi vẫn đờ ra trên không trung, nuốt nước bọt thực một cái, khuôn mặt tuấn tú ít nhiều ửng đỏ, chẳng biết là do vô tình chạm phải làm xấu hổ, hay là do đốm lửa trong lòng đột nhiên bùng lên. Thế có trời làm chứng, vừa rồi thực sự ý không cố ý. Thì ra Đường Kính Chi buộc áo khoác cho Ngọc Nhi xong, thấy nó vẫn không che đi được bầu ngực nổi bật của nàng, liền lấy tay nắm hai mép áo choàng kéo vào giữa để che đi, do chiếc áo khoác không phải là rộng lắm, hai bàn tay ý hướng về phía ngực nàng. Thế là bàn tay nóng ấm của y liền tiếp xúc với vị trí kiêu ngạo ngô lên đó. Chớp mắt chạm vào đó, ngón tay liền như có dòng điện chạy khắp người, hơn nữa lại còn vừa vặn đúng tầm hai nụ hoa trước ngực của Ngọc Nhi. Nụ hoa chưa từng ai chạm tới đó cực kỳ mẫn cảm, liền nhanh chóng bành trướng, làm chiếc áo đen bó sát người đội lên hai cái mũ nấm nhỏ. Cứng người hồi lâu, Đường Kinh Chi mới ngây ngây đưa tay lên mũi ngửi, ừm, thật là thơm. Hoàng hốt nhảy xuống xe, bị gió lạnh thổi tới, lại nghe tiếng hét kinh hãi của Sa Phu. Ngọc Nhi mới tỉnh lại, trước đó vì ánh mắt của Đường Kính Chi không còn heo héo nhìn mình nữa, Ngọc Nhi đã dần trấn tĩnh lại, nhưng không ngờ rằng đúng lúc nàng yên tâm nhất thì bầu ngực lại bị tập kích. Chỗ tiếp xúc với tay Đường Kính Chi lại là nụ hoa mẫn cảm nhất ở nửa thân trên của nữ nhân, khiến trong tích tắc nó chuyển tới cảm giác lạ lùng khó diễn tả, khiến hai núm vu nàng tê tê rồi sưng tấy lên. Đứng bên xe ngựa, Ngọc Nhi người nóng râm ran, mặt đỏ bừng tiểu diễm, chột dạ túi lầu xuống, kéo áo choàng che kín trước ngực, cứ như không làm như thế ánh mắt của người khác có thể nhìn xuyên qua vậy. Ngọc Di Nương, người không sao chứ ạ? Sa Phu vội vàng dừng xe lại. Hít sâu liền mấy hơi không khí tới mát, Ngọc Nhi mới dần bình tĩnh lại, lắc đầu đáp. Ta không sao, người tiếp tục đánh xe đi. Sa Phu kia miệng thì nói vâng, nhưng tay không có động tác gì, vì hắn nhìn thấy nữ chủ tử tiếp đất hơi loạn choạng, hay là bị trẹo chân rồi, liền bảo. Ngọc Di Nương, hay là người cứ ngồi xe đi. Lần này Ngọc Nhi không đáp lời. Mặt khôi phục vẻ băng lãnh thường thấy, lạnh nhạt xoay người đi, nhấc hai chân vẫn còn hơi bủn rủn, đi tới con tuấn mã màu đen không ai cười ở bên. Con tuấn mã đó bốn chân thô tráng rắn chắc, toàn thân đen kịp không có sợi lông tạp nào, sống lưng lưu loát, cơ thịt căng tràn, móng trước to như cái bát lớn, nhìn một cái cũng biết lương câu ngày đi ngàn dặm. Sa Phu thấy chủ tử không đáp, hơn nữa bước đi rất vững vàng không giống bị thương mới vung roi lên quất con ngựa kéo xe, tiếp tục lên đường. Chương 119, Ngọc Nhi thuần ngựa. Xe lăn bánh, Sa Phu vẫn không yên tâm thi thoảng lại quay đầu lại nhìn. Ngọc Nhi đột nhiên nhả khỏi xe ngựa liền thu hút ánh mắt của rất nhiều người, trong đó có Trịnh Kiếm Thu và Hứa Dũng, hai người này đều biết thân thủ của Ngọc Nhi rất cao cường, mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, không hiểu nữ tử võ nghệ cao tuyệt này gặp phải chuyện gì mà có vẻ luống cuống như thế. Ngày hôm đó cảnh Ngọc Nhi giáo huấn Hứa Dũng đã bén rễ trong đầu Trịnh Kiếm Thu, hắn hơi do dự rồi kéo cương ngựa đánh một vòng, đi tới phía Ngọc Nhi. Ngọc Nhi không những kỹ thuật cực giỏi, hơn nữa còn hiểu ngựa, nàng biết tuấn mã càng trắng kiện, càng kiêu ngạo khó thuần, nhất là gặp người lạ thì càng phản ứng dữ dội, quả nhiên con tuấn mã màu đen nhìn nàng chằm chằm, đôi mắt đầy cảnh giác, mũi thở phì phì, mỗi lúc một lớn. Đằng sau xe tổng cộng buộc hai con ngựa, một chuẩn bị cho Đường Kính Chi, một là để dành cho nàng. Con ngựa còn lại nhỏ hơn một chút, màu đỏ, tuy cũng là giống lương câu, nhưng không thể so với con tuấn mã màu đen, mà nhìn có vẻ như dễ bảo hơn rất nhiều. Ngọc Nhi không biết con tuấn mã màu đen có phải là ái mã Đường Kính Chi nuôi không, nhìn có vẻ như con ngựa đỏ giống như là chuẩn bị cho nàng hơn, nên hơi do dự một chút, liền đi tới định dùng con ngựa màu đỏ kia, nhưng nàng vừa xoay người liều cau mày lại, vì tích tắc xoay đi, nàng cảm nhận rõ ràng con ngựa láo xược kia hất đầu lên đầy khinh bỉ. Ngọc Nhi bản tính quật cường, tức thì lửa giận bị khơi lên. Trước kia tập võ, dù là hai vị sư huynh nếu dám coi thường nàng, nàng cũng nhất quyết phải phân cao thấp, huống hồ là một con ngựa. Thâm thề, nếu không thuần phục được con xúc sinh này, chẳng thà đập đầu vào tường chết cho xong. Cảm thụ được trên người nữ tử trước mắt đột nhiên bùng phát khí thế, con ngựa đen hí lên một tiếng trầm trầm, hai vó trướng cào mạnh xuống mặt đất, làm bụi mịt mùi, một lần nữa tỏ thái độ thù địch với Ngọc Nhi. Đúng là một lương câu rất có linh tính. Ngọc Di Nương thầm khen một câu, sau đó nheo mắt lại, chầm chậm áp sát, tới gần đằng sau khoang xe, con ngựa đen cũng không phát động công kích, chính thế nàng lại càng thêm thận trọng. Một đối thủ biết nhẫn nhịn thường không ra tay thì thôi, đã ra tay là cho kẻ địch một đòn chí mạng. Tới khi nàng đưa hai tay ra, bởi dây thừng, con ngựa đen mới dần mất trở nên bực bội, cái đầu lớn quay đi quay lại, không muốn bị nàng khống chế. Đại bộ phận ngựa dữ đều có bản năng đá người, hơn nữa còn cực mạnh, chỉ cần chạm phải gãy xương, cho nên Ngọc Nhi vẫn không có chút lơ là nào, mắt nhìn chằm chằm vào nó. Một người một rằng co hồi lâu, rốt cuộc con ngựa đen mất kiên nhẫn trước, cái đầu cuối cùng, xô vào Ngọc Nhi, bất kể là luận lực đạo hay thể trọng, con ngựa đen đều có ưu thế tuyệt đối với con người, nếu chọi cứng, nhân loại dứt khoát đại bại trong tay nó. Ngọc Nhi trước kia từng thuần ngựa, đoán con ngựa đen này muốn nhân lúc nàng né tránh đột nhiên tăng tốc, thoát khỏi dây cương trong tay nàng, như thế dù nàng có khinh công tuyệt đỉnh cũng không đuổi được. Nhưng Ngọc Nhi nàng đâu phải hạng tầm thường. Con ngựa đen xô tới ép Ngọc Nhi phải nhảy tránh, nhưng chưa đợi nó tăng tốc thì Ngọc Nhi đã giật mạnh dây cương, rồi tung người, nhẹ nhàng rơi lên lưng nó. Thấy đối thủ ngồi lên lưng mình, con ngựa đen nổi khủng, hai chân trước dựng đứng, ngựa cổ hí vang uy hiếp, muốn hất Ngọc Nhi ngã xuống, nhưng không thành công, nó điên cuồng nhảy tại chỗ, cố sức làm Ngọc Nhi phải rời khỏi lưng nó. Ngồi ở trên lưng ngựa, Ngọc Nhi nhìn thấy Trịnh Kiếm Thu thúc ngựa chạy tới, nàng không có thiện cảm với hắn, cũng chẳng ác cảm với hắn, nhưng nhớ lại trước lúc xuống xe, Đường Kính Chi muốn khoác áo choàng lên người, không cho nam nhân khác nhìn thấy đường cong bắt mắt trên người mình, nếu tướng công thư sinh muốn thế, đành một tay cầm cương ngựa, một tay kéo áo choàng, phủ phục xuống lưng ngựa, mặc cho con ngựa nhảy loạn không ngừng. Con ngựa đen đó cao lớn, sức lực cũng khác thường, Ngọc Nhi chỉ một tay cầm cương thấy hết sức vất vả. Con ngựa đen dở đủ mọi trò mà không hất được kẻ địch xuống, lần nữa ngựa cổ hy vang, tung bốn vó dùng hết tốc lực lao về phía trước. Cảnh Ngọc Nhi hàng phục tuấn mã được Trịnh Kiếm Thu chứng kiến từ đầu tới cuối, trong lòng tán thưởng không thôi, đúng là một nữ nhân cực kỳ đặc sắc khác biệt. Lúc này con ngựa đen phóng như điên về phía hắn, Trịnh Kiến Thu liền giật cương nhường đường, đám hộ vệ thấy thế cũng tới tấp phóng ngựa sang bên lề. Phóng qua tất cả, ở phía trước không còn ai nữa, Ngọc Nhi mới buông bàn tay giữ áo choàng trước ngực ra, tức thì gió mạnh lùa tới, áo choàng bay phần phật, tưởng chừng như hóa thành đôi cánh lớn, từ khi gả vào đường phủ nàng chưa bao giờ tự do như thế này, hôm nay nhân dịp thuần ngựa, nàng nhất định buông thả một phen. Nhìn mỹ nhân trên lưng ngựa sượt qua vai mình mà không thèm liếc mắt một cái, Trịnh Kiếm Thu dâng lên cảm giác thất bại, luận ra thế tướng mạo cùng tài ba, hắn đều thuộc hàng đầu, trước kia nữ nhân gặp hắn, có ai không chủ động thầm liếc mắt đưa tình, ngay cả nữ tử đã cưới gả nhìn hắn cũng đỏ mặt túi đầu xuống, rồi thẹn thùng lén lút đưa mắt nhìn, nhưng bản tính hắn cao ngạo, hàng phấn sắp dung tục làm sao có thể khiến hắn động lòng. Vậy mà không ngờ tới nay khó khăn lắm mới có hai nữ tử khiến hắn sinh lòng hứng thú, người ta lại chẳng thèm nhìn tới hắn. Trước tiên là Lâm Úc Hương đẹp tựa thiên tiên y thuật cao minh ở đại sảnh đường phủ tỏ thái độ xa cách muôn trùng, tiếp đó mỹ nữ hắc y thần bí võ nghệ cao cường lại càng coi hắn như không tồn tại. Sống gần 20 năm trời, lần đầu tiên hắn hoài nghi, phải chăng mình quá tự tin, đã tới mức tự phụ rồi. Đường Kính Chi ngồi trong khoang xe, vốn trong thời gian ngắn không dám thò đầu ra nhìn Ngọc Nhi, nhưng nghe thấy bên ngoài có tiếng ngựa hí, rồi tiếng động hỗn loạn, do dự một lúc, lo cho Ngọc Nhi nên y vẫn vén rèm xe lên nhảy xuống. Liền nhìn thấy cảnh Ngọc Nhi cầm dây cương, túi dạp trên lưng ngựa, chơi đùa động tác cưỡi ngựa nguy hiểm. Chứng kiến cảnh này, Đường Kính Chi hoảng hồn, nếu chẳng may ngã từ trên lưng ngựa xuống thì hậu quả thế nào, nhưng dù khẩn trương ý vẫn không bấn loạn, biết vào lúc này không thể la hét bừa bãi, nếu không khiến Ngọc Nhi phân tâm càng dễ để xảy ra chuyện. Tới khi con ngựa đen mang Ngọc Nhi lao đi như điện chớp, tim Đường Kính Chi vẫn nện thình thịch không ngừng, lúc này Trịnh Kiến Thu cưỡi ngựa đi tới nói: "Đường hiền đệ, Đường phu nhân võ ngựa cao cường, thuật ngự mã cũng hết sức đáng nể, đệ đừng thấy con ngựa đen đó vẫn còn hung hãn, kỳ thực nó đã bị Đường phu nhân hàng phục rồi." Không ngờ Trịnh Kiếm Thu lại kính trọng Ngọc Nhi tới mức gọi nàng là Đường phu nhân, cách xưng hồ này thường không được dùng với tiểu thiếp. Đường Kính Chi thì chẳng để ý chính thê hay là tiểu thiếp, chỉ cần là nữ nhân của y, y sẽ đối đãi thật lòng hết lòng. Đường Kính Chi trước kia cũng biết, từ ký ức y hiểu có thể khiến ngựa tung vó phóng đi như thế tức là con ngựa đã dùng hết chiêu thuật rồi. Chỉ cần người cưỡi ngựa tiếp tục kiên trì sẽ hoàn toàn thuần phục được nó, vì thế mới yên tâm. Chuyện này tiểu đệ cũng biết, nhưng con ngựa đen này thường ngày rất ngoan ngoãn, sao thấy Ngọc Nhi lại trở nên hung bạo như vậy chứ? Ha ha ha, Đường hiền đệ, cái này thì đệ không hiểu rồi, càng là ngựa tốt càng chung với chủ, trước kia đệ đã cưỡi nó, tất nhiên nó ngoan ngoãn với đệ, nhưng nếu người khác cưỡi lên thì nó không nể mặt đâu. Trịnh Kiếm Thu mặc dù bề ngoài cười sang sảng, nhưng nhìn cái dáng vẻ hoảng sợ trước đó của Đường Kính Chi, trong lòng không phục. Nam nhân là phải có hào khí, mạnh mẽ, bằng vào cái gì mà tên thư sinh nhu nhược nhát chết lại cưới được tiểu thê cực phẩm như Ngọc Nhi và được Cúc Hương. Kỳ nữ như thế phải sánh đôi với hắn mới xứng. Chương 120, nàng chỉ là tiểu thiếp. Đường Kính Chi tất nhiên đâu thể biết suy nghĩ trong lòng Trịnh Kiếm Thu, hiện giờ y vẫn chưa hết lo cho Ngọc Nhi, liền không ngồi xe ngựa nữa, tháo dây cho con ngựa đỏ, xoay người cưới lên. Trịnh Kiếm Thu dẫn ngựa đi tới sóng vai với Đường Kính Chi, làm bộ tùy ý hỏi. Đường hiền đệ, vi huynh có vấn đề này chẳng biết có nên hỏi trước mặt không? À, vấn đề gì? Đường Kính Chi hiện tâm tư đều đặt hết lên người Ngọc Nhi, nào có tâm tư mà để ý tới Trịnh Kiếm Thu. kỳ thực chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ là vi huynh hơi tò mò, hiền đệ là đại tài tử vang danh Lưu Châu, hơn nữa còn là gia chủ Đường gia, vì sao lại cưới một nữ hiệp khách võ nghệ cao cường làm tiểu thiếp? Chính Đường Kính Chi cũng không biết lai lịch của Ngọc Nhi, y cũng chưa từng hỏi qua Ngọc Nhi cao ngạo vì sao lại tới Đường phủ làm thiếp, đó hẳn là nỗi khổ tâm của nàng. Trước kia quan hệ giữa Đường Kính Chi và Ngọc Nhi không thân lắm, tất nhiên không tiện hỏi, nếu không vô tình làm vết thương của nàng chảy máu, y không muốn thế. Cái này à, thực ra trước khi cưới Ngọc Nhi, đệ hoàn toàn không biết nàng ấy hiểu võ công. Hả? Lại còn có chuyện này nữa sao? Trịnh Kiếm Thu sửng sốt, thấy khó tin nổi, một danh gia vọng tộc sao lại để gia chủ cưới một nữ tử lai lịch không rõ vào nhà làm thiếp cho gia chủ. Đường Kính Chi biết câu trả lời này hết sức hoang đường, nhưng đó là sự thực, vì thế đem chuyện đại khái nói ra, tất nhiên những gì bất lợi cho Đường phủ thì phải che giấu. Trịnh Kiếm Thu vỡ lẽ, thì ra vị Ngọc Di nương này là do Đường phủ lúc đó cuống quá làm bừa, chỉ vì dung mạo của nàng xinh đẹp mới cưới về xung hỉ cho Đường Kính Chi, mặc dù hiện giờ trong lòng hắn tăng thêm một thứ, ghen tị với vận may của Đường Kính Chi, nhưng ít nhiều khôi phục lại tự tin, dù sao Ngọc Nhi không phải vì yêu Đường Kính Chi mới gả vào Đường phủ. Mắt đảo một vòng, Trịnh Kiếm Thu cuối cùng cũng nói ra mục đích đi cưới ngựa sóng vai với Đường Kính Chi, trong giọng nói mang theo chút khao khát. Hiền đệ, vi huynh còn một vấn đề muốn hỏi. Đệ có biết Đường phu nhân trước kia có sư huynh đệ hoặc là tỷ muội đồng môn hay không? Đường Kính Chi không biết vì sao Trịnh Kiếm Thu lại hỏi như thế, nhưng trong đầu lại hiện lên hai vị sư huynh không biết mặt mà Ngọc Nhi từng nói với ý ỉa. Đường Kính Chi cũng đã hỏi nàng hai sư huynh đó hiện đang ở đâu, nhưng Ngọc Nhi ngậm miệng không nói, hơn nữa trong mắt còn giấu một phần cảnh giác. Cho nên Dương Kính Chi nghe Trịnh Kiếm Thu hỏi cũng đề phòng, nói dối. Hình như không có, Ngọc Nhi nói, nàng theo gia gia học võ từ nhỏ. Trịnh Kiếm Thu ồ một tiếng đầy thất vọng. Lần trước Ngọc Nhi ra tay bức lui hắn, lại đá trọng thương Hứa Dũng, Trịnh Kiếm Thu không còn hài lòng bên cạnh chỉ có Hứa Dũng nữa, cho nên định hỏi xem Ngọc Nhi có sư huynh đệ hay không, nếu như có, hắn sẵn lòng bỏ tiền lung lạc lôi kéo về phía mình làm thiếp thân hộ vệ. Đương nhiên nếu có sư tỷ muội thì càng tốt hơn, bằng vào thân phận địa vị tướng mạo và thủ đoạn của mình, Trịnh Kiếm Thu tin rằng chẳng bao lâu, có thể chiếm được trái tim nàng, cưới về làm tiểu thiếp, một công đôi việc. Thế nhưng đáp án của Đường Kính Chi chẳng khác gì cho hắn một gáo nước lạnh, có điều cao nhân bậc đó tất nhiên khó cầu, hắn vẫn kiên trì hỏi. Vậy gia gia của Đường phu nhân ở đâu? Đường hiền đệ có thể giới thiệu cho ta làm quen không? Cái này à, tiểu đệ không giấu Trịnh đại ca làm gì, từ khi Ngọc Nhi gả vào Đường phủ, đệ chưa bao giờ gặp gia gia nàng. Đường Kính Chi sợ Trịnh Kiếm Thu không tin, lại bồi thêm một câu. Trịnh đại ca, huynh cũng biết đấy, Ngọc Nhi chỉ là một tiểu thiếp của đệ thôi. Trịnh Kiếm Thu há mồm, không nói gì thêm nữa. Vương Triều Minh Hà thân phận tiểu thiếp thấp kém, gả vào nhà chồng rồi là hoàn toàn như món đồ thuộc sở hữu của nhà chồng, còn nhà mẹ đẻ, gả nữ nhi đi là không còn quan hệ gì nữa, cũng chẳng có chút quan hệ thân thích nào với nhà nam, chỉ có nhà mẹ đẻ của chính thê hay bình thê mới là thông gia của nhà nam. Cho nên Trịnh Kiếm Thu không nghi ngờ gì lời nói của Đường Kính Chi, chỉ thầm than đáng tiếc, có thể dạy tôn nữ thành cao thủ như thế này, gia gia nàng tất nhiên càng phải lợi hại hơn. Liên quan tới thân thế của Ngọc Nhi, Đường Kính Chi cũng chẳng biết nhiều hơn Trịnh Kiếm Thu, và lại y cũng chẳng thoải mái khi cùng nam nhân khác nói về nữ nhân của mình, cho nên sau đó nói chuyện, y cố gắng lảng sang chủ đề khác, không đề cập tới Ngọc Nhi. Ngọc Nhi cưới con ngựa đen chạy đi rất lâu mà không trở về, làm Đường Kính Chi thầm lo, không phải lo nàng nhân cơ hội rời bỏ Đường phủ mà lo nàng không may bị ngã ngựa, thế thì nguy mất. Khi y đang lo sốt vót thì cuối cùng thấy Ngọc Nhi mặc áo choàng vàng cưỡi trên con ngựa đen từ phương xa phi nước kiệu tới. Tư thế vai hùng làm người ta mê mẩn. Cưới ngựa là thứ hao tốn thể lực, cưới khoái mã lại còn phải thuần phục nó càng tốn thể lực. Đợi Ngọc Nhi quay trở về thì trán lấm tấm mồ hôi, vài lọn tóc rũ xuống dính bết vào trán, nhưng hiện giờ là ở ngoài phủ, lại có một đám đông người ngoài, y không tiện lau cho nàng, vội gọi nàng giảm tốc độ lại. Ngọc Nhi vừa mới phóng ngựa thỏa thích, lòng cực kỳ sảng khoái, nghe vậy gật đầu, liền thúc ngực tới bên cạnh Đường Kính Chi, con ngựa đen trước kia chính là vật cưỡi của Đường Kính Chi. Thấy chủ nhân liền lấy đầu rủi vào người y. Con ngựa đen này xuất thân từ thảo nguy hệ phương Nam, chính xác thì ở sa mạc Thái Nội Lôi, khác với hoang nguyên A Nhị Kim nghèo nàn phương Bắc, thảo nguyên phương Nam tắm trong ánh nắng chăn hòa, cỏ xanh muốt quanh năm, chẳng những chủ phú màu mỡ mà còn rộng hơn mấy lần, diện tích không thua kém gì Vương Triều Minh Hà. Mục dân phương Nam sống tự do trên thảo nguyên bạt ngàn của mình, họ tự cấp tự túc, không thèm qua lại với Vương Triều Minh Hà, không tới cướp bóc như dân du mục phương Nam. Nhưng người Đường tộc chưa bao giờ ngơi cảnh giác với họ, vì thế mà tồn tại tiểu quốc khá kỳ lạ như Lạc Na nằm tiếp giáp giữa Vương Triều Minh Hà và Thảo Nguyên Phương Nam. Đại quản sự Bàng Lộc trong một lần xuống phương Nam lo chuyện làm ăn mua được con tuấn mã này về, khi đó nó còn khá nhỏ, để Đường Kính Chi tập cưỡi, đương nhiên ai dám liều mạng lấy ngựa trưởng thành cho đích tôn bảo bối của Đường Lao Thái gia tập, ý mất một sợi lông thôi cũng có người gặp họa. Thế nhưng con ngựa đen này vì không quen thủy thổ, lại còn nhỏ không đủ sức đề kháng nên bệnh luôn, Đường Kính Chi rất cưng nó, chẳng những đích thân chăm sóc cẩn thận, lại còn mới chuyên gia nuôi ngựa về không ngại tốn kém chữa trị cho nó, nên mới giữ được cho nó một mạng. Cũng chính vì thế con tuấn mã này mới nhận Đường Kính Chi trói gà không chặt làm chủ nhân. Trịnh Kiếm Thu lần đầu tiên nhìn thấy con tuấn mã này đã giật mình, con ngựa cao lớn tráng kiện như vậy dù ở trong quân cũng hiếm có, loại thần câu này không thể dùng tiền mà đo đếm, chỉ có thể duyên phận mới có được. Đường Kính Chi lấy khăn tay ra đưa cho Ngọc Nhi để nàng lau mồ hôi, vô tình phát hiện ra không biên Ngọc Nhi lấy đâu ra mấy cái khuyên sắt, từ cổ áo choàng cài một hàng tới tận eo, che kín đi bầu ngực ngạo nghệ của nàng. Thấy vậy Đường Kính Chi lòng mừng rỡ, vóc người tràn ngập sức dụ hoặc ma quỷ của Ngọc Nhi cực kỳ thu hút ánh mắt của nam nhân, nhưng nàng là nữ nhân của y, đương nhiên tốt nhất là để đóng cửa phòng lại, một mình thưởng thức thì hơn. Bị nam nhân nhìn chẳng phải mỗi Đường Kính Chi bị lô vốn. Thấy Đường Kính Chi nhìn mấy cái khuyên sắt trước ngực mình cười như thằng ngốc, khuôn mặt Ngọc Nhi ẩn dưới tấm khăn che ửng đỏ, rồi lại nhớ tới va chạm như vớt ve trên xe, bất giác, hai chấm hồng ở ngực chuyển tới cảm giác ngơ ngỡ lạ kỳ, sau đó lan dần ra toàn thân. Cái cảm giác đó làm người ta nao nao, toàn thân khô nóng, tứ chi mềm nhũn, hơi thở của nàng dần dần trở nên gấp gáp, nàng rất muốn tránh ánh mắt của y, nhưng mỗi lần chẳng được bao lâu lại không nhịn được quay sang liếc một cái. Đường Kính Chi chẳng hề hay biết bản thân trong lúc vô tình đã khơi lên xuân tình sao động của Ngọc Nhi, y chỉ rất hài lòng vì Ngọc Nhi coi trọng hành động của mình như thế. Ừm, mặc dù thường ngày nàng như ngọn núi băng, nhưng so với Lâm Úc Hương bề ngoài đúng mực, thì nàng ngoan ngoãn hơn nhiều. Lần trước học võ ăn mấy roi y còn ghi nhớ, định đánh đít nàng giải hận, lúc này lòng mềm xuống, quyết định sau này chấp hành gia pháp sẽ hạ thủ nhẹ hơn một chút, đồng thời giảm từ 50 cái xuống còn 30 cái, à thôi, nhẹ tay hơn một chút là đủ rồi, cứ đánh 50 cái đi, nếu không nàng lại khinh nhờn gia pháp. Chương 121, tới thăm Trịnh phủ. Kiên Thành, thủ phủ của Lưu Châu, diện lớn hơn Lạc Thành gần 5 lần, nhân khẩu đông đúc, chỉ riêng bách tính trong thành đã hơn 50 vạn, nếu tính cả nông hộ xung quanh, dứt khoát không ít hơn 100 vạn. Ở Kiên Thành có hai viên quan lớn nhất vùng, một là quan chính tứ phẩm quản nội chính của Lưu Châu, Chi Châu Điền Cơ, một là tuyên uy tướng quân nắm quyền quân sự tổng tứ phẩm, Trịnh Thắng. Từ xưa tới nay, quan văn và quan võ luôn bất hòa, hơn nữa mâu thuẫn còn rất kịch liệt, quan văn đọc sách thành hiền, tự cho mình là đệ tử của thánh nhân mà kiêu ngạo, khinh thường đám võ quan thô tục chỉ biết vung đao múa thương, mồm không đánh thì giết, cho rằng đó là hạng không thông giáo hóa. Còn võ quan thì khinh bị đám quan võ là đồ nhãi con sức chói gà không chặt, miệng trăm câu thánh hiền mà làm việc chẳng được tích sự gì, câu bọn họ thường đeo bên miệng là bách vô nhất dụng thị thư sanh. Ba trong trăm người kẻ vô tích sự nhất là thư sinh. Tình hình ở Lưu Châu tất nhiên cũng không có gì khác, quan chức của Trịnh Thắng mặc dù thấp hơn của Điển Cơ một cấp, nhưng một văn một võ, không ai tiết chế ai, cho nên ông ta không sợ Điển Cơ. Ngoài ra, ở trong triều quan văn quan võ cũng ngứa mắt với nhau. Cho nên dù Điển Cơ có ngầm viết tấu sơ nói xấu ông ta cũng tự có võ tướng cấp cao hơn đứng ra nói đỡ. Đương nhiên, nhưng quan viên văn võ này ngấm ngầm đấu đá bất hòa, nhưng bề ngoài vẫn tươi cười khách khí, cố kỵ nhau ba phần, nếu không cứ lên triều là đốt chát đối chọi nhau thì Kim Loan Điện sớm thành cái chợ rồi. Trong Trịnh phủ, Trịnh Thắng ngồi ở thư phòng, xem thư do Trịnh Kiếm Thu sai hộ vệ mang về, nhíu mày trầm ngâm, trong thư nhi tử nói muốn kết giao với Đường Kính Chi. Muốn ông giúp đỡ khuyên giải ý bỏ lời thề không bước chân vào sĩ đồ. Câu chuyện về Đường Kính Chi thì Trịnh Thắng cũng đã nghe, thỉnh cầu của nhi tử mặc dù không dễ làm, nhưng ông ta cũng thấy suy nghĩ của hắn có lý, một tài tử nước tiếng cả tài hoa lẫn bản lĩnh đều được kiểm nghiệm, còn trẻ tuổi như thế, nếu như hồi tâm chuyển ý, tương lai ắt sẽ tiền đồ vô hạn. Hiện giờ nhân lúc y còn chưa phát tích, khuyên nhủ một phen, lập quan hệ tốt, tương lai sẽ có hỗ trợ lớn cho sĩ đồ của nhi tử. Đương nhiên nếu Đường Kính Chi cứng đầu cố chấp không chịu đổi ý với Trịnh gia mà nói cũng chẳng tổn thất gì. Làm ăn không vốn lại có thể lời cao, tội gì không làm. Nhưng mà khuyên thế nào đây? Chậm rãi đặt thư xuống, Trịnh Thắng vuốt tròm râu đen, rơi vào trầm tư. Đợi đội xe của Đường Kính Chi tới Kiên Thành thì đã là giờ thân, 15-17h. Trịnh Kiếm Thu vốn định mời Đường Kính Chi trực tiếp tới phủ, nhưng Đường Kính Chi suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu cự tuyệt, ý vừa mới đi nửa ngày đường, người mồ hôi mồ kê, bụi đất nhấp nháp. Sao có thể tới thẳng phủ tướng quân làm khách? Ở Kiên Thành, đường ra ngoại từ cũng có không ít cửa hiệu còn có một trạch viện tương đối lớn, thường ngày chẳng có ai ở, chỉ có một quản gia cùng mấy hạ nhân ở đó quét dọn, sửa sang hoa cỏ trong viện, Đường Kính Chi và Trịnh Kiếm Thu tạm biệt ở giữa đường, ước hẹn tới tôi đến Trịnh phủ làm khách, rồi đến trạch viện đó. Viện lạc này tuy không xa hoa rộng lớn như đại viện Đường gia ở Lạc Thành, nhưng luận về ý cảnh sự thân thiện nơi này hơn một chút, Đường Kính Chi bước cổng cảm giác như đi vào một lâm viên, men theo con đường dải đá cội màu trắng, xuyên qua khu rừng trúc nhỏ thấy được những căn gác nhỏ mái ngói đỏ thấp thoáng xung quanh, trúc xanh đua đưa trong cơn gió vi vu, khung cảnh này làm thân thể đang mệt mỏi lập tức phấn chấn lên. Quản gia cũng là quản sự các cửa hiệu của Đường gia tại Kiên Thành họ Lưu Tiên Sơn, đã được tin chủ tử tới Kiên Thành làm khách, hơn nữa còn nhận được một bức thư, bên trên dặn đem tin tức này truyền đi, để những kẻ ngầm nghe ngóng tin tức về Đường gia biết đem về truyền tới hai chủ tử của chúng. Đường Kính Chi tới viện tử, quản gia Lưu Sơn đã sớm đứng ở cửa nghênh đón, đó là người trung niên trên 40, mặt mày đôn hậu, vì nơi này không mấy khi có chủ tử ở cho nên kiếm một quản gia thực thà quản lý là thích hợp nhất. Đi vào tiểu viện, Đường Kính Chi và Ngọc Nhi ai nấy tự tìm phòng, rửa sạch bụi đất trên đường, thay một bộ y phục sạch sẽ, đáng lý mà nói hiện người có tư cách có chức phận hầu hạ Đường Kính Chi nhất là Ngọc Nhi, nhưng Ngọc Nhi chẳng có cái giác ngộ ấy, cứ việc ta làm. Chi tiết nhỏ này lọt vào mắt Lưu Sơn, khiến ông ta lập tức có suy tính, nhất định vị di nương này được chủ tử đặc biệt sủng ái, cho nên mới không bắt nàng phải phục vụ do cũng đã đi đường mệt mỏi. Thay y phục xong, Đường Kính Chi gọi Lưu Sơn tới thư phòng. Trước tiên quan sát người quản sự mặc trường bào lam nhạt, sắc mặt cung kính này, rồi mới hỏi. Sáng nay ta đã giao cho hộ vệ đưa một lá thư cho ông, muốn ông đem chuyện ta tới Trịnh phủ làm khách truyền đi, ông có làm theo sai bảo không? Bẩm nhị gia, nô tài sau khi nhận được tin đã sai hạ nhân đi làm rồi. Lưu Sơn không người thi lễ rồi mới đáp. Ừm, làm là tốt rồi. Mặc dù Lưu Sơn là gia sinh tử của Đường gia, lòng trung thanh khá đáng tin, nhưng hiện nay Đường gia đang bị người ta nhòm ngó, nên càng ít người biết thì càng tốt. Vốn trước khi đi, Đường Lao Thái Quân còn kiến nghị Mù Ô sau khi y vào thành, sẽ dẫn hộ vệ dạo vài vòng quanh đường chính, tạo chút thanh thế, nhưng bị Đường Kính Chi phủ quyết, hiện đám người điển cơ còn chưa tra ra bọn họ đang ngầm dở trò, nếu như biểu hiện thái quá, để bọn chúng nghi ngờ thì không hay. Hiện giờ đối phương tuy dùng những thủ đoạn hèn hạ vô sỉ, khiến chuyện làm ăn của Đường gia bị ảnh hưởng lớn, nhưng ít nhiều trong lòng vẫn cố kỵ, không dám làm cản. Nhưng nếu để bọn chúng biết Đường gia đã biết bọn chúng đang ngầm mưu đồ gia sản của Đường gia, chỉ e bọn chúng sẽ không còn cố kỵ gì nữa. Tới khi đó tình cảnh của Đường gia sẽ càng trở nên tồi tệ. Nói chuyện với Lưu Sơn một hồi, hỏi thăm tình hình gần đây của Kiên Thành, trời dần tối, vì Ngọc Nhi thân phận chỉ là tiểu thiếp, không tiện theo Đường Kính Chi tới Trịnh phủ, y cho phép nàng có thể tùy ý ra ngoài chơi giải khơi, sau đó dẫn hơn 10 hạ nhân mang lễ vật đã chọn sẵn, cùng với 6 bộ vệ, tới thẳng phủ Tuyên Uy tướng quân. Vì Đường gia cứu Trịnh Kiếm Thu một mạng, hơn nữa Trịnh Kiếm Thu lại còn có ý định kết giao với Đường Kính Chi, cho nên khi đám Đường Kính Chi tới cửa Trịnh phủ, sớm đã có người nghênh tiếp, hiện giờ trời đã sắp tối rồi, nhưng trên đường vẫn còn người qua kẻ lại, hộ vệ phát hiện có mấy kẻ có hành vi khác thường, có lẽ theo dõi bọn họ. Đường Kính Chi khẽ gật đầu, không cần hỏi cũng biết là người của Điền Cơ. Đường Kính Chi còn lo đám Điền Cơ không biết Trinh gia và Đường gia có giao tình sâu sắc ấy chứ. Dù sao có thể khiến người của Trịnh phủ mở đại môn ra nên tiếp thực sự không phải là nhiều. Chỉ riêng điều này đủ để Điền Cơ muốn ra tay cũng phải cố kỵ vài phần rồi. Người trung niên đứng ở đại môn Trịnh phủ, phụ trách tiếp đãi Đường Kính Chi là Trịnh Giang, đại quản gia của Trịnh phủ. Người này từ xa thấy Đường Kính Chi khắc trường bào sang trọng, dáng vẻ quân tử lỗi lạc, dẫn nhiều người tới thẳng Trịnh phủ, tướng mạo giống như chủ tử miêu tả, vội đi nhanh tới. Dám hỏi công tử có phải là Đường Nhị gia? Chính là tại hạ. Mặc dù đối phương là một nô tài, nhưng Đường Kính Chi vẫn khom lưng ôm quyền hành lễ, nô tài cũng có thân phận địa vị khác nhau, như Bàng Lộc và Từ Phúc của Đường gia, không thể tùy tiện xem thường. Chính Giang vội vàng dùng đại lễ đáp trả. Đường Nhị gia đừng như thế, nô tài đến tổn thọ mất, tướng quân nhà nô tài đã chờ đợi ở đại sảnh lâu rồi. Đường Kính Chi khách khí vài câu, rồi do Trịnh Giang dẫn đường, đi vào Trịnh gia đại viện. Chương 122, không vào triều đường. Trịnh Thắng mặc dù là tướng quân tòng tứ phẩm, nhưng quan gia dù sao không nhiều tiền bằng thương gia, cho nên Trịnh phủ mặc dù rất khí phái, nhưng thiếu phần tinh tế điển nhã, cũng nhỏ hơn Đường phủ rất nhiều, đi chừng một quãng đường bằng 1/4 quãng đường tới đại sảnh Đường phủ, chừng 300m thì tới cửa đại sảnh. Trịnh Giang đi vào trước thông báo, Đường Kính Chi đứng ngoài chỉnh trang lại trang phục rồi mới thong thả đi vào, hộ vệ và hạ nhân tự giác khiêng lễ vật đặt ở giữa sân, đứng im lặng quy củ. Tới đại ảnh, Đường Kính Chi nhìn tới chủ vị trước tiên. Ở đó có một người trung niên khuôn mặt rắn giỏi, thân hình khôi ngô, chỉ ngồi yên một chỗ trên người tựa hồ có khí thế dồn ép, làm người ta không dám xem thường. Từ khi tới đây tới nay, đây là lần đầu tiên y thấy một nhân vật uy nghiêm trên người phát ra có thể sánh với Đường Lao Thái Quân. Trịnh Kiếm Thu thấy y đi vào, liền đứng dậy tới nghênh đón. Vạn bối Đường Kính Chi ra mắt Trịnh tướng quân. Đường Kính Chi không dám nhìn Trịnh Thắng lâu, chỉ liếc mắt qua liền cúi đầu xuống, đi nhanh tới vài bước, không người thật sâu thi lễ. Trịnh Thắng khách khí đứng dậy, cười vang. Hiền chất đừng đa lễ, mau mau đứng lên, lần này Đường gia cứu con ta một mạng, Trịnh mộ rất cảm kích. Không dám, không dám, chỉ là chuyện nên làm thôi. Đường hiền đệ không cần câu nệ như thế, cứ coi đây như ở nhà là dược, nào, nào, ngồi xuống đi chứ. Trịnh Kiếm Thu nhiệt tình định đi tới ấn Đường Kính Chi xuống ghế, nhưng y khéo léo tránh ra, cho tay vào lòng lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh, khom lưng nói với Trịnh Thắng. Trịnh tướng quân, chuyến này vãn bối tới đây không mang theo cái gì hay, chỉ có một miếng ngọc như ý, là vãn bối mang tới chuyên môn hiếu kính Trịnh Lao Thái Quân, mong tướng quân tiếp nhận. Chưa nhìn ngọc như ý bên trong, chỉ nhìn cái hộp ngọc bên ngoài, chất ngọc sáng đều, chế tác tinh xảo, đã đáng giá không ít rồi. Trịnh Thắng lăn lộn quan trường bao năm, tất nhiên cũng biết hàng, lại nghe Đường Kính Chi chuyên môn tặng mẫu thân mình, cười vui vẻ, ngọc như ý mang hàm nghĩa vạn sự như ý, cát tường, rất thích hợp tặng cho lão nhân, đặc biệt là lao phu nhân tuổi cao là món quà tốt nhất, có thể thấy trước khi tới Trịnh phủ, Đường Kính Chi đã tốn một phen tâm tư. Hiền chất khách khí quá, lao phu thay ra mẫu tạ ơn vậy. Trịnh Thắng tuy là một võ phu, nhưng rất trọng hiếu đạo, trong lòng ông ta, mẫu thân cao hơn tất cả, lễ vật này của Đường Kính Chi gãi đúng châu ngứa rồi. Thấy Trịnh Thắng thu lễ vật, Đường Kính Chi mới cùng Trịnh Kiếm Thu ngồi xuống, còn Trịnh quản gia nhận lệnh chủ tử lui ra, ra sân tiếp nhận lễ vật hạ nhân Đường gia mang theo. Về phủ Trịnh Kiếm Thu đã tìm tra thương lượng xem có cách nào khuyên Đường Kính Chi đổi ý, bước vào sĩ đồ, vì thế sau một hồi trò chuyện, Trịnh Kiếm Thu liền nói. Đường hiền đệ, Đường gia có đại ân với ta. Cho nên vi huynh có lời này để nghẹn trong lòng, không nói ra thì không thoải mái được. Ồ, Trịnh đại ca cứ nói. Đường Kính Chi đoán không ra tên giỏi thay đổi này muốn nói cái gì. Trịnh Kiếm Thu nghiêm mặt nói. Đường hiền đệ, vi huynh muốn khuyên đệ cầm lại sách thách Hiền Bút Nghiên, suy nghĩ lại khả năng phát triển trong sĩ đồ, với tài hoa và bản lĩnh của hiền đệ, nếu bỏ tiền đồ rộng lớn gấm vóc như thế, chỉ muốn làm một thương gia không được ai trọng vọng, thực sự là đáng tiếc. Vì cha mẹ nối nhau qua đời. Đường Kính Chi bị đả kích lập lời thề độc khiến không biết bao người thở dài tiếc nuối cho một tài năng, nhưng hiện giờ Đường Kính Chi lại thấy đó là việc tốt, ít nhất không khiến ý phải múa bút làm thơ, lộ tẩy. Nhưng cùng với việc đám cẩu quan điền cơ, Vương Ngông có mưu đồ với gia sản Đường gia, ý dần dần có thái độ khác với việc này. Cái gì chưa nói, chỉ riêng việc Đường gia có một quan viên, điền cơ không dám làm cản. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, với việc phát triển trong triều đình, đi làm quan, Đường Kính Chi vẫn rất bài xích. Vì kiếp trước y là dân đen dưới đáy xã hội, vật lộn kiếm sống, biết gì tới đạo làm quan, từ TV từ tiểu thuyết, biết làm quan tốt, thanh quan, không phải là cách sống lâu trăm tuổi. Còn lưu danh muôn đời. Vâng, tìm nhầm người rồi. Làm quan có đạo làm quan, giống như kinh doanh phải biết thuật kinh doanh, nếu không có ngộ tính, không nhìn thấu quy tắc và định luật trong đó, đừng nói là vinh diệu tổ tông, dù có muốn bảo toàn tính mạng, e cũng khó. Không khéo còn liên lụy toàn gia. Ở cái xã hội giống Trung Quốc thời cổ đại này, một người phạm tội rất có nhiều tội danh khiến liên lụy cả nhà, thậm chí tru di cựu tộc. Thực ra thì e ngại của Đường Kính Chi cũng hơi quá, bao nhiêu thư sinh áo vải nuôi mộng đọc sách làm quan đổi đời, bọn họ cũng đâu hiểu gì về quan trường, bao nhiêu trong số họ chết. Hay phần nhiều tệ nhất chỉ là thành tham quan, sống sa đọa trong sung sướng. Dù sao y thực sự không thích làm quan, không thích tranh đấu đau đầu, y chỉ muốn một gia đình yên ấm, đương nhiên giàu có nữa thì càng tốt. Đường Kính Chi nghĩ như thế cho nên mày hơi nhíu lại, Trịnh Thắng thấy thế đột nhiên lên tiếng. Phải chăng hiền chất ngại lời thề độc năm xưa, không tiện nuốt lời, sợ bị người thiên hạ xem thường. Nhân vô tín bất lập, huống hồ vừa trúng cử nhân không lâu thì Đường Kính Chi lập lời thề độc gây xôn xao thiên hạ, ai ai cũng biết, cho nên dù y có muốn bước vào quan đồ, cũng phải cân nhắc xem có chống nổi búa rượu dư luận không cái đã. Ba người mà không biết trọng chữ tín, thì không làm nên được việc gì. Thêm nữa, Đường Kính Chi thề độc là vì song thân qua đời, nếu y làm trái lời thề, há chẳng phải thành kẻ bất hiếu. Vô tín, bất hiếu, chiếm hai cái danh hiệu to đùng như thế, nếu không có cái cớ tốt phản bác, dù y có tài hoa tới đâu cũng không được thiên hạ thừa nhận, tiền đồ đáng ngại. Thử hỏi có hoàng đế nào dám trọng dụng một kẻ bị thiên hạ phỉ nhổ? Chủ tử thế nào thì dùng nô tài như thế, nếu hoàng đế dám trọng dụng y thì chẳng phải cũng mang danh vô tín bất hiếu. Cho nên chuyện có bước vào quan trường hay không Đường Kính Chi đã suy nghĩ kỹ càng rồi, hơn nữa còn suy nghĩ rất thấu triệt, ý vừa bài xích làm quan, lại hiểu thấu mấu chốt trong đó, cho nên thấy rằng nếu sau này không có kỳ ngộ, đời này ý vô duyên với quan trường rồi. Bẩm Trịnh tướng quân. Đường Kính Chi vừa mới lên tiếng thì Trịnh Thắng đã cắt ngang, nói thực, trừ muốn tắc thành chuyện nhi tử muốn kết giao với Đường Kính Chi thì chuyện ý có lòng tặng cho mảnh ngọc như ý cũng khiến Trịnh Thắng rất có thiện cảm với thanh niên này. Hiền chất đứng khách khí như thế, nơi này không phải triều đình, cũng chẳng phải quân doanh, cứ gọi ta một tiếng Trịnh bá bá là được.
Vâng, Trịnh bá bá.
Đường Kính Chi còn đang nghĩ cách tiếp cận thì đối phương đã chủ động lên tiếng rồi, chuyện tốt thế này chẳng tội gì mà cự tuyệt, nói tiếp. Thú thực là tiểu chất sở dĩ không muốn bước vào sĩ đồ chủ yếu vì song thân qua đời tạo thành đả kích quá lớn với tiểu chất. Tiểu chất có thể thành danh đỗ đạt là nhờ song thân tận tình chăm sóc bồi dưỡng dạy bảo. Nhưng cuối cùng, tiểu chất vì thi lấy công danh, hại phụ mẫu lo âu sinh bệnh mà qua đời. Xin hỏi Trịnh ba bá, kẻ tự tư tự lợi như tiểu chất còn tư cách gì bước vào triều đình? Thêm nữa, song thân đã không còn, cho dù chúng chẳng nguyên, làm quan lớn cũng để ai xem. Lòng này đã chết rồi. Chương 123 Dục tốc bất đạt. Đem tâm tư của Đường Kính Chi quá cố nói ra, bất giác chính ý cũng bị khơi lên cảm xúc, cảm tưởng như thực sự nói về bản thân, mắt cay xẻ nhỏ lệ, kiếp trước cha mẹ y trước lúc lâm trùng còn đinh ninh dặn dò y phải sống cho tốt, nên đề tài liên quan tới cha mẹ, rất dễ đánh động tình cảm mềm yếu nhất trong lòng y. Cảnh nho sinh tự trách hoài niệm song thân này làm cha con Trịnh Thắng nhìn thấy đều thở dài không thôi. Có điều Trịnh Kiếm Thu dù có chút xúc động, nhưng không bỏ ý định khuyên nhủ Đường Kính Chi. Có điều hắn vừa định mở lời thì bị phụ thân trừng mắt khẽ lắc đầu, ý bảo hắn tạm thời đừng nói. Trịnh Thắng là người con cực hiếu thuận, thấu hiểu phụ mẫu mất đi sẽ đả kích nặng nề thế nào, huống hồ phụ mẫu Đường Kính Chi qua đời còn có liên quan lớn tới ý ỉa, lúc này có khuyên nhủ cũng không tác dụng gì, ngược lại còn khiến người ta phản cảm. Lúc này đã không còn sớm nữa, Trịnh Thắng liền đứng dậy nói. Hiền chất, song thân cháu đã qua đời không sống lại được nữa, sau này cháu phải nhìn thoáng hơn mới được. Lao phu nhớ không nhầm thì trong nhà cháu còn một mãi mãi cần phụng dưỡng phải không? Không vì cái gì, riêng vì để lao nhân có thể vui vẻ lúc tuổi già, cháu cũng cần phấn chấn trở lại mới được. Trịnh Kiếm Thu nhận được ánh mắt ra hiệu của phụ thân cũng đứng dậy đỡ tay Đường Kính Chi, lên tiếng.
Đúng thế đấy hiền đệ, sau này đệ phải nghĩ thoáng hơn, đi nào, không còn sớm nữa rồi, chúng ta đi ăn cơm đã.
Đường Kính Chi nghiêng đầu qua, dùng ống tay áo lau nước mắt, lúc ngẩng đầu lên thì đã bình tĩnh hơn nhiều. Tiểu chất lòng có cảm xúc. Đã thất lễ rồi. Chân tình chân tính là điều đáng quý, đừng nói thất lễ hay không thất lễ, lão phu là con nhà võ, thích nam nhi chân tình như thế, nào theo lão phu đi ăn cơm thôi.
Trịnh Thắng phất tay đi trước, Đường Kính Chi và Trịnh Kiếm Thu sóng vai theo sau.
Lưng Trịnh Kiếm Thu thẳng tắp, cứ như một ngọn núi đè không cong, bước đi càng mạnh mẽ, dứt khoát, nói chuyện phóng khoáng, như người không có tâm cơ gì, nhưng là một quan viên tống tứ phẩm nắm quân một đạo, Trịnh Thắng có đơn giản như thế được không?
Đường Kính Chi mặc dù cả hai kiếp chẳng làm quan, nhưng cũng lắc đầu phủ nhận, bất kể là quan văn hay quan võ, nếu không hiểu đạo làm quan thì không có được thành tựu như vậy. Cũng như Đường Phủ, Chính Phủ có mấy cái nhà ăn liền, hơn nữa vì Đường Kính Chi là nam khách phải tránh nữ tử hậu viện, cho nên đường đi xa hơn một chút, xuyên qua 3-4 cái cổng vòm, đi chừng 400 mét, thì gặp một thanh niên tuổi tác tương đương với Trịnh Kiếm Thu. Nhìn thấy thanh niên này, vẻ mặt Trịnh Kiếm Thu thoáng có chút biến đổi. Thanh niên kia có vẻ cũng bất ngờ. Nhưng đi nhanh tới.
Nguyên Nhi thỉnh an phụ thân.
Trịnh Thắng dừng bước, nói.
Đứng dậy đi, hôm nay ta và đại ca con mở tiệc mời khách, con tạm lui đã.
Vâng.
Thanh niên kia đáp lời, tò mò đánh giá Đường Kính Chi, với Trịnh Kiếm Thu thì chẳng thèm nhìn, chỉ chắp tay một cái cho có rồi bỏ đi.
Trịnh Kiếm Thu mặt hơi trầm xuống, hít một hơi lấy lại bình tĩnh, giới thiệu cho Đường Kính Chi.
Hiền đệ, thanh niên đó là nhị đệ của ta, Trịnh Quảng Nguyên.
Trịnh gia thế lực rất phức tạp. Mẫu thân của Trịnh Kiếm Thu là chính thê, nhưng nhà mẹ đẻ lại chẳng có thế lực gì, còn Trịnh Thắng vì tiền đó, từng hôn nhân chính trị với quyền quý trong triều, cưới hai bình thê, cả hai bình thê này đều sinh nhi tử, cho nên nhân mạch hương hỏa của Trịnh gia tuy hưng thịnh, nhưng cũng có phiền toái riêng.
Trịnh Kiếm Thu nhiều lần gặp hiểm, đằng sau rất có thể do mấy chủ tử của Trịnh gia ngầm giật dây, cả lần mới nhất bị ám sát cũng thế. Chuyện này kỳ thực Trịnh Thắng cũng vô cùng rõ, nhưng hai bình thê của ông ta có bối cảnh không dễ đụng chạm. Hơn nữa đều sinh cho ông ta nhi tử, địa vị vững chắc, mặc dù ông ta tức giận không thôi, nhưng nếu không có chứng cứ xác thực mười phần, ông ta cũng chẳng thể làm gì. Trong mắt ông ta, mấy đứa con đều là thân sinh cốt nhục cả, nhưng hai phòng bình thê lại nhằm nhằm cái vị trí trưởng tử, không chịu buông tay, vì thế ông đành điều nhân thủ cao cường nhất trong tay tới bên Trịnh Kiếm Thu, bảo hộ đứa nhi tử này. Mẫu thân của Trịnh Kiếm Thu chỉ là nữ nhi của một tiểu thương hộ, cho nên luôn bị mấy phòng thê thiếp của Trịnh Thắng coi khinh. Trịnh Kiếm Thu cũng vì mẫu thân phận thấp kém mà bị đám đệ đệ muội muội cùng cha khác mẹ không để vào mắt, đừng chỉ thấy hắn là trưởng tử, thế lực trong phủ không bằng mấy đệ đệ. Vì thế thuyết phục Đường Kính Chi bước vào quan trường là cách Trịnh Kiếm Thu tự gia tăng thế lực cho mình. Trịnh Kiếm Thu vốn không muốn để chuyện xấu trong nhà lộ ra trước mặt người ngoài, nhưng tên đệ đệ kia không coi hắn ra gì như thế, mặt khó tránh khỏi trở nên khó coi, Đường Kính Chi thấy thế chỉ gật đầu không nói. Ba người tới nhà ăn, hạ nhân tức thì nối nhau đưa sơn hào hải vị lên, trong lúc ăn cơm, Trịnh Kiếm Thu không quên thuyết phục Đường Kính Chi đổi ý, Trịnh Thắng thấy nhi tử nói suốt, hơi nhíu mày lại, xem ra đứa nhi tử này vẫn còn chưa đủ trầm ổn. Đưa mắt nhìn Trịnh Kiếm Thu, ông ta chấm rượu kín đáo viết mấy chữ dục tốc bất đạt. Trịnh Kiếm Thu bấy giờ mới choáng tỉnh, không khuyên nhủ Đường Kính Chi nữa. Đó là tâm kết trong lòng Đường Kính Chi ba năm trời, há có thể nói vài lời là cởi bỏ được. Nghĩ thông rồi tiếp đó Trịnh Kiếm Thu chỉ tán gẫu chuyện trên trời dưới đất, cùng là người trẻ tuổi, tất nhiên có rất nhiều đề tài chung để nói, cùng với việc chuyển biến đề tài, hai người lại ngầm mang tâm tư kết giao với đối phương, nên không khí bữa cơm khá là vui vẻ. Đối với đứa trưởng tử này, Trịnh Thắng khá là xem trọng, không những võ nghệ không tệ, còn thuộc lòng binh thư, lại có tâm kế biết đối nhân xử thế, mặc dù hiện giờ còn thiếu chút vững vàng, nhưng sau này chỉ cần từng trải nhiều, thêm vào có mình ở cạnh chỉ bảo, nhất định thành tựu không phải chỉ là một quan võ tổng tứ phẩm như mình. Trong phòng ăn, ba người bên ngoài hàn huyên vui vẻ, trong lòng mỗi người mang tính toán riêng, đúng lúc này đột nhiên có giọng nữ gọi. Phụ thân, người có trong đó không? Theo cùng giọng nói, nữ tử kia cũng đi vào nhà ăn. Ba người nghe tiếng đồng thời quay sang nhìn nữ tử đó, mặt Trịnh Thắng lộ vẻ hiền từ, Trịnh Kiếm Thu thì mỉm cười thân thiết, Đường Kính Chi hơi ngẩn người. Thì ra đi vào là một thiếu nữ mặc váy vàng, tuổi ước chừng 15-16, tướng mạo xinh xắn, vóc người cân xứng, cũng được tính là tiểu mỹ nhân đầy hứa hẹn. Đường Kính Chi ngẩn người chẳng phải vì dung mạo của nàng, mà là bởi vì thường thì nữ tử không thể gặp nam khách, nhất là thiếu nữ chưa xuất giá, nếu quá thoải mái, không chú trọng quy củ, gặp nhiều nam khách, thế nào cũng bị người ta lấy ra nói, cứ thế người này truyền người kia, xuất hiện lời ra tiếng vào, thanh danh bị hủy hoại. Ha ha ha, thì ra là Tiểu Mai, mau mau vào đây, phụ thân giới thiệu cho con một người. Trịnh Thắng là võ tướng, không quá chú trọng quy củ nho ra, hơn nữa lại có thiện cảm với Đường Kính Chi, liền vây tay gọi con gái tới gần. Thấy muội muội cùng cha khác mẹ này tới, Trịnh Kiếm Thu hiểu ra nhất định là Trịnh Quảng Nguyên gặp được Đường Kính Chi, nghe ngóng hạ nhân, nhưng chỉ biết được thân phận của Đường Kính Chi, nhưng không biết mục đích chuyến viếng thăm nay, cho nên lợi dụng Trịnh Tuyết Mai tới moi tin. Trịnh Tuyết Mai là số ít những chủ tử trong Trịnh phủ không xem thường hắn, quan hệ huynh muội khá tốt. Phụ thân, vị công tử này là ai? Trịnh Tuyết Mai tha thước đi vào, tới trước bàn, mắt nhìn chăm chăm vào Đường Kính Chi, giọng mang vẻ nghi hoặc, nhưng ánh mắt đa phần là hiếu kỳ. Chương 124, gả tẩu tẩu cho tiểu thúc. Tiểu Mai, đây là đại tài tử của Lưu Châu chúng ta, Đường Kính Chi. Trịnh Thắng giới thiệu cho con gái, tiếp đó quay sang nói với Đường Kính Chi. Hiền chất, đây là nữ nhi của lão phu, cháu hơn nó một tuổi, đừng khách khí, sau này cứ coi nó như muội muội là được. Thì ra là Trịnh cô nương, thất kính, thất kính. Tại hạ không dám nhận cái danh đại tài tử. Trịnh Thắng tuy nói rất khách khí, nhưng Đường Kính Chi không dám coi Viên Minh Châu của Trịnh phủ như muội muội. Trịnh Kiếm Thu từ lúc muội muội bước vào phòng ăn đầu lóe linh quang, bắt đầu thầm tính toán, ánh mắt cứ đảo qua lướt lại giữa Đường Kính Chi và muội muội, nếu như đã muốn kết giao với ý, sao không tiến thêm một bước thành thông gia. Nghĩ tới đó, Trịnh Kiếm Thu không đợi muội muội lên tiếng đã đứng dậy nhiệt tình nói: "Hiền đệ, muội muội của ta từ nhỏ thông minh, thích thi thư, hai người sẽ có nhiều chủ đề để nói đấy." Không thể không thừa nhận Đường Kính Chi tướng mạo tuấn tú, phong thái nho nhã, nhìn lần đầu khiến Trịnh Tuyết Mai xưa nay luôn kiêu ngạo, mắt cao hơn chán cũng không ghét, hơi nhún eo thi lễ. Đường công tử không cần khiêm nhường, danh tiếng của công tử ở Lưu Châu có ai không biết, công tử không dám nhận, tiểu nữ chẳng dám nói mình đọc thi thư. Trịnh Tuyết Mai thích thi thư, là nữ tử có chút tài tình, nàng vô tình nghe thấy Trịnh Quảng Nguyên nói Đường đại tài tử tới phủ, trong lòng hiếu kỳ, nên mới định tới xem sao. Nàng tuy biết danh tiếng Đường Kính Chi, nhưng người có tài thường tự phụ, muốn được so tài thi từ đối đáp với y một phen. Trịnh Kiếm Thu có ý vun vào cho hai người, vì thế không ngừng khơi lên câu chuyện, muốn hai người họ mau chóng trở nên quen thuộc. Trịnh Thắng rất cưng chiều nữ nhi này, phần nào đoán được tâm tư nữ nhi cho nên đơn thuần chỉ chiều lòng nàng một chuyến, không nghĩ nhiều, hơn nữa nữ nhi cũng là cốt nhục của ông, hôn nhân đại sự làm sao có thể đại khái qua loa. Nếu như ông ta biết suy tính của Trịnh Kiếm Thu, quá nửa sẽ không đồng ý, dù sao Đường Kính Chi mới lần đầu tới phủ, không biết nhân phẩm con người ra sao. Từ khi Trịnh Tuyết Mai bước vào, Đường Kính Chi nói chuyện trở nên khách khí, rồi dần dần ít nói hơn. 17-16. Đường phủ, phòng ăn. Hôm nay tới giờ ăn tối, lần đầu tiên Đường Lao Thái Quân gọi toàn bộ thê thiếp của Đường Kính Chi tới phòng ăn, đương nhiên trong đó có cả Đường Chu Thị, cũng chí là Chu Quế Phương. Đường Lao Thái Quân và Lâm Úc Hương ngồi ở bàn lớn, còn mấy vị di nương thì chen nhau ở bàn nhỏ dùng cơm, trong hào môn đại viện tôn ti địa vị rất là nghiêm. Mấy vị di nương lần đầu được Đường Lao Thái Quân gọi tới nơi này dùng cơm, cho nên ai cũng dày công chuẩn bị một phen, Sương Nhi toàn thân y phục trắng, còn thuần khiết hơn tuyết đầu mùa ba phần, như tiên nữ không nhuốm bụi trần, có điều sắc mặt nàng hơi nhợt nhạt, môi khô nước, cho nên trước khi tới, nàng đánh chút phấn trên mặt, môi cũng bôi son. Uyển Nhi thích váy dài màu lam, uyển chuyển đoan trang, cởi mở tự nhiên, còn hay cười, ai gặp nàng cũng có cảm giác thân thiết, không chút gò bó nào. Nhu Nhi trang điểm thanh tân đáng yêu, có điều nàng nhút nhát, không đoán ra Đường Lao Thái Quân lại gọi những di nương các nàng tới đây ăn cơm, chỉ sợ có sai sót gì, cho nên không dám nói chuyện, chỉ thi thoảng ngẩng đầu lên nhìn mọi người, sau đó nhanh chóng túi đầu xuống. Đường Lao Thái Quân để Lâm Úc Hương ngồi, bảo Đường Chu Thị đứng bên hầu hạ, khi ăn cơm, khỏe miệng cứ cong lên, hình như trong lòng có chuyện gì vui vẻ lắm. Nhưng nụ cười này lọt vào trong mắt Lâm Úc Hương lại chỉ khiến nàng thấy bất an. Chu Quế Phương cũng đặc biệt trang điểm một phen, vốn nàng xinh đẹp quyến rũ, lại đoán ra nguyên nhân hôm nay Đường Lao Thái Quân cho tập trung mọi người, gò má ửng hồng, dáng vẻ nữ tử thành thục lại e thẹn ngượng ngùng đó, đúng là có thể làm mê chết nam nhân. Cuối cùng bữa cơm đã xong, Lâm Úc Hương biết Đường Lao Thái Quân có chuyện muốn nói, cho nên không vội cáo tử, quả nhiên Đường Lao Thái Quân nhận lấy khăn gấm từ tay Chu Quế Phương, lau miệng xong liền lên tiếng. Các ngươi đừng đi vội, ký thực hôm nay lão thân gọi các ngươi tới đây là có một đại sự muốn thông báo. Chuyện gả Chu Quế Phương cho Đường Kính Chi thì ngay từ đầu Đường Lao Thái Quân đã tự tin có thể thuyết phục được Chu Quế Phương rồi, ngược lại với đứa đích tôn tính khí rất quật cường thì ba lại không nắm chắc, may mà tới ông trời cũng giúp bà, làm Đường Kính Chi phải đi xa một chuyến, nên bà quyết định nhân cơ hội này định đoạt chuyện của hai bọn họ. Như thế đợi Đường Kính Chi về rồi, toàn phủ từ trên xuống dưới đều biết bà gả Chu Quế Phương cho ý ý, tới lúc đó gạo đã nấu thành cơm, muốn từ chối cũng không được nữa. Bà hiểu tính đứa đích tôn này, nếu y từ chối, Chu Quế Phương lúc đó còn mặt mũi nào nữa, cho nên khi Đường Kính Chi về rồi chỉ còn cách chấp nhận thôi. Hôn nhân đại sự do lệnh phụ mẫu, Chu Quế Phương là tức phụ của Đường gia, tức là tất cả đều do Đường Lao Thái Quân toàn quyền định đoạt, chỉ cần chuyện này nói ra, bất kể chưa tổ chức hôn lễ, Chu Quế Phương đã là nữ nhân của Đường Kính Chi rồi. Không biết Lao Thái Quân có chuyện gì muốn nói? Lâm Úc Hương nghi hoặc hỏi. Là chuyện mừng lớn, hà hà, Úc Hương, ngươi thấy con người đại tẩu ra sao? Đường Lão Thái Quân nói rồi nắm tay Chu Quế Phương vỗ nhẹ rất thân mật. Chu Quế Phương nghe thế tim như bị ai đó bóp lấy, nàng biết, vận mệnh của mình sắp cải biến rồi. Lâm Úc Hương hoang mang nhìn Chu Quế Phương, mới phát hiện ra vị đại tẩu này hôm nay mặt không xoa phấn, nhưng đỏ bừng như có lửa đốt, dáng vẻ thẹn thùng không giống sự tự nhiên khéo léo thường ngày. Lão Thái Quân, đại tẩu chẳng những hiền thục đoan trang, lại còn xinh đẹp, là nữ tử tốt hiếm có. Đường Lao Thái Quân nghe vậy gật gù, bà cũng rất tán đồng, nhưng lời bà nói ra khỏi miệng khiến các nàng há hốc mồm không khép lại nổi. Đúng thế, Quế Phương là nữ tử tốt hiếm có, cho nên lão thân nghĩ nếu như để nó thủ tiết cả đời thì quá tàn nhẫn, định để nó cải giá gả cho nhị gia, làm bình thê. Cái gì? Lâm Úc Hương hai mắt trợn tròn đứng bật dậy, mặt đầy vẻ không sao tin nổi, chuyện trọng yếu mà Lao Thái Quân nói là nó sao? Là gả tẩu tẩu Đường Chu Thị cho tướng công vớ bở của mình, là tiểu thúc. Chuyện này, hoang đường. Các vị di nương khác cũng kinh ngạc không thôi, vì chuyện này trước đó không có chút phong phanh nào, bất bình lính nghe Đường Lao Thái Quân nói ra, làm bọn họ cảm thấy khó tiếp nhận. Đường Lao Thái Quân nhíu mày lại nhìn Lâm Úc Hương. Người kêu cái gì? Đừng quên thân phận của mình, không có chút quy củ nào cả. Nếu đổi lại là trước kia... Thấy sắc mặt Đường Lao Thái Quân hơi khó coi một chút thôi là Lâm Úc Hương sợ không im re ngay rồi, nhưng chuyện này làm nàng kinh hãi, làm thần kinh trở nên hơi chơ lì, hỏi lại với vẻ không chắc lắm. Lao Thái Quân, người vừa nói cái gì? Người muốn gả đại tẩu cho nhị gia? Có cái gì mà kinh ngạc như thế, để kẻ khác cho rằng ngươi chưa thấy chuyện đời, chẳng qua là gả Quế Phương cho nhị gia làm bình thường thôi, chẳng to tát gì. Đường Lao Thái Quân bất mãn Lâm Úc Hương mất chừng mực, không đúng thân phận Đường gia nhị mãi mãi. Gả tẩu tẩu cho tiểu thúc, còn không phải là chuyện lớn à. Đầu óc Lâm Úc Hương xoay chuyện không kịp, nàng ngạc nhiên nhìn Đường Lao Thái Quân quân trừng trừng, hồi lâu lại quay đầu sang nhìn mấy vị di nương. Lúc này mấy vị di nương cũng từ trong chấn kinh phục hồi lại, sắc mặt bình tĩnh hơn, chỉ lầm nhầm trong lòng bình thê, không ngờ Lao Thái Quân lại để Đường Chu Thị làm bình thê của nhị gia. Chương 125, Bình Thê. Trong hào môn đại viện, thân phận nữ nhân thấp nhất của chủ tử là thông phòng nha hoàn, có thể ngủ với chủ tử. Nếu tương lai sinh con cái, có khả năng lên làm tiểu thiếp, đám Sương Nhi mặc dù là tiểu thiếp nhưng trong phủ gần như chẳng có chút quyền lực nào, hơn nữa gả vào Đường phủ, các nàng bằng với việc không có nhà mẹ đẻ. Nhưng bình thê lại khác, chẳng những ngồi ngang hàng với chính thê, con cái sinh ra thuộc đích hệ, hơn nữa, bình thê cũng là thê tử, nhà mẹ đẻ, là thông gia nhà nam. Bằng vào chừng đó thôi đủ để đám Sương Nhi nhìn mà thèm, nếu nói các nàng không có chút ghen tị hâm mộ nào thì tuyệt đối là giả dối. Úc Hương, ngươi gả cho nhị gia hơn một tháng rồi, lại là thân phận chính thê, sau này chiếu cố cho Quế Phương nhiều hơn, tính nó quá mềm yếu. Mặc dù Đường Lao Thái Quân muốn đương Úc Hương ghen để sớm ngày viên phòng với Đường Kính Chi, thêm hương hỏa cho Đường gia, nhưng ghen tuông tuy là chuyện nhỏ, có điều nhất định không thể vì thế mà khiến hậu viện chó gà không yên. Hơn nữa cũng chính vì Chu Quế Phương tính cách mềm yếu, cho nên bà mới dám nâng nàng lên làm bình thê, nếu không hậu viện Đường Kính Chi có hai nữ chủ tử cùng mạnh mẽ, chỉ e sẽ thực sự sinh ra chuyện không hay. Nghe lời Đường Lao Thái Quân bảo, Lâm Úc Hương chỉ biết gật đầu theo bản năng, lòng hoang mang, cảm thấy mọi thứ không chân thực. Quế Phương, mặc dù còn chưa làm nghi thức gì, nhưng lời Lao Thân nói ra thì người đã là nữ nhân của nhị gia rồi, đi, dâng cho Úc Hương một chén trà. Đường Lao Thái Quân đưa mắt ra hiệu cho Chu Quế Phương, cười tủm tỉm nói. Bà nóng lòng đưa Chu Quế Phương vào trong tiểu viện của Đích Tôn, nếu không Đường Kính Chi về, một khi nổi tính ương bướng lên thì chuyện này hỏng là cái chắc. Từ khi Đường Lao Thái Quân công bố tin tức, Chu Quế Phương mặt nóng như phát sốt, mặt túi gầm xuống, thiếu chút nữa vùi vào giữa hai bầu ngực cao cút của nàng, mặt nàng vốn mỏng, lại dùng thân phận tẩu tẩu cưới tiểu thúc, làm sao không xấu hổ, làm sao không thẹn cho được. Nhưng xấu hổ thì xấu hổ, hiện thực vẫn phải đối diện, trước khi tới đây, nàng đã quyết, chưa nói vì mình, chỉ riêng vì nhi tử, nàng phải kiên cường dũng cảm đối diện. Nữ nhân sinh con, nữ nhân là mẹ, con cái chính là dũng khí lớn nhất của họ. Đằng sau hai chữ mẫu thân, nó đại biểu cho quá nhiều hàng nghĩa, ẩn chứa sức mạnh không ai lường hết được. Hít sâu một hơi, nhớ tới ánh mắt nhi tử khao khát được chơi đùa cùng Đường Kính Chi, Chu Quế Phương thoáng chốc đã bình tĩnh lại, nàng cầm ấm trà, dưới ánh mắt chú ý của mọi người, chậm rãi rót một chén, tay rất vững, không có giọt nước nào tràn ra ngoài, sau đó nhẹ nhàng bưng tới trước mặt Lâm Úc Hương thi lễ. Quế Phương mời tỷ tỷ dùng trà, chúc tỷ tỷ sức khỏe an khang, vạn sự như ý. Chính thê dù sao vẫn cao hơn bình thê một cấp, cho nên Chu Quế Phương phải gọi Lâm Úc Hương là tỷ tỷ. Lâm Úc Hương cứ ngây ngây nhìn chén trà trước mắt, tay đưa ra nhận lấy, nhấp một ngụm, nhưng trong lòng không thể tiếp nhận được chuyện này, có điều nàng biết Chu Quế Phương gả cho tướng công vớ bở đã là chuyện ván đóng thuyền, nên tận lực bình tĩnh nói. Đầu. Khu, à, không. Quế Phương, muội đứng dậy đi, không cần khách khí như thế, sau này chúng ta là tỷ muội rồi, cần phải thân cận nhau hơn mới được. Chu Quế Phương khẽ đáp lời, thong thả đứng thẳng lên. Lâm Úc Hương nhìn khuôn mặt kiều diễm như đóa hoa nở rộ tỏa hương ngào ngạt này, đột nhiên có hơi thất thần, lúc này nàng mới thực sự nhìn kỹ Chu Quế Phương, đúng là một tiểu nương tử thành thục quyến rũ. Chỉ là chuyện cưới tẩu tẩu này, tướng công vớ bở có chịu đồng ý không? Cho dù Lâm Úc Hương biết Đường Kính Chi là văn bối, ở chuyện hôn nhân đại sự không có quyền phản bác, nhưng nàng vẫn muốn biết thái độ và cái nhìn của Đường Kính Chi về việc này ra sao. Uyển Nhi thấy Đường Lão Thái bảo Chu Quế Phương dâng trà cho Lâm Úc Hương nói lên thân phận của Chu Quế Phương đã được xác lập, nàng cũng đứng dậy, tới gần Chu Quế Phương, rót một chén trà, cầm lấy muốn dâng trà. Chu Quế Phương thấy Uyển Nhi muốn quỳ xuống làm đại lễ vội đỡ lấy không để nàng quỳ. Uyển muội muội, sau này chúng ta là tỷ muội rồi, không cần dùng đại lễ như thế, muội đứng là được. Nói rồi nàng nhận lấy chén trà trong tay uống một ngụm, bên ngoài không thể hiện ra, nhưng nàng cũng rất khẩn trương, nên uống hơi vội, bị sặc. Uyển Nhi thấy vậy vội đi tới vỗ lưng Chu Quế Phương, giúp nàng thông khí, dùng khóe mắt liếc thấy Lao Thái Quân không có vẻ gì là giận, nên không quỳ xuống khấu đầu nữa. Có Uyển Nhi đi đầu rồi, Sương Nhi và Nhu Nhi cũng nối nhau đứng lên, tới phía trước, dâng trà hành lễ, Chu Quế Phương đều không bắt các nàng quỳ, nhận lấy chén trà, uống một hớp lớn. Thi lễ hoàn tất, vậy là Chu Quế Phương đã chính thức gia nhập vào hậu viện của Đường Kính Chi. Tiếp đó Đường Lao Thái Quân căn dặn các nàng phải chúng sống hòa thuận. Sớm ngày chuyển thừa hương hỏa cho Đường gia, rồi cho các nàng đi, vì Chu Quế Phương dễ gần, cho nên mấy vị di nương đều thân cận với nàng hơn một chút, thi thoảng trên đường đã cùng nói cùng cười rồi, thế là thành ra Lâm Úc Hương lại trở thành bị cô lập. Chi Đông và Chi Thu theo sau Lâm Úc Hương, mà nhíu chặt, hai tiểu nha đầu này không sao tiếp nhận được Chu Quế Phương tiến vào hậu viện của nhị gia, nguyên nhân, cái hai nàng để ý là thân phận của Chu Quế Phương. Bình thế, đó là bình thê. Sau này trong hậu viện, chủ tử của bọn nó lại thêm một đối thủ mạnh mẽ rồi, trở về tiểu viện, hai tiểu nha đầu đưa mắt trao đổi, theo sát chủ tử vào gian trong, cả hai cùng ăn ý nghĩ, đêm nay nhất định phải khuyên được chủ tử sau này đừng ký ngang ngạnh nữa, nhất định phải tìm mọi cách lấy lòng nhị gia, nếu không để Chu Quế Phương được nhị gia sủng ái, địa vị chủ tử bọn nó sẽ lay động dữ dội. Lâm Úc Hương ngồi phịch xuống giường, nếu như nói trước đó nàng chỉ kinh ngạc, khó tin, còn hiện giờ thực sự ý thức được tướng công vớ bở của mình sắp có thêm một thê thiếp rồi, trong lòng hoảng hốt, tựa hồ thở không thông, nàng thấy hai tiểu nha đầu đi theo, buồn phiền phẩy tay bảo chúng lui ra, nàng muốn được yên tĩnh ở một mình. Chi Thu thấy sắc mặt chủ tử rất tệ, cho rằng chủ tử bị chuyện kia đả kích, đi tới quan tâm hỏi. Nhị nãi nãi, người không sao chứ? Chi Đông cũng đi tới sở trán Lâm Úc Hương, thấy chủ tử không bị sốt mới yên tâm. Biết hai tiểu nha đầu này thực lòng quan tâm tới mình, Lâm Úc Hương không muốn chúng lo, nói. Không sao, ta khỏe mà, chỉ thấy hơi tức ngực, một lát nữa là ổn thôi. Nhị nãi nãi, Đường Lao Thái Quân chẳng nói tiếng nào đã đột nhiên cưới Phương nãi nãi về cho nhị gia làm bình thê. Chuyện này làm người không thoải mái, bọn nô tỳ đều hiểu, nhưng người ngàn vạn lần đừng vì chuyện này mà xung đột với nhị gia. Chi Thu biết chủ tử tính rất ương, tính này mà nổi lên, nhất định chút lên người nhị gia, nhưng hiện hậu viện có thêm một bình thê có thân phận địa vị tương đương với chủ tử rồi, không thể vô lý giận dỗi nhị gia như trước kia được nữa. Nếu không bị nhị gia ghét, chủ nhân của hậu viện rất có thể sẽ đổi người. Chính thê thì sao chứ, một khi không được nhị gia thương nữa, sẽ chẳng là cái gì. Chủ tớ bọn họ sẽ giống như lúc mới vào phủ, ngay đám nô tài cũng dám xem thường. Suy nghĩ của Chi Đông cơ bản cũng như thế, nó gật đầu tán thành. Chương 126, Thế Sinh Đường. Nhắc tới Đường Kính Chi, trong lòng Lâm Quốc Hương đột nhiên có ngọn lửa bốc lên, chẳng trách hôm qua ăn tối xong, tên tướng công vớ bở đó đi nhanh như vậy, hơn nữa về rồi không đợi nàng vào đã cởi y phục vờ ngủ, thì ra là chột dạ, hừm, y sớm biết cái chuyện đó rồi. Nhị gia cưới ai thì liên quan gì tới ta? Ta chẳng thèm kiếm chuyện với y ỉa. Thấy chủ tử môi dầu lên thật cao, rõ ràng là giận rồi, Chi Thu cũng lên. Nhị nãi nãi, người nghe nô tỳ khuyên một câu đi, đợi Phương nãi nãi tiến môn rồi, hậu viện thêm một bình thê địa vị tương đương với người, đó là bình thê của nhị gia đấy, con cái sinh ra giống như con của người, là con cháu đích hệ, nên người đừng ương ngạnh như trước nữa, nếu không cho dù nhị gia còn sủng ái người, nhưng một khi nhị gia chê người tính khí không tốt, thường tới chỗ Phương nãi nãi ngủ. Chẳng may Phương mãi mãi hoài thai trước thì hỏng to. Vừa nói nha đầu này vừa dậm chân liên hồi kỳ trận, cho thấy lo lắm rồi. Ai thích sinh thì cứ sinh. Lâm Úc Hương chỉ một lòng muốn thoát khỏi Đường phủ chứ đâu muốn làm Đường nhị mãi mãi, nên trong lòng bực bội lẩm bẩm. Chi Đông thấy chủ tử không nói, vẻ mặt cũng chẳng để tâm, đôi mày của nàng nhíu chặt lại với nhau. Chủ tử là người rất có chủ kiến, một khi nhận định chuyện gì rồi thì ai nói ra nói vào cũng vô ích, biết làm sao bây giờ. Tình thế trong phủ hiện nay thực sự khác với trước kia rồi. Mẹ được phú quý nhờ con, đó là quy củ phổ biến trong hào môn đại viện, nếu sớm ngày sinh con, địa vị người làm mẹ sẽ càng thêm vững vàng, nhất là chủ tử nàng là chính thê, nếu sinh trưởng từ trước, đợi tới khi Đường phủ không còn lao thái quân nữa, hậu viện là thiên hạ tuyệt đối của chủ tử rồi. Đạo lý này Chi Đông hiểu, nhưng không cách nào để chủ tử nghe vào thai. Lâm Úc Hương thấy hai tiểu nha đầu chưa chịu thôi, lòng phiền muộn, vội di chuyển chủ đề, bảo Chi Đông. Ngày mai ngươi rời phủ một chuyến, tới hiệu thuốc nhỏ của chúng ta xem qua, thuận tiện hỏi chú lão trong hiệu còn thiếu cái gì, rồi ghi vào giấy, tính toán kỹ tốn bao tiền, đợi bố trí xong xuôi là chúng ta có thể khai trương trở lại được rồi. Chi Đông lúc này đây còn tâm trí nào nghĩ chuyện cửa hàng với cửa hiệu, nhưng chủ tử sai bảo, đành chỉ biết yếu ớt gật đầu, rồi lại như nhớ ra cái gì đó, hỏi. Nhị nãi nãi, nếu hiệu thuốc mở trở lại thì nên đặt tên gì đây? Khi đó phải làm một tấm biển lớn. Sau đó làm mấy chữ vàng bên trên, rồi treo trước cửa mới được. Lâm Úc Hương nghe tới việc đặt tên thì vỗ trán, trách mình sơ suất, chuyện lớn thế này mà quên mất, chủ đề này khơi lên hứng thú của nàng, hớn hở hỏi. Chi Đông, may mà ngươi nhắc đấy, không thì ta quên khuấy mất, hai ngươi nghĩ xem nên lấy tên gì thì tốt. Chi Thu phổi bỏ, quên luôn chuyện Chu Quế Phương, hứng thú tham gia. Hay là đặt tên hiệu thuốc Đường thị? Lâm Úc Hương lườm cho một cái, phủ quyết dứt khoát. Nàng không muốn hiệu thuốc của mình có dính líu gì tới Đường gia, mà ở Lạc Thành này, chỉ cần một ngày Đường gia chưa xuống dốc, cái chữ Đường ấy không phải ai cũng có thể tùy tiện dùng được. Chi Đông kiến nghị. Vậy thì đặt tên là hiệu thuốc Lâm Thị. Cũng không được. Lâm Úc Hương lắc đầu, hai tiểu nha đầu này ít chữ, cho nên quanh quẩn không lấy họ nàng thì lại họ nhà chồng, xem ra nhiệm vụ gian nan này phải bản thân mình hoàn thành thôi. Nàng chống cằm suy nghĩ hồi lâu rồi mắt sáng lên, vỗ tay reo. Thế Sinh Đường. Cứ gọi là Tế Sinh Đường đi. 14-14. Chính phủ, từ lúc Trịnh Tuyết Mai vào nhà ăn không khí rõ ràng trở nên lãnh đạm hơi, Đường Kính Chi chỉ giữ nụ cười khách khí, không chủ động khơi lên chủ đề hàn huyên với mọi người nữa. Trong đó chỉ có Trịnh Kiếm Thu là tích cực nhất, trước mặt muội muội luôn mồm tán dương Đường Kính Chi, Trịnh Tuyết Mai yêu thi thơ, gặp được đại tài tử nàng hàng hâm mộ, rất muốn được tỉ thí với y một phen, có điều mỗi lần nàng lên tiếng thăm dò, Đường Kính Chi đều khéo léo né tránh, làm nàng buồn bã. đồng thời cũng nổi lên hoài nghi phải chăng lời đồn đã thổi phồng thái quá. Đợi trăng sáng lên cao, trời đã muộn, Đường Kính Chi chủ động đứng dậy cáo từ. Trịnh Thắng hôm nay vì thỉnh cầu trưởng tử mới bỏ thời gian ra tiếp Đường Kính Chi, ông còn rất nhiều chính sự cần xử lý, cho nên không lên tiếng giữ lại, chỉ bảo y đi đường cẩn thận. Trịnh Kiếm Thu không cam tâm để Đường Kính Chi đi như thế, nghĩ một lúc rồi mới ý ngày mai tới Trịnh Phủ làm khách. Đường Kính Chi dự định bái phòng Trịnh Phủ xong thì ngày mai về Lạc Thành, y thực sự có chuyện gấp phải xử lý, nạn châu chấu sắp bùng phát, y phải tới vùng đất hoang kia khảo sát thực địa một phen, an bài công tác chuẩn bị tiền kỳ việc khai hoang đào kênh. Chưa hết, tấm bản đồ kia y thấy một vài chỗ chưa được hài lòng, cần tu sửa một phen. Thâm tính toán qua, nếu như lúc trở về cưỡi ngựa thì vẫn có thể tới Lạc Thành trước khi trời tối, Đường Kính Chi gật đầu đồng ý, tới Trịnh Phủ thêm một lần, để đám Điền Cơ thấy giao tình Trịnh gia và Đường Phủ sâu sắc thế nào cũng tốt. Điền Cơ càng cố kỵ, Đường gia càng dễ từng bước thực hiện kế hoạch của mình. Trịnh Thắng và Trịnh Tuyết Mai chỉ tiễn ra tới cửa nhà ăn rồi dừng bước, nhưng Trịnh Kiếm Thu lại kiên trì muốn tiễn y ra tận cửa. Đường Kính Chi thực sự nghĩ không ra vì sao Trịnh Kiếm Thu lại khách khí với mình như thế, có điều người ta muốn tiễn, y tất nhiên không lý nào lại khuyên người ta về. Hai người đi trên hành lang vừa đi vừa nói chuyện, đến lúc sắp ra tới đại môn Trịnh Phủ đột nhiên có một người trang phục sĩ tốt chạy vào, Trịnh Kiếm Thu thấy vậy định quát tháo, nhưng thấy trong tay hắn có một phong thư đen, mặt hơn biến sắc, nuốt tiếng quát tháo trở lại. Sĩ tốt kia thấy Trịnh Kiếm Thu vội quỳ xuống, miệng vẫn còn thở dốc. Tiểu nhân bái kiến đại công tử. Đứng dậy đi. Trịnh Kiếm Thu thấy sĩ tốt này mặt mày nóng nổi, hẳn có chuyện gấp muốn bẩm báo. Phụ thân ta lúc này đang ở thư phòng, có chuyện gì ngươi cứ tới đó. Sĩ tốt kia thấy bên cạnh Trịnh Kiếm Thu có một vị công tử ca trẻ tuổi, ngầm giấu phong thư đen kia đi, đáp lời, bước vội về phía thư phòng Trịnh Phủ. Đường Kính Chi tinh mắt nhìn thấy quyển sổ đen kia rồi, y biết nó chuyên môn dùng để truyền mệnh lệnh gấp trong quân, hơn nữa nhìn mặt tên sĩ tốt đó có vẻ kinh hoàng, chẳng lẽ có chuyện gì lớn xảy ra rồi. Nhưng là chuyện gì? Đường Kính Chi nghĩ ngay tới phương Bắc, triều đình có báo cho quan lớn các nơi biết trước cũng là chuyện bình thường, nghĩ tới đó y nắm chặt tay, sao mình lại quên chuyện này, quan lại biết thì thế nào người thân bọn họ cũng biết, tin tức khó giữ, xem ra mình phải nhanh chóng hành động rồi. Từ khi thấy tên sĩ tốt kia, Trịnh Kiếm Thu chẳng còn tâm nào khách sáo với Đường Kính Chi nữa, tiện y ra cổng rồi vội vội vàng vàng quay về thư phòng. Đến khi hắn tới thư phòng thì tên sĩ tốt kia đã lui ra, chỉ còn lại một mình phụ thân hắn ngồi bên thư trách. Ngưng thần trầm tư. Trịnh Thắng xưa nay là người rất chấn định, nếu không gặp phải gặp chuyện lớn, sẽ không xuất hiện vẻ mặt này, Trịnh Kiếm Thu thấy vậy cũng thầm lo. Phụ thân, phải chăng trong quân xảy ra chuyện gì? Trịnh Thắng không trách nhi tử vào phòng mà không gõ cửa, ông ta luôn bỏ công vun đắp cho đứa con này, còn về những nhi tử khác, mặc dù cũng rất thích, nhưng biết mâu thân bọn chúng dựa vào thế lực mẹ đẻ, đã tìm người giáo dục rồi, nên trông nom cũng không chặt lắm. Nghe lời này Trịnh Thắng lắc đầu. Không phải là trong quân có chuyện mà là bốn châu lớn ở phương Bắc có chuyện lớn sắp xảy ra rồi. Chương 127, cha con bàn tính. Cảm thấy trọng giọng nói của phụ thân có chút nặng nề, Trịnh Kiếm Thu nghiêm mặt lại hỏi. Phụ thân rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Trịnh Thắng không trả lời mà đưa phong thư đen trong tay cho hắn, theo lý thì tin tức trong đó thuộc tình báo cơ mật quốc gia, Trịnh Kiếm Thu thân áo vải không được tùy tiện xem, nhưng ở trong nhà, không cần kỵ huy. Nhận lấy mở ra xem. Chỉ đọc được vài dòng Trịnh Kiếm Thu hít một hơi khí lạnh. Nạn châu chấu. Rất nhiều nơi ở bốn châu lớn phương Bắc bùng phát nạn châu chấu quy mô lớn. Hai tay Trịnh Kiếm Thu run run, phải biết rằng ở cái thời đại đó, một số thiên tai lớn có thể hủy diệt căn cơ của cả vương triều, khiến nó mau chóng suy bại, bùng phát nội loạn quy mô lớn, tiếp đó dẫn đến thay triều đổi đại. Trịnh Thắng không trách con thiếu bình tĩnh, dù sao chuyện quá lớn, vừa rồi ông xem xong cũng chấn động không thôi, nếu chẳng phải con dấu bên trên không có gì sai lầm. Ông còn tưởng tên khốn kiếp nào đùa ác với mình. Kiếm Thu, con có cái nhìn thế nào về việc này? Trịnh Thắng đưa tay ra nhận lại cuốn sổ từ tay nhi tử, xem kỹ lại một lượt rồi hỏi. Trịnh Kiếm Thu lúc này còn chưa hết chấn động, làm sao có cái nhìn gì được, chỉ lấy việc luận việc nói. Phụ thân, hài nhi thấy nếu chuyện này thực sự xảy ra, đến lúc đó sẽ có vô số nạn dân đổ vào Lưu Châu, nếu quan viên địa phương không có chuẩn bị chú đáo, có chỗ nào xử trí không thỏa đáng rất có khả năng xảy ra bạo động. Cho nên chúng ta phải đề phòng sớm. Ừm, ngày mai ta sẽ tới quân doanh một chuyến, an bài chuyện liên quan. Trịnh Thắng thấy nhi tử còn nhỏ, lúc này không tới mức cuống lên không biết phải làm gì đã là hiếm có rồi, có điều nếu muốn sau này có thành tựu, chỉ bằng vào trường đó là chưa đủ. Để nhi tử động não nhiều hơn, Trịnh Thắng nhắc. Kiếm Thu, con thử nghĩ xem, nếu nạn châu chấu bùng phát vậy chiến sự ở biên quan sẽ ra sao? Trịnh Kiếm Thu tỉnh ra, trước đó hắn chỉ nghĩ tới trách nhiệm của Trịnh gia, tầm nhìn hơi hẹp. Bẩm phụ thân, theo hải tử thấy nếu người ngột thứ nếu biết chuyện này nhất định sẽ giấy binh xâm phạm, tới khi đó chỉ e biên quan khó yên. Trịnh Thắng không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu.
Sao ạ?
Hải Nhi nói không đúng sao? Kiếm Thu, sau này gặp chuyện con nhất định phải động não thật nhiều, kết hợp với tình huống thực tế, cùng với tất cả tin tức hữu dụng phân tích, con nói người ngộ thứ giấy binh xâm phạm cũng đúng, nhưng Vương Bắc gặp nạn quy mô lớn như thế, sẽ khiến lương thực thiếu thốn, cung không đủ cầu, tới khi đó bách tính trong tay không có lương thực, triều đình vì đề phòng dân biến sẽ phải mở kho trần hai, nếu không chẳng cần người ngộ thứ tới đánh, bách tính Vương Bắc vì miếng ăn sẽ bạo loạn, kéo sụp cả Vương Bắc rồi. Trịnh Kiếm Thu nghe cha phân tích càng cả kinh. Vậy ý phụ thân là, nếu như mở kho trần thai vậy chục vạn tướng sĩ trấn thủ biên quan sẽ không có lương ăn.
Trịnh Thắng vẫn lắc đầu.
Không phải, ý ta là phải xem bên trên sẽ làm thế nào. Ngoài ra trừ khó khăn này còn có chuyện lớn hơn mà còn không nghĩ tới.
Sao ạ, còn chuyện lớn hơn nữa?
Hoàng thượng, con không nghĩ tới hoàng thượng sớm đã bệnh vào cao hoang, nếu vào thời khắc này băng, đó mới là chuyện kỳ cực không hay.
Cao hoang, bệnh tới lúc nguy kịch không thể chữa trị.
Đương kim hoàng thượng bệnh tình có nặng đến mấy hoàng uy vẫn còn, bất kể là ai cũng không dám ngỗ nghịch hoàng mệnh, chỉ cần một ngày hoàng đế chưa chết, bất kể triều đình và hậu cung sẽ vẫn ổn định, nhưng nếu hoàng đế thực sự giá băng vào lúc này, vậy thì đúng là nguy rồi.
Đừng nói lúc thiên tai bùng phát lòng dân bất ổn, lại thêm mối lo bên ngoài, mà ngay cả lúc hòa bình thịnh thế, cựu hoàng ra đi, tân đế đăng cơ, đều gây ra gió tanh mưa máu.
Sở dĩ như thế là vì, thứ nhất do tranh giành hoàng vị, hoàng gia con cháu đông, nữ nhân ở hậu cung cũng nhiều, mà có ai không muốn kế thừa hoàng vị, làm chủ thiên hạ. Cho nên khi tới lúc này người tranh hoàng vị đã không còn đường lui nữa, vì bình thường bọn họ mình tranh ám đấu, không chuyện gì không làm, nên đã đắc tội với đối thủ tới cùng rồi, nếu để đối thủ kế thừa ngôi báu, tương lai bọn họ không chết cũng sẽ thê thảm.
Thứ hai, nguy cơ phiên vương tạo phản, tân đế đăng cơ chính là lúc hoàng quyền bất ổn nhất, dễ bị nghi ngờ nhất, nếu có phiên vương nào đó mang dạ tâm thì đây chính là lúc phát động binh biến không thể tốt hơn.
Thứ ba, triều vua nào thần từ đó, phàm tân đế lên ngôi, đa phần đều thay một đám lao thần, để bạt tâm phúc của mình lên, lúc đó kẻ lên người xuống, khó tránh khỏi chấn động.
Đó mới là thu trong, chưa tính ra ngoài.
Trịnh Kiếm Thu không nốc, chỉ là tuổi con ít, chưa từng trải nhiều, được phụ thân tỉ mỉ dẫn dắt, suy nghĩ sâu hơn, chẳng biết từ lúc nào gáy toát mồ hôi lạnh, nếu như tiếp theo những chuyện này ứng nghiệm thật, thì tuyệt đối có thể coi là thảm họa của Vương Triều Minh Hà.
Vậy ý phụ thân là?
Rất đơn giản, làm cho tốt chuyện của mình, sau đó lau cho sáng mắt, rửa cho sạch hai, chú ý biến hóa trên triều đình mọi lúc, đi một bước, nhìn một bước, chỉ cần vào thời khắc quan trọng đừng đứng nhầm phe là được.
Lúc này hai mắt Trịnh Thắng sáng quắc, không hề giống một võ phu có vẻ hào sảng nghĩ gì nói nấy như lúc ăn cơm nữa rồi.
Trịnh Kiếm Thu trịnh trọng gật đầu.
Phải rồi, không phải ngày mai con lại mời Đường Kính Chi tới phủ làm khách sao?
Tới khi đó cha sẽ bỏ thời gian ra tiếp y một lúc.
Đột nhiên Trịnh Thắng thay đổi đề tài nói tới Đường Kính Chi.
Trịnh Kiếm Thu không hiểu ra sao, hiện chẳng phải lúc phụ thân nên tới quân doanh chuẩn bị trước sao.
Nhìn vẻ nghi hoặc trong mắt nhi tử, Trịnh Thắng cười lớn.
Kiếm Thu, con xử sự còn kém lắm, con nghĩ đi, nếu Phương Bắc thực sự xảy ra nạn châu chấu quy mô lớn thì cái gì thiếu nhất?
Lương thực.
Trịnh Kiếm Thu không chút do dự đáp.
Đúng thế, là lương thực, có điều trừ lương thực ra còn cần có đủ ngân lượng nữa mới được.
Trịnh Kiếm Thu ngẩn người, lắp bắp hỏi.
Phụ thân, ý người là sao?
Người chú ý tới tiền tài của Đường gia.
Không sai.
Trịnh Thắng cười gật đầu.
Nhưng Đường gia là hào môn thế tộc lâu đời ở Lạc Thành, đâu phải dễ đối phó.
Trịnh Kiếm Thu hoài nghi tính toán của phụ thân.
Ai nói muốn bạc của Đường gia thì cần phải đối phó với bọn họ trước.
Kiếm Thu, cha không phải hạng tham quan ô lại, không thể đi cướp đoạt, sau này tình hình ổn định lại có người truy cứu sẽ là hậu họa lớn.
Ta chỉ định thiết lập giao tình với họ thôi. Như thế chỉ cần sau này chúng ta không đòi hỏi quá nhiều, hẳn Đường gia phải nể mặt Tuyên Uy tướng quân, không thể quá keo kiệt.
Ai, thực ra ta đưa ra hạ sách này cũng là vạn bất đắc dĩ thôi.
Trịnh Thắng lắc đầu thở dài.
Phải biết rằng dưới tay ta có 10 vạn binh sĩ phải nuôi, phương Bắc xảy ra thiên tai, triều đình vừa phải trấn hai, vừa phải chi viện cho biên quan, tiền sẽ tiêu như nước, khiến cho quốc khố trống không.
Tới lúc đó không lấy ra được ngân lượng phát lương nữa, thiếu quân lương thì lòng quân cũng tàn mát. Cho nên ta phải nghĩ cách cố gắng kết giao thật nhiều quyền quý phú thương.
Nói tới đó là Trịnh Kiếm Thu hiểu tính toán của phụ thân rồi, bội phục gật đầu, thầm than đúng là gừng càng già càng cay, có điều nói tới kết giao với Đường gia, hắn lại nhớ tới chuyện gả muội muội cho Đường Kính Chi, nếu như có thể kết thông ra, quan hệ hai nhà chẳng phải càng trở nên thân cận sao? Vào lúc này tình thế phức tạp, cho dù sau này Đường Kính Chi không bước vào sĩ đồ, chỉ với thân phận phú thương cũng không thể xem thường. Phụ thân, con thấy Tuyết Mai muội muội cũng không còn nhỏ nữa, hay là gả nó cho Đường Kính Chi. Chương 128, Ngọc Nhi giết người. Trịnh Thắng nghe Trịnh Kiếm Thu chẳng ngờ lại có ý tác thành muội muội hắn và Đường Kính Chi, trước tiên ngớ người, rồi tức thì đôi mày rậm nhíu chặt, nghiền ngẫm, thực lòng mà nói thì Đường Kính Chi để lại cho ông ta ấn tượng không tệ, hơn nữa còn có tài danh, nhưng chỉ bằng hai điểm đó chưa đủ để ông ta gả nữ nhi cho y. Nữ nhi thì cũng là cốt nhục trên người ông ta, cái khác chưa nói, trước khi hứa gả thì phải tìm hiểu ra thế và nhân phẩm phía nam trước mới được. Hơn nữa nha đầu Tuyết Mai này tình tình cao ngạo, thường ngày bị ông ta chiều đâm hư, nếu nữ nhi không gật đầu, ông cũng không cưỡng ép gả đi. Nói ra Trịnh Thắng không những là con hiếu còn là cha hiền, khoan dung rộng lượng, thời đó vậy là hiếm có lắm rồi. Phụ thân, người sợ muội muội không đồng ý. Trịnh Kiếm Thu thoáng cái đoán được phụ thân trầm tư vì sao. Gật đầu, Trịnh Thắng nói. Vào lúc này nếu kết thông ra được với Đường gia cũng không tệ, có điều con biết tính Tuyết Mai rồi đấy, nếu nó không đồng ý, cha cũng hết cách. Ha ha ha, chỉ cần phụ thân không có ý kiến gì với việc này, phía muội muội cứ giao cho Hải Nhi. Trịnh Kiếm Thu vô ngực, cười rất tự tin. Trịnh Thắng không rõ Nhi tử lấy đâu ra tự tin, theo ông nhìn biểu hiện của nữ Nhi trong bữa cơm thì chuyện này tỷ lệ thành công không cao, có điều chuyện này ông cũng không phản đối, liền giao cho Trịnh Kiếm Thu xử lý. Trịnh Kiếm Thu vui mừng rời thư phòng. 13-13. Đường Kính Chi rời Trịnh Phủ liền về thẳng tiểu viện của Đường gia, hộ vệ và hạ nhân đi cùng theo sát đằng sau. Cảnh giác bốn xung quanh bảo vệ an toàn của Y-Y-E, Chính phủ cách tiểu viện Đường ra một khoảng phải đi ít nhất nửa canh giờ mới tới. Lúc này đêm đã khuya, trên đầu thi thoảng có mấy đám mây bay qua, che đi vầng trăng, để lại những cái bóng đen xì xì trên mặt đất. Đường Kính Chi rời Chính phủ chưa xa, mới rẽ qua góc phố thứ ba thì thình lình ở căn nhà bên phải có tiếng hô thảm thiết, mấy hộ vệ nghe thấy tức thì xông lên, đem Đường Kính Chi vây ở giữa. Trên nóc nhà có một bóng người màu đen chậm rãi bước tới. Người kia mỗi lúc một tới gần, mấy hộ vệ nắm chặt đao bảo vệ chủ tử lui dần từng bước một, bóng người kia như quỷ mị, từ trên nóc nhà nhảy xuống, Đường Kính Chi thấy cái bóng này quen quen, lập tức liên tưởng tới Ngọc Nhi, y nhiều lần thấy nàng nhảy từ trên cao xuống như thế. Ngọc Nhi, có phải nàng không? Bóng đen hơi dừng lại một chút rồi bước nhanh hơn, cất tiếng nói. Nhi ra, người rời khỏi Trịnh phủ không lâu thì có người bám theo, vừa rồi tỷ thiếp len lén đi tới. Nói tới đó bóng đen chém tay xuống. Âm thanh đó không phải Ngọc Nhi thì còn có thể là ai, Đường Kính Chi nhìn động tác của nàng thì giật mình, mẹ ơi, không phải Ngọc Nhi giết người đó rồi chứ. Cho dù trước kia đoán Ngọc Nhi từng hành tẩu giang hồ, nhưng mà chuyện liên quan tới mạng người, một người bình thường thời hiện đại như Y-Y-Y, đó là chuyện lớn tày trời, liền đẩy hộ vệ ra, nói gấp. Ngọc Nhi, chúng ta đi thôi, nếu không bị người ta phát hiện thì không hay. Giết người ở địa bàn của Điền Cơ, nếu như bị chúng bắt vào đại lao thì cả đời này đừng mong ra được nữa. Quãng đường còn lại Đường Kính Chi đi rất nhanh, có điều còn may, tới khi bọn họ trở về tiểu viện cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Đường Kính Chi mới thở phào, căn dặn hộ vệ và hạ nhân không được để lộ chuyện vừa nãy ra ngoài, còn mình và Ngọc Nhi thì cùng vào phòng ngủ. Trong phòng có tiểu nha hoàn, thấy y đi vào muốn giúp y rửa mặt, dù Đường Kính Chi đã quen để người khác hầu hạ thay y phục thay giày, nhưng chuyện rửa mặt tự mình làm vẫn thoải mái hơn, cho tiểu nha hoàn lui, Đường Kính Chi vốc nước lên mặt vài cái, hỏi. Ngọc Nhi. Sao nàng xuất hiện ở đó, còn biết có người đi theo ta? Chẳng cần hỏi cũng biết người bám theo ý là do Điền Cơ sai phái. Khi nhị gia đi gặp khách, tỳ thiếp buồn chán liền đi ra ngoài, muốn dạo quanh phố xá vài vòng, nhưng đi được vài bước liền phát hiện có mấy kẻ lấm la lấm lét bám theo bốn xung quanh nhị gia, xem chừng muốn gây bất lợi cho người. Vì thế tỳ thiếp liền theo nhị gia tới chính phủ, tới khi người đi ra, tỳ thiếp ẩn trong chỗ tối phát hiện một tên hắc y thân thủ cũng được đang ngầm giám thị người, liền cho hắn một bài học. Ngọc Nhi nói xong xuề tay ra, bên trên có 5 cây cương châm dài chừng 3 tấc. Vậy là tới giờ nàng còn chưa ăn cơm. Đường Kính Chi nghe xong cảm động, tiểu thiếp này của y xem ra là người mặt lạnh tim nóng. Im lặng gật đầu, Ngọc Nhi thu cương châm lại. Mấy cái cương châm này Đường Kính Chi nhìn hơi quen mắt, nghĩ lại một chút liền nhớ ra, buổi sáng đi đường Ngọc Nhi dùng vòng sắt làm cúc áo choàng, xem ra nàng bẻ cong mấy cái cương châm này làm thành rồi. Nàng đợi một chút, ta lập tức bảo hạ nhân làm cho nàng một bữa thật ngon. Rồi gọi hạ nhân tới bố trí. Đợi hạ nhân lui khỏi phòng, Ngọc Nhi mới nghi hoặc hỏi. Nhị gia, vì sao người không bận tâm có kẻ ngầm theo dõi mình? Cái này à, nói ra dài lắm, Ngọc Nhi, tối nay cảm ơn nàng. Đối diện với ánh mắt ôn nhu của Đường Kính Chi, tim Ngọc Nhi nảy lên một cái, vội quay đầu đi, giọng cố làm ra vẻ lãnh đạm. Không cần khách khí, tỳ thiếp chỉ trùng hợp nhìn thấy thôi. Ừ, ta biết mà. Đường Kính Chi nói thế, nhưng miệng cười toe toét, mắt tít lại.
Sau này nếu rảnh, tỳ thiếp sẽ dạy nhị gia mấy thuật phòng thân.
Không biết sao, Ngọc Nhi thấy tim đập rất loạn, không dám tiếp tục chủ đề vừa rồi nữa.
Đường Kính Chi mắt sáng lên, gật đầu cái rụt.
Hay quá, có điều nàng định dạy ta cái gì?
Cái này dùng miệng nói rất phức tạp, cứ lợi về Lạc Thành rồi tỳ thiếp sẽ chuyển cho nhị gia.
Ngọc Nhi nhíu mày, nói xong bấy nhiêu là không lên tiếng nữa.
Trước kia Ngọc Nhi không phải người nói nhiều, hôm nay lần đầu tiên nói nhiều như vậy đã làm Đường Kính Chi rất vui rồi, đợi đến khi hạ nhân mang thức ăn lên, ngồi nhìn Ngọc Nhi ăn xong mới quyến luyến rời khỏi phòng. Tới khi Đường Kính Chi khuất sau cửa, Ngọc Nhi mới thở phào buông lòng người, nàng thực sự không biết nếu như Đường Kính Chi muốn ngủ cùng với mình, nàng nên phản kháng hay nên thuận theo.
12-18 Sáng hôm sau, bầu trời trong xanh, vạn dặm không mây, thời tiết đã dần se se lạnh, đây vốn là thời điểm có thể ngủ thật ngon lành. Nhưng không biết vì sao Lâm Quốc Hương lại tỉnh lại rất sớm, hơn nữa tỉnh lại rồi không tài nào ngủ tiếp được nữa.
Bọc trong chăn, nàng nằm ngửa trên giường, thi thoảng lại quay sang, cách màn chìm về phía cái ghế nằm, thường ngày Đường Kính Chi ngủ ở đó, nàng luôn cảnh giác đề phòng, sợ nhân lúc mình ngủ say, y sẽ lén lún mò lên giường kinh bạc, nhưng hôm qua Đường Kính Chi ra ngoài không ngủ ở đây, ngược lại làm cho nàng cảm thấy trống vắng, sáng sớm mở mắt ra phát hiện trong phòng chỉ có một mình, thậm chí nàng cảm thấy có chút cô đơn. Chẳng lẽ mình thích tướng công vớ bở rồi sao?
Suy nghĩ này vừa mới lóe lên trong đầu, lập tức bị vô số âm thanh phủ quyết, đó hẳn là một loại thói quen thôi.
Lâm Úc Hương thấy lời giải thích này mới là hợp lý nhất.
Chi Đông Chi Thu đi vào, phát hiện ra hôm nay chủ tử dậy sớm, hai tiểu nha đầu nhìn nhau thở dài như hai bà cụ non, tự cho rằng chủ tử bị chuyện nhị gia sắp nạp thêm thê thiếp mà cả đêm không ngủ.
Biết chủ tử tâm tình không tốt, nhưng lại chẳng nghĩ ra cách nào an ủi, hai tiểu nha đầu chỉ lặng lẽ giúp Lâm Úc Hương rửa mặt. Búi tóc thật đẹp, đợi chủ tớ ba người ra tới chính phòng thì mấy vị di nương đã chờ ở đó từ trước, thấy Lâm Úc Hương đi tới, toàn bộ đứng dậy.
Chương 129, Chi Thu bị phạt.
Nhị nãi nãi, thân thể có chỗ nào không thoải mái à?
Tỳ thiếp thấy sắc mặt người không tốt lắm.
Huyền Nhi đi tới đỡ tay Lâm Úc Hương.
Lâm Úc Hương nhìn Chu Quế Phương trước kia chưa bao giờ xuất hiện ở nơi này.
Không sao, chẳng qua buổi tối gặp ác ngộng, không ngủ ngon mà thôi, đợi lát nữa hầu hạ Lao Thái Quân dùng bữa sáng xong. Ta về ngủ thêm một chút là được.
Thực sự không sao chứ?
Uyển Nhi vẫn chưa yên tâm lắm, hỏi thêm một câu.
Đương Úc Hương biết Uyển Nhi chân thành quan tâm tới người khác, khẽ bóp tay nàng một cái, lắc đầu.
Không sao mà, muội đừng quên, ta là một y sư.
Uyển Nhi nghe Lâm Úc Hương nói thế mới yên tâm, không nói gì nữa, lui ra để các vị di nương khác lần lượt đi lên hành lễ.
Chu Quế Phương sáng sớm hôm nay bị Đường Lao Thái Quân cho người tới gọi dậy, đồng thời chuyển lời của bà. Bảo nàng từ hôm nay trở đi phải tới chính phòng vấn an trò chuyện cùng nhóm Lâm Úc Hương, để thân cận hơn. Đáng lý ra hiện giờ nàng chưa quá môn, xen vào giữa những nữ nhân của Đường Kính Chi không được thích hợp cho lắm, nhưng Đường Lao Thái Quân đã nói, nàng không thể không nghe. Vì thế chỉ đánh áp xấu hổ xuống tới góc vui, đợi các vị di nương đều vấn an Lâm Úc Hương xong, nàng liền đứng dậy đi tới thi lễ vạn phúc.
Quế Phương thỉnh an tỷ tỷ.
Không biết vì sao Lâm Úc Hương thấy hôm nay Chu Quế Phương trang điểm xinh đẹp rực rỡ. Trong lòng cứ cảm thấy khó chịu, không giống như hôm qua, chỉ cảm thấy ngạc nhiên mà thôi, nhưng người ta sáng sớm tới Vân An, nàng cũng phải khách khí ứng phó vài câu, nhưng nàng còn chưa kịp lên tiếng thì sau lưng đã có giọng nói rất chói tai.
Úi chao, đại nãi nãi của nô tỳ, người còn chưa quá môn kia mà.
Sao giờ đã gọi nhị nãi nãi là tỷ tỷ rồi?
Lời này vừa phát ra, nữ nhân trong phòng sách mặt đại biến, nhất là Chu Quế Phương mặt trước tiên là trắng bệch rồi đỏ bừng, hận không thể tìm cái lô nào đó mà giấu mặt vào.
Ở góc đại sảnh, một bà tử nghe vậy thì ngẩng đầu lên, nhân lúc mọi người không chú ý, len lẻn lẩn ra ngoài, rời chính phòng rồi, vội vã đi thẳng tới tiểu viện nơi Đường Lao Thái Quân ở.
14-16
Ngồi ở trên ghế, Đường Lao Thái Quân mắt khép hờ, đang nghe bà tử kia kể chuyện xảy ra khi Chu Quế Phương tới thỉnh an Lâm Úc Hương, mặc dù từ đầu tới cuối bà không nói một lời, sắc mặt bình tĩnh khác vô cùng, nhưng bà tử đang quỳ kia cảm thấy không khí như hóa thành thực thế đè nặng lên người, nặng tới không thở nổi. Một con tiểu nha hoàn lấy đâu ra cái gan lớn như thế, ngay cả chủ tử cũng không để vào trong mắt.
Đường Lao Thái Quân là người mừng giận không thể dựa vào sắc mặt mà phán đoán, lúc này trong lòng bà đang ngầm suy đoán hành vi của tiểu nha hoàn kia có phải là được chủ tử ra lệnh, nên mới cố ý lên tiếng nịa mai Chu Quế Phương hay không.
Ngày hôm qua bà mới vừa chính miệng tuyên bố gả Chu Quế Phương cho đích tôn làm bình thê, chuyện này chẳng phải cố ý tát vào mặt bà sao.
Càng nghĩ bàn tay nắm gậy của bà càng siết chặt hơn. Cho tới khi khớp ngón tay không còn chút sắc máu nào, cảnh này lọt hết vào mắt Hàm Hương đứng đằng sau, nàng thầm thở dài.
Hàm Hương biết sắp có người gặp họa rồi.
13-15 Lâm Úc Hương không ngờ Chi Thu lại cả gan như thế, dám mở miệng rêu cận Chu Quế Phương trước mắt bao người, trong lòng cả kinh, mặc dù Chu Quế Phương hiền lành, bình dị dễ gần, nhưng người bảo nàng tới hậu viện của nhị gia là Đường Lao Thái Quân, nếu như chuyện này lọt tới hai bà tàn nhẫn đó, vậy thì cực kỳ nghiêm trọng. Nghĩ tới đó Lâm Úc Hương hối hận vô cùng, khi xử lý chung, nàng đã phát hiện Chi Thu quá lớn gan, không biết kiềm chế, nhưng nàng luôn thấy nha đầu này trung thành, lại có tâm kế gì, nên cũng chẳng hạ quyết tâm dạy bảo, đến hôm nay gây ra họa lớn hơn rồi. Với thủ đoạn của Đường Lao Thái Quân, có thể tùy tiện kiếm cớ đánh chết Chi Thu. Mấy vị di nương cũng không ngờ nha hoàn bên cạnh nhị mãi mãi lại gan trùm trời như vậy, không thèm coi bình thê tương lai của nhị gia ra gì, mấy nàng nhìn nhau, đều thấy thật khó tin. Đương nhiên, ở trong lòng các nàng đều có suy đoán không chắc chắn lắm, chẳng lẽ nhị mãi mãi cố ý để nha hoàn thiếp thân làm bẽ mặt Phương tỷ tỷ, vậy thì chiến tranh trong hậu viện của nhị gia đã khai hỏa rồi. Lão Sược, còn không mau quỳ xuống cho ta. Lâm Úc Hương cắn răng, đứng bật dậy giận dữ quát Chi Thu. Chi Thu thương chủ tử vì Chu Quế Phương mà cả đêm mất ngủ, cho nên không kìm được vọt miệng chọc Chu Quế Phương một câu, lời ra khỏi miệng nó có chút hối hận, thấy mình hơi phạm thượng, nhưng không nghĩ rằng nhị mãi mãi xưa nay luôn đối xử với mình như thân muội muội lại đột nhiên nổi giận. Nó ngây ra rồi mới quỳ sụp xuống. Nhìn khuôn mặt mang vẻ tủi thân của Chi Thu, Lâm Úc Hương thấy như có kim đâm, nàng sao chẳng hiểu nha đầu này bất bình thay cho mình, nhưng nếu hôm nay không cho nó một trận đòn, sau này Chi Thu khó giữ được mạng. Ép mình phải cứng rắn, Lâm Úc Hương quát. Con nha đầu to gan không biết quý củ, Phương mãi mãi thân phận ra sao, ngươi có thể trêu chọc được à? Người đâu, kéo ra vào miệng. Lệnh vừa phát ra, lập tức có hai thô bà sử to khỏe từ ngoài chạy vào, hai người vừa chạy vừa liếc nhìn Lâm Úc Hương, thấy nhị mãi mãi giận thật rồi, nên tay chân nhanh nhẹn lôi Chi Thu xuống. Chi Thu mặt sầu thảm, đau lòng không thôi, nó không tin được nhị mãi mãi lại muốn phạt nó. Tỷ tỷ, hay là thôi vậy? Chu Quế Phương là nữ nhân hay mềm lòng, trước đó nàng bị mỉa mai một câu vừa thẹn vừa giận, nhưng trong mắt nàng Chi Thu chỉ là một đứa bé, nàng không nhẫn tâm tình tiểu nha đầu này bị phạt. Không cần ngươi làm người tốt. Lâm Úc Hương thấy Chu Quế Phương xin cho, vốn hơi do dự, dù sao Chi Thu là thiếp thân nha hoàn của nàng, hơn nữa Chu Quế Phương đã tha thứ cho rồi, hẳn Lão Thái Quân có biết việc này, khả năng sẽ không làm khó một nha đầu không hiểu chuyện. Nhưng nàng còn đang cân nhắc, chưa kịp nghĩ kỹ phải làm gì thì Chi Thu đã gào lớn. Âm thanh mang theo ủy khuất và thương tâm vô tận, sau đó nhìn chủ tử của mình một cái, quay mạnh, không cần hai thô sử bà kéo, chủ động đứng dậy đi ra đại sảnh lĩnh phạt. Cho dù Lâm Úc Hương nghe tiếng gào của Chi Thu nghèn nhẹ ấm ức, tim như bị bóp chặt, nhưng nàng hiểu ra, con tiểu nha đầu này cần phải cảnh cáo rồi, nếu không ngày sau thế nào cũng gây ra đại họa, tới khi đó nàng không có khả năng giữ mạng cho nó được nữa. Khuôn mặt mang nụ cười lạnh lùng của Đường Lao Thái Quân hiện lên trong đầu, làm toàn thân Lâm Úc Hương run lên, quát lớn. Đánh, đánh thật mạnh cho ta, đánh cho tới khi nó biết sai ở đâu thì thôi. Chu Quế Phương có lòng tốt xin cho Chi Thu, không ngờ con nha đầu này thù địch với mình như thế, thà bị đánh chứ không chịu cúi đầu, nàng mấp máy môi, cuối cùng không khuyên can nữa. Mấy vị di nương hôm nay xem như mới chính thức được thấy sự lợi hại của Chi Thu, không ngờ còn ngang ngược thách thức chủ tử, còn là nô tài không. Tới ngay cả Huyền Nhi xưa nay luôn hiền dịu thiện lương cũng không hề có ý xin cho Chi Thu. Loại điêu nô này nếu không trừng phạt, ngày sau chính các nàng sẽ gặp phiền toái lớn với nó. Chi Thu bị kéo ra ngoài không lâu, trong sân liền truyền vào những tiếng buôn buốt, nhưng Chi Thu tính rất ương bướng, bị tát thế nào cũng không kêu một tiếng, làm Lâm Úc Hương trong phòng lo lắng, nếu Chi Thu không nhận sai, nàng cũng không thể lên tiếng bảo dừng hành hình. Chương 130, muốn học phi châm. Chi Đông đứng sau lưng Lâm Úc Hương, hiện lòng cũng như có lửa đốt, nó thông minh, thích động não, biết nhị mãi mãi phải đánh Chi Thu là bất đắc dĩ, nó cũng biết tính Chi Thu. Tính ương ngạnh mà nổi lên thì có chết cũng không chịu cúi đầu, thấy nhị mãi mãi trực khóc tới nơi, liền đi tới thì thầm. Nhị mãi mãi, cái tính ương bướng của Chi Thu lại tái phát rồi, hay là để nô tỳ đi khuyên nó vài câu. Lâm Úc Hương tới lúc này đã không còn cách nào cả, hơn nữa cũng biết Chi Thu thường nghe lời Chi Đông, liền vội phẩy tay, Chi Đông không do dự chút nào chạy nhanh ra khỏi đại sảnh. Đều tại ta quản giáo không nghiêm làm Quế Phương bị hủy khuất, Úc Hương bồi tội với muội. Để Chu Quế Phương nguôi giận. Lâm Úc Hương đành phải lên tiếng xin lỗi, thi lễ và phúc. Đường Chu Thị là người khoan dung, thấy vậy vội đỡ Lâm Úc Hương lên. Chuyện nhỏ thôi mà, tỷ tỷ đừng để trong bụng, nghe chừng Chi Thu cũng phải chịu đau khổ không ít rồi, tỷ tỷ bảo hạ nhân dừng tay, để Chi Thu dùng thuốc đi. Bên ngoài tát thai vang như thế, chẳng cần phải nhìn cũng biết mặt Chi Thu đã bị tát cho không còn ra hình dạng gì nữa rồi. Lâm Úc Hương đang sợ gọi nha đầu kia vào mà nó vẫn không chịu phục, nghe vậy gật đầu. Úc Hương thay Chi Thu tạ đại ân muội muội. Nói xong không đợi Chu Quế Phương đáp lời đã nói vọng ra ngoài. Dừng tay, đưa nó đi bôi thuốc đã.
814.
Lần đầu tiên rời đường phủ ngủ ở bên ngoài, Đường Kính Chi không quen cho lắm, hơn nữa thức giấc không nhìn thấy Lâm Úc Hương trong phòng, cứ cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó. Đứng dậy, tự rửa mặt súc miệng, y ra ngoài sân, lúc này Ngọc Nhi đã luyện công bên ngoài rồi, thấy y đi ra, chỉ liếc mắt một cái, không thèm để ý. Ngọc Nhi vẫn mặc y phục đen bó sát người, vì luyện tập, nên không có chiếc áo choàng, vóc dáng ngạo nghễ bị y phục vó làm hiển lên vô cùng gợi cảm, hai con thở ngọc cũng nảy lên nảy xuống theo động tác của nàng, cực kỳ cắm dỗ. Đường Kính Chi là nam nhân bình thường, làm sao chịu được loại dụ hoặc này, hai mắt bừng lên đốm lửa, nuốt nước bọt từ ngực, hóa thân thành chư bát giới, cho tới khi bị Ngọc Nhi hừ lạnh một tiếng mới choáng tỉnh, xấu hổ gãi đầu, kiếm chuyện đánh trống lảng. Ngọc Nhi, tối qua nàng giết kẻ ngầm theo dõi ta rồi à? Nghe Đường Kính Chi hỏi, Ngọc Nhi dừng tay, khẽ lắc đầu, hôm qua nàng đi theo kẻ kia một lúc, thấy hắn chỉ có ý định theo dõi không phải định làm hại Đường Kính Chi cho nên không ra tay sát thủ, đương nhiên. Bất kể thế nào thì kẻ kia cũng chẳng hề có ý tốt, Ngọc Nhi tặng cho hắn 5 cái cương châm, nhất định hắn nếm không ít đau khổ. Nhị gia, hôm qua tỷ thiếp thấy kẻ đó không có lòng hại người, cho nên chỉ dùng cương châm cho hắn một bài lọc, không giết người. Đường Kính Chi khẽ thở phào, ở địa bàn của Điền Cơ, tốt nhất là phải nhún nhường một chút thì hơn, nếu không bị nắm lấy điểm yếu, tống vào đại lao thì không xong. Có điều nhớ tới mấy cương châm của Ngọc Nhi, ý thấy giận giận, cái cương châm dài như thế đâm vào người ta. Không cẩn thận chút thôi là chết người như chơi. Ngọc Nhi tựa hồ nhìn ra tâm tư của y kìa, chẳng đợi hỏi đã nói. Nhị gia đừng lo, tỷ thiếp hạ thủ rất chừng mực, mấy mũi cương châm đó chỉ phế đi vài kinh mạch của hắn, khiến cả đời này hắn không leo lên tường rình mò người khác được nữa, chứ không chết người. Người tập võ tất nhiên hiểu kinh mạch trên cơ thể con người, Ngọc Nhi nói thế, xem ra mấy mũi cương châm chỉ đâm vào vị trí đặc biệt, gây ra tổn thương lớn cho chức năng nào đó thôi. Tốt, không chết người là tốt rồi, Ngọc Nhi. Sau này không có người ngoài, nàng đừng tự xưng là tỷ thiếp trước mặt ta nữa. Ngọc Nhi nhíu mày, nghi hoặc hỏi lại. Vậy thì tỷ thiếp phải xưng là gì? Hơn nữa nếu không xưng hô như thế, chẳng phải là loạn quy củ à? Nàng lấy làm lạ, chẳng phải những văn nhân luôn chú ý mấy thứ này sao? Dung thiếp, hoặc xưng tên là được, đừng cứ tỷ thiếp này tỷ thiếp nọ nghe vào tai chẳng thoải chút nào. Đường Kính Chi biết Ngọc Nhi tính tình sảng khoái, không thích câu nệ xưng vị, cho nên mới đặc biệt bảo nàng như thế. Ngọc Nhi nhìn chăm chú nét mặt Đường Kính Chi hồi lâu mới lặng lẽ gật đầu, nàng theo nghề võ, mấy cái xưng hô gò bó ép buộc đó nàng chẳng ưa, trước kia thường ngày nàng nói chuyện tùy hứng, thích sao là nói vậy. Ngọc Nhi, phi châm lợi hại như thế, hay là nàng dạy ta thuật phi châm trước đi? Cứ nghĩ dùng mấy cây phi châm có thể phế kinh mạch của kẻ địch, làm chúng mất chức năng nào đó, Đường Kính Chi phấn khích nói. Giọng Ngọc Nhi vẫn lạnh lẽo như băng, bóp chết chút mơ ngộng vừa sinh ra của y một cách không thương tiếc. Nhị gia nghĩ dùng phi châm dễ như thế à? Nó yêu cầu sử dụng sức lực từ cánh tay, cổ tay thậm chí là eo đều cực cao, cảm giác thăng bằng cơ thể phải tốt, mắt phải tinh, cái này yêu cầu trước tiên là phải có thiên phú, tố chất cơ thể không đạt thì không thể luyện tập được. Ồ! Đường Kính Chi thất vọng gục đầu xuống, Ngọc Nhi thấy vậy không đành lòng, nói thêm. Nhị gia đừng nản, thực ra nhị gia cũng có chút thuận lợi để học thứ này, ví dụ như người chưa bao giờ học võ. Không giống những người vì chú tâm luyện môn võ nào đó khiến cơ thể phát triển mất cân đối, khó luyện được thuật phi châm. Đợi về là thành, thiếp sẽ dạy nhị gia mấy kỹ xảo thực dụng, chỉ cần nỗ lực, không tới nửa năm, 3 năm người võ công bình thường tuyệt đối không thể tới gần được nhị gia. Nghe câu này Đường Kính Chi mới được an ủi một chút. Tiếp đó Ngọc Nhi lau mồ hôi, dẫn đầu cùng Đường Kính Chi chạy vòng quanh vườn. Đường Kính Chi biết gân cốt mình kém, cần phải thường xuyên rèn luyện, liền bám sát phía sau Ngọc Chi, tận lực kiên trì. Thời tiết Kiên Thành khác xa Lạc Thành, lúc này đã gần trưa, mặt trời tỏa nắng chói chang, hôm nay trời không mây cháy bớt, không khí hơi nóng nực, Đường Kính Chi thấy không còn sớm nữa, liền thay y phục sạch, dẫn theo mấy hộ vệ tới chính phủ. Những hộ vệ này biết hôm qua có người ngầm theo dõi nhị gia, nên càng trở nên cẩn thận, sợ lơ là chút thôi sẽ bị kẻ xấu làm tổn hại chủ tử. Ngọc Nhi vốn không yên tâm, cũng muốn đi cùng, Đường Kính Chi chẳng bận tâm chính thê hay tiểu thiếp, nhưng không biết chính phủ có câu nệ không. Nếu không y dẫn một tiểu thiếp tới nhà, là không hợp quy củ lễ nghi, và lại hiện giờ là ban ngày, hẳn Điền Cơ biết y có giao tình với Trịnh Phủ sẽ không dám công khai làm gì, nên khuyên Ngọc Nhi ở lại tiểu viện. Lần nữa tới Trịnh Phủ, không cần long trọng như hôm qua, hạ nhân nghe báo danh, liền dẫn Đường Kính Chi tới một tiểu viện. Còn cách khá xa y đã nghe thấy trong đại sảnh có người nói chuyện, chủ của giọng nói ấy y đều nhận ra, một là Trịnh Kiếm Thu, còn lại là đại tiểu thư Trịnh Phủ hôm qua y mới gặp, Trịnh Tuyết Mai. Trịnh Tuyết Mai có vẻ là cô gái kiêu ngạo tự tin vào bản thân, ngày hôm qua nàng cứ thăm dò, muốn kiểm tra tài hoa của Y, làm Đường Kính Chi rất đau đầu, cho nên nghe thấy giọng Trịnh Tuyết Mai là Y nhăn mặt, lòng buồn bực, sao cô nàng này không cô kỵ nam nữ khác biệt, chạy tới gặp nam nhân lạ như Y. Nghe hạ nhân thông báo Đường Kính Chi đã tới cổng, Trịnh Kiếm Thu đi ra đón, vừa thấy mặt đã niềm nở gọi. Hiền đệ, cuối cùng đệ đã tới rồi, mau vào đây. Đường Kính Chi khách khí chào hỏi rồi theo hắn vào phòng. Hôm nay Trịnh Tuyết Mai mặc một chiếc váy hồng nhạt, trông như đóa hoa nở rộ, trong cái đẹp mang theo vẻ cao ngạo, hông thắt giải lụa màu lục, làm chiếc eo bó gọn thêm yểu điệu, bầu ngực mặc dù không kinh tâm động phách như của Ngọc Nhi, nhưng không thể phủ nhận hình dạng uốn lượn sống động đó rất giữ mắt. Chương 131, chuyển biến của Trịnh Tuyết Mai. Trịnh Tuyết Mai thấy Y đi vào không ngờ đứng lên, còn nở nụ cười thân thiết, làm Đường Kính Chi ù ù cặc cặc. Hôm qua cô nàng này tuy rất khách khí lễ độ, nhưng rõ ràng ỷ thế tiểu thư nhà quan, dùng thái độ bề trên với Y, sao chỉ một đêm không gặp đã quay ngoắt 180 độ như thế này. Trịnh Kiếm Thu là hiểu rõ tính khí của cô muội muội này nhất, thấy nàng mỉm cười với Đường Kính Chi, mắt sáng lên, xem ra chuyện thông gia này thành rồi. Hiền đệ định ở Kiên Thành mấy ngày? Thú thực với Trịnh đại ca, chiều nay là đệ phải về rồi, Đường gia neo người, chuyện làm ăn của gia tộc, không thể thiếu đệ ngày nào được. Đường Kính Chi có ý giao hảo với Trịnh gia, nhưng y phải mau chóng tới tìm Trương gia thương thảo việc khai hoang đào kênh, chuyện này không thể chậm chế thêm được nữa. Trịnh Kiếm Thu thì hơi thất vọng, hắn thấy, nếu như Đường Kính Chi có thể ở lại Kiên Thành thêm vài ba ngày, bằng vài tài ăn nói của hắn, nhất định tắc thành chuyện thông gia giữa hai nhà. Trịnh Tuyết Mai nghe Đường Kính Chi nói hết thì hơi nhướng mày lên, nàng nghĩ không thông, Đường Kính Chi tài tình phi phàm như thế, sao mở miệng đóng miệng là nói tới chuyện tục như làm ăn, văn nhân thì phải có cốt cách ngạo khí của môn đồ thánh nhân, sao có thể vì chút tiền tài mà cưới mình, thực sự nàng thấy buồn thấy tiếc thay cho Y Y, chậm rãi ngâm. Nhật chiếu hương lô xanh tử yên, diêu khán buộc bố quải tiền xuyên. Phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi thị ngân hà lạc cửu thiên. Giọng nói trong trẻo của thiếu nữ du dương trầm bổng rất êm tai, Đường Kính Chi vỡ lẽ, chẳng trách mà thái độ của Trịnh Tuyết Mai lại thay đổi lớn như vậy, thì ra vì Trịnh Kiếm Thu đem bài thơ y vô tình ngâm ra kia nói cho muội muội biết. Với sự yêu thích của Trịnh Tuyết Mai với văn học, khó mà không sinh thiện cảm với tác giả bài thơ này, tiếc là không thể giới thiệu Lý Bạch cho nàng làm quen, nói ra thì thiếu nữ này rất giống với Sương Nhi của y. Nhớ tới đôi mắt đẹp u sầu của thiếu nữ thích mặc y phục màu trắng đó, Đường Kính Chi cảm thấy có lỗi với nàng, vì tình yêu của Sương Nhi với Đường Kính Chi phát ra từ nội tâm, thậm chí là từ linh hồn. Đồng thời y cũng rất mâu thuẫn, nếu như kẻ thay thế cưu chiếm tổ thức là y nhận lấy tình cảm khắc cốt ghi lòng đó, phải chăng là quá tàn nhẫn với Sương Nhi? Nhìn vào đôi mắt Đường Kính Chi, Trịnh Tuyết Mai đọc xong bài thơ đủ lưu truyền thiên cổ xong, đôi mắt trở nên mơ màng, đi tới cung kính thi lễ vạn phúc với Đường Kính Chi. Hôm qua tiểu nữ lần đầu được gặp Đường công tử, còn không phục tài danh của công tử, muốn tỉ thí một phen, tới tối được huynh trưởng cho biết bài thơ này mới hiểu mình là hạ biết ngồi đại giếng, hôm qua nếu tiểu nữ có chỗ nào bất kính, mong Đường công tử bỏ qua cho. Muội yên tâm đi, Đường hiền đệ là công tử phong độ lỗi lạc rộng lòng lắm. Ha ha ha. Trịnh Kiếm Thu cười lớn, còn nháy mắt với Đường Kính Chi ám thị. Mặc dù Trịnh Tuyết Mai hạ mình, nhưng với cô đại tiểu thư nhà quan gian này Đường Kính Chi chỉ dám kính nhi viễn chi mà thôi, vì quá nửa những nữ tử như thế phút trước còn rất tốt, nhưng một khắc sau có chút không vừa lòng là chẳng thèm nể mặt ngươi, vì các nàng bị chiều hư chỉ để ý tới cảm xúc bản thân, không nghĩ tới người khác, cứ nhìn thái độ của Trịnh Thắng hôm qua với nữ nhi là Đường Kính Chi biết suy đoán của mình phải đúng tới 8 phần. Nhưng cái tên kia nháy mắt với mình là có ý gì? Rốt cuộc vì sao hắn nhiệt tình như thế? Vì cứu hắn một mạng. Không thể nào, nếu không lần đầu tới Đường phủ hắn đã không có thái độ như thế, Trịnh Kiếm Thu vừa nhìn là biết thuộc hạng thích tính toán cân nhắc thiệt hơn. Đông nhiên cảm thấy ánh mắt Trịnh Kiếm Thu ái muội đánh sang phía Trịnh Tuyết Mai, lòng cả kinh. Khi không vì sao hắn nhất định kéo muội muội ra bồi khách, chẳng lẽ, hắn muốn. Nhưng, nếu đúng là thế, đồ mưu của hắn là gì? Đường gia hiện thân phận chỉ là thương nhân thôi. Dù Đường Kính Chi đoán không ra vì sao Trịnh Kiếm Thu lại có ý gả muội muội cho mình, nhưng hôn sự này y tuyệt đối sẽ không đồng ý. Y đã có tới 1 thê 4 thiếp rồi, 5 nữ nhân, cho tới nay y còn không biết phải giao lưu với các nàng ra sao, làm thế nào để chung sống hòa thuận vui vẻ, làm sao có thể đưa thêm nữ nhân vào hậu viện nữa. Và lại y đã nhận định Trịnh Tuyết Mai là cô đại tiểu thư không dễ hầu hạ, tính khí cao ngạo, nếu như cưới nàng về nhà rồi thì hậu viện của y tha hồ mà náo nhiệt. Tới khi đó cô nàng này gây ra chuyện gì, ỷ vào thân phận, dù Lao Thái Quân muốn động vào cũng phải cân nhắc kỹ, như vậy chịu thiệt thòi sẽ là các nữ nhân khác của y. Cưới vợ phải cưới nữ tử hiến đức, đó là điều kiện tối thiểu, nếu lấy một tiểu thư cành vàng lá ngọc về mà tới ngay cả trưởng bối cũng phải kiêng kỵ thì không được rồi, dù y là người hiện đại, nhưng nếu luận tới hiếu đạo thì không kém gì cổ nhân. Nhưng mà muốn từ chối việc này thì phải dùng cách gì? Nghĩ tới đó, Đường Kính Chi thầm nhíu mày, nếu Trịnh Phủ muốn gả nữ nhi cho y, theo cách tư duy ở đây là hạ mình rồi, là một thương nhân, y không dám cự tuyệt, nếu không làm người ta bẽ mặt, như thế đừng nói sau này giúp y đối phó với Điền Cơ, không hùa theo tên cẩu quan đó giáo huấn Đường ra không biết điều là tốt lắm rồi. Phải nhanh chóng nghĩ cách mới được. Để xem, tên Trịnh Kiếm Thu này gọi muội muội ra tiếp mình, còn đem bài thơ kia nói ra để nàng thay đổi cái nhìn về mình, nói lên ở chuyện cưới gả của bản thân, Trịnh Tuyết Mai có quyền phát ngôn, nếu không thì hắn tới thẳng cửa Đường phủ mà để thân rồi, căn bản không cần để mình và Trịnh Tuyết Mai tiếp xúc. Thêm nữa, chuyện này phải chăng chỉ là chủ ý của một mình Trịnh Kiếm Thu? Nếu như thế, nếu như phá hỏng hôn sự này, Trịnh Thắng hẳn là không có ý kiến gì. Con ngươi y đảo vài vòng, lòng đã có kế. Nếu như Trịnh Tuyết Mai đã có quyền lực cự tuyệt hôn sự này, lại là nữ tử hậu viện, không ảnh hưởng tới giao tình bề ngoài giữa y và Trịnh gia, vậy làm Trịnh Tuyết Mai nói không chẳng phải là vấn đề đã được giải quyết rồi sao? Nữ tử như Trịnh Tuyết Mai ghét nhất là loại người nào? Tất nhiên là loại người thô bỉ háo sắc phóng đãng. Thiếu nữ có tài hoa như Trịnh Tuyết Mai, tuổi còn nhỏ, tư tưởng chưa thành thục, thứ theo đuổi là nhu cầu thỏa mãn về tinh thần, trong mắt các nàng, một bài thơ hay còn hơn cả một dương vàng bạc, còn về ái tình, luôn mộng mơ cho đó là thứ mỹ hảo nhất trên đời, không có chút tì vết nào. Thế nên hạng háo sắc phụ bạc chắc chắn sẽ khiến các nàng ghét cay ghét đắng rồi. Vẻ mặt Đường Kính Chi thay đổi hẳn. Y gì không dám để Trịnh Kiếm Thu nhìn thay đổi của mình, nếu không chắc chắn sẽ lộ sơ hở, hoặc bị hiểu lầm. Làm quan hệ hai nhà tệ đi, chỉ nhân lúc Trịnh Kiếm Thu không chú ý mới lớn mật dùng mắt quét qua quét lại đồi ngực tròn tròn, vòng eo nhỏ nhắn của Trịnh Tuyết Mai. Ánh mắt của Đường Kính Chi càng lúc càng bị ổi càng phong túng, sắc mặt Trịnh Tuyết Mai trở nên thiếu tự nhiên, dù nàng nghi hoặc vì thay đổi quá lớn của Đường Kính Chi nhưng không thể phủ nhận, loại ánh mắt dâm đãng đó làm nàng căm ghét, những điểm mẫn cảm trên cơ thể nữ tử bị nam nhân nhìn như vậy, là thiếu nữ chưa hiểu chuyện đời, nàng không ngồi yên được nữa. Trước khi tới ca ca từng nói đùa hỏi nàng, có muốn gả cho Đường Kính Chi hay không, khi đó nàng đang đắm chìm trong bài thơ của Đường Kính Chi, tất nhiên là thẹn thùng im lặng, đó là lời chấp nhận rồi, nhưng hiện giờ xem ra đại tài tử trong mơ của nàng, thực tế lại khác biệt hoàn toàn. Chương 132, ngươi tát vào mặt Lao Thái Quân. Lại một lần nữa thấy y né tránh ánh mắt của ca ca, nhìn không chấp vào ngực mình, thì ra là một kẻ trong ngoài bất nhất, chẳng trách trước đó tỏ ra nho nhã lễ độ. Sau lưng ca ca lộ ra bản chất của tên háo sắc phóng đãng. Nghĩ thông điều ấy, Trịnh Tuyết Mai thầm kinh bỉ, loại người này chắc chắn cho rằng hôn sự của nữ tử là do nam nhân định đoạt, nếu không y đã chẳng trở nên cản rỡ như thế, nhưng mà y nhầm rồi, phụ thân mình là võ tướng, không coi trọng mấy thứ quy củ rẻ rách đó, với nữ nhi cũng yêu thương vô cùng. Hôn sự, nàng là người được hỏi có đồng ý hay không trước tiên. Nhìn rõ bản mặt của Đường Kính Chi rồi, nàng không khách khí nữa, nếu như y còn dám heo héo nhìn mình như thế. Sẽ trừng mắt lại cho y biết, ai ngờ tên nam nhân đó mặt dày như thế, không ngờ còn cười xấu xa với mình, Trịnh Tuyết Mai tức điên. Nàng muốn nhắc ca ca, để ca ca cũng nhìn thấu con người của Đường Kính Chi, nhưng tên phóng đãng đáng tởm đó diễn xuất quá cao siêu, không để lộ ra chút sơ hở nào trước mặt ca ca, đành phải thầm quyết định đợi sau này có cơ hội phải nói chuyện cho rõ với ca ca. Trịnh Tuyết Mai chịu không nổi ánh mắt tởm lợm đó, Trịnh Kiếm Thu và Đường Kính Chi đang chuyện trò, nàng đột nhiên đứng dậy nói người không khỏe rồi bỏ đi. Trịnh Kiếm Thu không hiểu, trước đó muội muội còn thẹn thẹn thò thò ngầm ám thị đồng ý cùng Đường Kính Chi cùng kết tơ hồng, sao mới được một lúc đã trở mặt, xấu hổ ho một tiếng nói. Hiện đệ, tính khí tiểu muội xưa nay luôn cổ quái, không chú ý lễ pháp lắm, đệ thông cảm nhé. Không sao, lệ muội như thế là tính tình chân thật, không có gì. Đường Kính Chi thấy cuối cùng cũng chọc giận được Trịnh Tuyết Mai thì thầm thở phào, chỉ cần làm con nhím cái này đi lên, thì hôn sự đó hỏng là cái chắc. Mặc dù không thể làm thông gia với Trịnh gia cũng hơi đáng tiếc, nhưng nếu vì muốn mượn quyền thế của Trịnh gia mà không lưng ốn gối, mất đi tôn nghiêm thì Đường Kính Chi không làm. Đương nhiên chuyện thông gia này y sẽ không nói với Lao Thái Quân, nếu bà có ý tương tự thì nguy. 13. Đường Phủ, trong tiểu viện của Đường Kính Chi. Trong phòng, Lâm Úc Hương nhìn Chi Thu mặt sưng vụ thâm tím cúi gằm, không nói một lời, lòng vừa đau vừa giận, sao nàng nói nhiều như thế mà tiểu nha đầu này không nghe vào tai lấy một câu. Nếu như cứ tiếp tục thế này, không khéo về sau nó chẳng giữ nổi cái mạng. Chu Quế Phương là ai? Là bình thê tương lai của Đường Kính Chi, là chủ tử, làm sao có thể để một nha hoàn mở miệng rêu cợt? Hiện nàng cực lo chuyện đến thai Đường Lao Thái Quân, liệu bà có vì chấn chỉnh gia phong đánh chết nha đầu này không? vậy mà nó lại cố chấp ngay cả nhận sai cũng không chịu. Chi Đông lúc này cũng vừa tức vừa lo, nhưng Chi Đông chịu quay đầu, nó cũng hết cách, chỉ biết thở dài, không khuyên bảo nữa, cầm thuốc nhị nãi nãi xác, đút từng thìa một cho bạn. Lâm Úc Hương thấy vậy cắn chặt hàm răng trắng, cả giận nói. Chi Đông, ngươi bỏ thuốc xuống, nếu hôm nay nó không nghĩ ra đã sai ở đâu thì không cho nó uống thuốc. Nghe vậy tay Chi Đông run lên, thiếu chút nữa rơi bát thuốc, trước kia nhị nãi nãi chưa từng nổi giận đến mức không dung thứ như thế. Còn Chi Thu thì tim đau nói, nhắm luôn cả mắt lại, ngực phập phồng gấp gáp, hiển nhiên cô áp tủi thân trong lòng xuống mới không khóc ra tiếng. Thực lòng thì nếu chẳng phải lần này Chi Thu hôn sược quá mức, Lâm Úc Hương thực sự không muốn trừng phạt nó, từ khi gả vào đường phủ, bên cạnh nàng không có ai để chuyện trò, cho tới khi mua được Chi Đông Chi Thu, nàng mới có bạn, không còn cô đơn nữa, trước kia nàng sống khó khăn khổ cực, không để ý địa vị cao thấp sang hèn, trong mắt nàng, hai tiểu nha đầu này là thân muội muội của mình. Nhưng nàng không ngờ rằng chính vì mình mềm lòng nuông chiều khiến Chi Thu thành ra như thế này. Nếu như còn không chỉnh đốn, sớm muộn Chi Thu cũng mạo phạm tới Lao Thái Quân, khi ấy, mạng khó bảo toàn. Chi Đông thấy nhị mãi mãi lần đầu tiên giận như thế, cũng cả lên, lắc tay Chi Thu. Chi Thu, ngươi không thấy nhị mãi mãi giận thật rồi sao, còn không mau nhận sai đi. Nói rồi lại quay sang chủ tử. Nhị mãi mãi, Chi Thu tính nó không biết biến báo, người tha cho nó một lần đi. Lâm Úc Hương biết, lần này không làm Chi Thu tỉnh ngộ, tức là hại nó, cho nên không để ý tới lời Chi Đông, lạnh lùng nói. Thế nào, buổi sáng rêu cợt Phương mãi mãi, còn bây giờ tới ta cũng không để vào mắt nữa à? Nô tỳ không dám. Chi Thu trong lòng còn có oán khí, gối khuỵu xuống, quỳ trước mặt Lâm Úc Hương, vì bị đánh cho sưng húp mặt, cho nên giọng nói cũng biến đổi, nhưng ủy khuất trong đó vẫn rất rõ ràng. Hừm, ngươi không dám, ngươi còn cái gì mà không dám nữa? Phương mãi mãi là ai? Là chủ tử, là bình thê sau này của nhị gia, ngươi còn có gan mở miệng rêu cợt cơ mà. Nếu bình thường Lâm Úc Hương đã đỡ Chi Thu lên rồi, nhưng hôm nay nàng biết phải cứng rắn. Chi Thu lau nước mắt, giọng thút thít. Nô tỳ chỉ vì đau lòng chủ tử cả đêm không ngủ ngon, cho nên mới nhất thời vượt miệng, nên mới lỡ lời. Lâm Úc Hương mím chặt môi nó. Ngươi và Chi Đông thương ta biết, nhưng Phương mãi mãi là người mà ngươi có thể nhất thời vượt miệng rêu cợt được sao? Chẳng lẽ ngươi không biết, Lao Thái Quân đích thân gả cô ta cho nhị gia làm bình thê? Ngươi không phải đang rêu cợt Phương mãi mãi, mà là ngươi khiêu chiến quyền ủy của Lao Thái Quân. Lời này vừa phát ra Chi Đông và Chi Thu đều khinh hoàng tái mặt, bọn chúng thực sự không nghĩ tới điều này. Ở đường phủ ai dám ăn gan báo khiêu chiến quyền uy của đường Lao Thái Quân? Thế chẳng phải là Lao Thọ Tinh ăn tì xương, chê mình sống quá thọ sao? Nói nặng hơn một chút là ngươi tắt vào mặt Lao Thái Quân. Bột một cái, Chi Đông hai chân khuỵu xuống, còn Chi Thu thì chân run rẩy, không còn quỳ nổi nữa, ngồi bệnh tại chỗ, môi run run, bằng bằng với tắt vào mặt Lao Thái Quân, chẳng lẽ, mình chết chắc rồi. Nhị mãi mãi, người nhất định có cách cứu Chi Thu mà, phải không? Chi Đông dùng đầu gối bò lẹ sệ tới trước mặt Lâm Úc Hương, ôm lấy chân nàng, lắc liên hồi. Lâm Úc Hương cũng chẳng biết đường Lao Thái Quân có xử lý Chi Thu hay không, nàng nói như thế chẳng qua là muốn dọa Chi Thu một phen, để sau này nó biết sợ mà bất phóng túng đi. Ta có biện pháp sao? Ta có biện pháp gì được nữa? Sáng nay ta bảo Chi Thu nhận sai, để Phương mãi mãi bất giận, tới khi đó ta còn ăn nói với Lao Thái Quân được, nhưng giờ ngươi bảo ta phải làm thế nào? Nếu như khi đó Chi Thu nhận sai, Lâm Úc Hương còn có thể nói là Chi Thu lỡ lười, lỗi vô tâm, hơn nữa Chu Quế Phương đã tha thứ cho Chi Thu rồi, vậy đường Lao Thái Quân biết chuyện có khả năng không truy cứu nữa, hoặc phạt nhẹ hơn một chút, nhưng khi đó nói gì Chi Thu cũng không chịu quay đầu, tương bướng tới cùng, chẳng may đường Lao Thái Quân truy cứu, nàng chẳng có lấy một cái cơ để xin bà đường phạt Chi Thu. Ở đường phủ, đừng có ai mơ mộng rằng có thể giấu được đường Lao Thái Quân một chuyện như thế. Nhị mãi mãi, người nhất định phải nghĩ biện pháp. Nghe rõ bạn gây họa tại trời. Chi Đông khóc không ngừng, tay cứ ôm chặt hai chân Lâm Úc Hương không buông. Lâm Úc Hương chỉ biết thở dài, nếu chuyện này làm đường Lao Thái Quân nổi giận thì nàng chịu chết, nàng có được mấy cân mấy lượng, tự nàng còn chẳng biết hay sao. Đương nhiên, tới lúc đó nàng cũng không trơ mắt nhìn Chi Thu bị đánh chết. Chương 133, đi xin lỗi. Chi Thu mới đầu nghe nói mình chọc tới đường Lao Thái Quân thì chẳng khác nào bị sét đánh, bần thần một lúc, đầu óc vốn không thông minh lắm của nó đột nhiên bừng tỉnh, chuyện này, nhị mãi mãi không thể xen vào. Nó là nha hoàn thiếp thân của nhị mãi mãi, còn Phương mãi mãi sau này là bình thê của nhị gia, chỉ cần là người có chút đầu óc sẽ suy nghĩ sâu xa hơn, chuyện này phải chăng do nhị mãi mãi sai phái đằng sau, mục đích vì nhị mãi mãi nhìn Phương mãi mãi ngứa mắt, ghen tuông, cho nên mới bảo nha hoàn bên cạnh làm nhục một phen để dằn mặt. Đường Lao Thái Quân sống thành tinh, không thể không nghĩ tới khả năng này. Nhị mãi mãi, chuyện này là do nô tỳ nhất thời buột miệng nên mới sinh ra họa, nếu Lao Thái Quân muốn phạt nô tỳ, xin người đừng xen vào.
Chi Thu từ từ bỏ dậy, giọng bình tĩnh tới mức quỷ dị.
Lâm Úc Hương và Chi Đông nhìn nhau, không hiểu sao Chi Thu như biến thành con người khác vậy.
Chi Thu, ngươi là nha hoàn tiếp thân của ta, ta không quản thì ai quản.
Nô tỳ làm sai, chịu phạt là đúng, nếu như nhị mãi mãi vì nô tỳ cầu xin Lao Thái Quân, vậy thì gia pháp còn tác dụng gì nữa?
Chi Thu cúi đầu nhẹ giọng nói.
Ngươi sợ liên lụy tới ta.
Lâm Úc Hương sao chẳng nghĩ ra điều này.
Chi Thu mỉm chặt môi, chỉ có nước mắt tí tách nhỏ xuống, không nói một lời.
Buông một tiếng thở dài, Lâm Úc Hương đỡ cả hai tiểu nha đầu lên, nhìn mặt Chi Thu hắn lên từng vết ngón tay, lòng nàng mềm ra.
Nha đầu ngốc, làm sao ta bỏ mặc ngươi cho được?
Chuyện này truyền tới thai Lão Thái Quân, nếu như muốn phạt ngươi, ta dù bị đuổi khỏi đường phủ cũng phải giữ cái mạng cho ngươi.
Nhị mãi mãi, nô tỳ sai rồi, nô tỳ biết sai thật rồi.
Chi Thu nhào vào lòng Lâm Úc Hương khóc toáng lên.
Chi Đông cũng ôm lấy tay chủ tử, khóc nức nở.
Chuyện tới mức này Chi Thu đã nhận thức được sai lầm, Lâm Úc Hương cũng không nói nó thêm nữa, chỉ bảo Chi Đông cầm chén thuốc cho nó uống.
Đợi Chi Thu uống hết thuốc, Lâm Úc Hương liền nói.
Chi Thu, chuyện này lớn hay nhỏ hoàn toàn phụ thuộc vào một ý niệm của Lao Thái Quân, cho nên ta nghĩ tốt nhất là chúng ta đi tới chỗ Phương mãi mãi một chuyến, xin lỗi người ta, có như thế, đợi tới khi Lao Thái Quân nổi giận, ta cũng tiện nói đỡ cho ngươi.
Nhưng người là chính thế, nếu đi xin lỗi Phương mãi mãi như thế, chẳng phải tự làm bản thân thấp hơn một bậc à?
Lúc nào Chi Thu cũng vẫn đặt Chi Thu ở vị trí hàng đầu.
Lâm Úc Hương lắc đầu.
Giờ đã là lúc nào rồi mà ngươi còn nói những lời này, huống hồ chỉ cần Lao Thái Quân tha cho ngươi thì thấp hay cao có là gì?
Nhưng
Chi Thu còn muốn nói nữa, nhưng bị Lâm Úc Hương thẳng thừng cắt ngang.
Đủ rồi, đừng nói nữa, thực ra Phương mãi mãi cũng không phải là người hẹp hòi. Hơn nữa cô ấy còn trẻ đã phải thủ tiết mấy năm, còn phải nuôi con, là người khổ mệnh, ngươi không nên nói như thế.
Chi Đông Chi Thu nghe vậy mới không còn nói gì nữa.
Muốn tới nơi xin lỗi, đi hai tay không là không được. Lâm Úc Hương tìm kiếm trong hộp trang sức của mình hồi lâu, chọn một chiếc châm ngọc màu tím, còn đích thân làm mấy món dược thiện rồi mới dẫn hai tiểu nha hoàn tới thẳng tiểu viện của Chu Quế Phương.
Dọc đường đi, Lâm Úc Hương không cho Chi Thu dùng khăn che mặt, cái bộ mặt thê thảm đó, được người đi qua nhìn thấy không ít người thương hại. Đương nhiên thể diện của đại nha hoàng Chi Thu coi như cũng mất hết sạch rồi.
Chu Quế Phương đang dạy con học, đột nhiên nghe hạ nhân tới báo, nói nhị mãi mãi dẫn nha hoàng tới xin lỗi, vội vàng chỉnh đốn lại trang phục ra ngoài nghênh đón. Đường Thiên nghe nói nhị thẩm thẩm đến, đến rồi, cũng đặt bút xuống, đi theo mẹ.
Đối với vị nhị thẩm thẩm này, Đường Thiên muốn thân cận nhưng không có gan.
Nhị mãi mãi làm cái gì thế này, chuyện có chút xíu, thì thực sự không cần để trong lòng như thế.
Chu Quế Phương đi ra tận ngoài cổng, nhiệt tình khoác tay Lâm Úc Hương, đỡ nàng vào đại sảnh.
Lâm Úc Hương vỗ tay Chu Quế Phương, khẽ thở dài.
Quế Phương, tỷ tỷ quản giáo hạ nhân không nghiêm, làm muội chịu nhục lớn, nếu tỷ không tới nơi xin lỗi, trong lòng sẽ day dứt mãi.
Nàng vừa dứt lời, Chi Thu quỳ sụp trước mặt Chu Quế Phương, sau đó dập đầu liên tiếp ba cái.
Phương mãi mãi, buổi sáng nô tỷ nhân thời nhanh buồn miệng, nói lời không nên nói, xin người rộng lượng tha thứ cho nô tỷ.
Mau đứng lên đi. Thực ra trong lòng ta đã không còn giận nữa rồi.
Chu Quế Phương thấy bộ dạng thảm hại của Chi Thu, lòng thương xót, đỡ nó dậy, hỏi.
Thành thế này, nhất định là đau lắm, đã uống thuốc chưa?
Bẩm Phương mãi mãi, trước khi tới đây, nô tỳ đã uống thuốc rồi.
Chi Thu cũng biết Chu Quế Phương là người tốt, khi đó nó chỉ vì chủ tử cả đêm mất ngủ nên ấm ức châm chọc một câu, giờ thấy Chu Quế Phương ân cần lo lắng, túi đầu xuống, hổ thẹn không thôi.
Lâm Úc Hương thấy Chu Quế Phương thực sự không giận nữa mới yên tâm. Sau đó lấy từ trong ống tay áo ra một cái hộp gấm, bên trong đựng cái châm ngọc.
Quế Phương, hôm nay là muội phải giận, tỷ tỷ trong lòng không yên, bên trong có một thứ đồ nhỏ, coi như để nhận lỗi với muội.
Không được, món đồ này muội không thể nhận.
Chu Quế Phương đẩy chiếc hộp gấm về.
Lâm Úc Hương không nhận lại lễ vật, chỉ đặt ở trên mặt bàn.
Muội đừng khách khí với ta, ấy, muội vừa dạy Thiên Nhi viết chữ à?
Nói được một nửa nàng thấy cái bàn nhỏ cách đó không xa, trên bàn bày nghiên bút, tò mò hỏi.
Chu Quế Phương không phải là người thích dây dưa vụn vặt, thấy Lâm Úc Hương nhất định muốn tặng liền không nói thêm nữa, chỉ cần mấy ngày nữa nàng tặng lại món quà khác là được, nghe Lâm Úc Hương nhắc tới nhi tử, trên mặt hiện vẻ yêu thương.
Đúng thế, Thiên Nhi hiếu học, đã nhận được mấy trăm chữ rồi, Thiên Nhi, mau ra chào nhị thẩm.
Có người mẹ nào không yêu con mình?
Trong mắt Chu Quế Phương, Lâm Thiên thông tuệ ngoan ngoãn luôn là niềm kiêu hãnh của nàng.
Lâm Thiên nghe mẹ bảo, đi tới một bước, rất quy củ vài chào Lâm Úc Hương.
Cháu Lâm Thiên ra mắt nhị thẩm.
Thiên Nhi thật là ngoan.
Lâm Úc Hương đưa tay kéo Lâm Thiên lại gần,
nhìn trái nhìn phải, càng nhìn càng thích. Thiên Nhi, đưa nhị thẩm đi xem chữ cháu viết, nếu viết đẹp, nhị thẩm sẽ cho cháu đồ ăn ngon. Lâm Thiên mặc dù gặp qua Lâm Úc Hương vài lần, nhưng không quen, nên hơi sợ, quay đầu sang thấy mẫu thân không ngăn cản, lại còn mỉm cười gật đầu với mình, nói mới kéo Lâm Úc Hương tái cái bàn nhỏ. Lâm Úc Hương cầm mấy tờ giấy lên, xem thật kỹ hồi lâu, nói. Thiên Nhi còn nhỏ mà viết chữ đã được như thế này là không tệ rồi, có điều một số chỗ còn chưa đủ thuần thục. Lâm Úc Hương theo đường tú tài đọc sách viết chữ, cũng luyện được chữ viết rất đẹp, nàng lấy một tờ giấy trắng, sau đó cầm bút lông lên, chấm ít mực, đặt vào trong tay Đường Thiên. Thấy Đường Thiên cầm chắc bút lông, Lâm Úc Hương ra sau lưng nó, nắm lấy cán bút nhỏ trên tay nó, giống như lúc còn nhỏ ra ra nàng dạy nàng viết chữ, khống chế hướng đi của chiếc bút lông, hai người hợp sức, viết một chữ Thiên. Chữ Thiên này rõ ràng có tiến bộ lớn, Đường Thiên thấy thế thì hớn hở, nó đặt bút xuống, quay lại nắm tay Lâm Úc Hương lắc mạnh. Nhị thẩm, Thiên Nhi đã viết rất đẹp rồi, người phải cho Thiên Nhi đồ ăn ngon. Lâm Úc Hương xoa đầu nó mỉm cười, gật đầu với Chi Đông, Chi Đông liền lấy ra mấy đĩa điểm tâm trong hộp cơm xách theo, bày ở trên bàn. Phương mãi mãi, đây là dược thiện do nhị mãi mãi đích thân làm cho người. Chu Quế Phương tươi cười nói. Sớm được nghe nhị mãi mãi nấu ăn phi phàm. Hôm nay cuối cùng muội cũng được nếm thử rồi. Nói xong cầm đôi đũa gấp một cái bánh cho lên miệng, nhỏ nhẹ cắn một miệng, rồi khen ngợi không ngớt. Vì thường ngày mẫu thân quản giáo rất nghiêm, Đường Thiên không có khẩu phúc được ăn đồ ăn vặt thường xuyên, nên mắt nó sáng lên, nhìn mấy đĩa bánh trên bàn không chớp mắt. Lâm Úc Hương thấy nó đáng yêu, liền nắm tay nó đi tới bàn lớn, tự tay nhón một cái bánh đặt bên miệng nó, tưởng rằng Đường Thiên sẽ cắn ngay, không ngờ cuối cùng nó nhịn, lên tiếng hỏi. Nhị thẩm, nếu như Thiên Nhi không ăn điểm tâm thì có thể đổi một yêu cầu khác không? Chương 134, mượn nhị thú một ngày. Đương Úc Hương thấy thế thì thú vị lắm, hỏi. Cháu muốn đổi yêu cầu gì? Cháu muốn xin nhị thẩm đem nhị thúc cho Thiên Nhi mượn một ngày. Thiên Nhi nghe mẫu thân nói, ngày nào nhị thúc cũng ngủ cùng nhị thẩm. Đường Thiên chỉ mới hơn 4 tuổi, nó sống trong hậu viện với mẹ, nên nam nhân mà nó tiếp xúc nhiều nhất là Đường Kính Chi, thêm vào Đường Kính Chi luôn đối xử tốt với nó. Nó mơ hồ coi đó như phụ thân của mình vậy, đặc biệt có cảm giác dựa dẫm vào Đường Kính Chi, nên mới bất thình lình nói ra câu này. Chỉ là mặc dù nói trẻ con không biết cố kỵ, nghĩ cái gì nói cái đó, nhưng lời này lọt vào tai mọi người trong phòng lại biến thành các ý nghĩa khác nhau. Chu Quế Phương sững người tiếp ngay đó tên má hiện lên ai áng mây đỏ, nóng như phát sốt, không biết phải giấu mặt vào đâu cho hết xấu hổ này, câu nói của nhi tử nàng thực sự quá dễ khiến người ta hiểu lầm. Hiểm lầm nàng dạy con như thế. Muốn lợi dụng Đường Kính Chi xưa nay luôn quý Đường Thiên, cùng chính thất tranh sủng, tranh nam nhân. Lâm Úc Hương cũng không ngờ đứa bé 4 tuổi lại nói một câu như thế, nàng đứng ngây ra tại chỗ, gò má trắng trẻo nóng lên, ngày nào cũng ngủ cùng nhau, khụ, Quế Phương thực sự đem những lời như thế này nói cho một bé nghe sao. Nàng còn chưa biết phải trả lời thế nào thì Chu Quế Phương mặt theo khuôn mặt đỏ như lửa đi tới kéo Đường Thiên về bên cạnh, máng. Thiên Nhi, sao con có thể nói với nhị thẩm những lời thế này, còn ra điều kiện. Trước kia nương thân dạy con ra sao, không có lớn nhỏ gì cả. Đối với mẫu thân thường ngày hết sức nghiêm khắc, Đường Thiên có hơi sợ, nó cúi đầu ủy khuất nói. Nương thân, Hải Nhi nhớ nhị thúc nên mới nói lời không nên nói, Hải Nhi biết sai rồi. Lâm Úc Hương hồi phục tinh thần, liền kéo Đường Thiên quay trở lại bên mình, Chu Quế Phương là người như thế nào thì nàng cũng hiểu phần nào, nên không sinh ra suy nghĩ meo mó. Quế Phương, muội đang làm cái gì thế, Thiên Nhi còn nhỏ mà, đừng làm nó sợ. Chi Đông Chi Thu theo tưởng VIG học quý củ, thân thiết rồi được nghe kể nhiều chuyện, biết nhiều thứ, cho nên tâm tư cũng nhiều, nhìn nhau trầm ngâm. Lâm Úc Hương nói xong còn nhìn Chu Quế Phương trách móc, rồi mới quay sang xoa đầu Đường Thiên. Thiên Nhi, cháu nhớ nhị thúc lắm sao? Đường Thiên gật mạnh đầu, hai mắt đầy mong đợi. Vậy được rồi, đợi nhị thúc đi xe về, nhị thẩm sẽ bảo người tới thăm Thiên Nhi nhé, được không nào? Lâm Úc Hương béo cái má bầu bĩnh của Đường Thiên, đứa bé đáng yêu này làm nàng thực sự rất thích. Đường Thiên thấy nhị thẩm đồng ý rồi thì cười toét cả miệng, dù gì nó chỉ là đứa bé thôi, sướng lên là quy củ gì cũng ném lên tận 9 tầng mây, ôm lấy một cái tay Lâm Úc Hương, lắc lấy lắc để, làm nũng hỏi. Nhị thẩm, vậy tới khi nào nhị thúc mới về? Nghe câu này Lâm Úc Hương mới nhớ ra là nàng không biết bao giờ Đường Kính Chi mới về, chút cô đơn khi buổi sáng tỉnh dậy lẻ loi một mình lại dâng lên, thầm bực tức lẩm bẩm khi cái tên đó đi, sao mình không hỏi khi nào y quay về chứ, có điều tên đó cũng thật đáng ghét. Mình không hỏi, chẳng lẽ y không biết nói cho mình biết sao? Lòng nghĩ như thế, nhưng miệng nàng dỗ. Chỉ một hai ngày nữa là nhị thúc về rồi, tới khi đó đợi nhị thúc vào cửa, nhị thẩm sẽ bảo người tới chơi với Thiên Nhi nhé. Vâng ạ. Đường Thiên rồi rít gần đầu, rồi hai cái mắt tròn to đen lấy đảo qua đảo lại mấy món bánh ngon lành trên bàn. cái bộ dạng tham ăn đáng yêu đó của nó làm Lâm Úc Hương thích mê, nàng bế Đường Thiên lên đặt ở trên ghế, Chi Đông thấy vậy liền đưa tay gắp một đĩa nhỏ đủ các loại bánh đặt trước mặt Đường Thiên. Đường Thiên thường ngày chẳng mấy khi được ăn vặt, nên không kén chọn gì hết, cũng không cần đũa, dùng hai bàn tay cầm bánh nhét vào mồm, chẳng mấy chốc đã khiết mặt mày quần áo lấm lem vụ bánh. Người trong phòng trông nó ngộ nghĩnh đều thích thú, ngay Chu Quế Phương cũng mỉm cười không trách con vô phép, thấy con ăn liền mấy cái bánh, chừng sắp no rồi, lấy khăn tay ra, lau sạch thức ăn dính trên mép trên mặt nó, máng. Con là đồ heo con tham ăn, còn không mau cảm ơn nhị nãi nãi. Đường Thiên len lén làm mặt xấu với mẹ, rồi rời lòng nàng, quy củ thi lễ với Lâm Úc Hương. Đường Thiên tạ ơn nhị thẩm. Đường Thiên đang yêu lại hiểu chuyện, Lâm Úc Hương thật muốn bế nó vào lòng thơm một cái lên cái má phính kia, hâm mộ Chu Quế Phương sinh được đứa con trai thông minh như thế. Nhớ lại cái cảnh vừa rồi Chu Quế Phương lau mặt cho Đường Thiên, đầy ôn nhu và yêu thương, nàng cười khổ, mình cũng là vợ người rồi, nhưng sinh đứa con đáng yêu, truyền thừa hương hỏa cho nhà tướng công lại là chuyện xa xôi diệu vợi. Nói chuyện một lúc, Chu Quế Phương gọi nha hoàn tới đưa nhi tử sang sương phòng đọc sách, lúc này mới hỏi. Tỷ tỷ, nhị gia đi xa rồi sao? Ừ, sáng sớm hôm qua tới Kiên Thành rồi. Lâm Úc Hương cầm chén trà lên thong thả uống. Không biết nhị gia đi Kiên Thành làm gì? Chuyện này, hình như là tới phủ Tuyên Uy tướng quân làm khách. Nói tới Đường Kính Chi, Lâm Úc Hương lại nhớ sáng hôm qua bị tướng công vớ bở lợi dụng nắm tay khinh bạc, thầm ngứa ngáy răng lợi. A, Tuyên Uy tướng quân. Chẳng lẽ vị khách quý hôm qua tới phủ chính là Trịnh công tử đã được tỷ tỷ cứu lần trước? Mỗi sáng Chu Quế Phương cũng phải đi thỉnh an Đường Lao Thái Quân, cho nên nàng cũng biết hôm qua có khách tới phủ. Khẽ gật đầu, Lâm Úc Hương đáp. Ừm, chính là vị Trịnh công tử đó, nghe đâu vị công tử đó còn là trưởng tử của Trịnh tướng quân nữa. Thế thì tốt quá. Chu Quế Phương vui mừng. Tỷ tỷ thật giỏi, nếu như có thể vì chuyện này mà tạo dựng được mối quan hệ với Trịnh gia thì đó là chuyện rất tốt cho Đường phủ. Nhà mẹ đẻ Chu Quế Phương cũng là nhà thương cổ, tuy không sánh được với Đường gia, nhưng ít nhiều có thanh danh, nếu không nàng đã chẳng được gả cho Đường Hiếu Chi làm chính thê, chuyện kinh doanh nàng chưa từng làm, nhưng cũng được nghe nói nhiều hơn chuyện khác. Lâm Úc Hương chẳng muốn nói tới chủ đề liên quan tới Trịnh Kiếm Thu, thanh niên đó trông rất tuấn tú khí phách, song cũng như Đường Kính Chi, đều không phù hợp với yêu cầu của nàng. Hơn nữa trong mắt nàng, Đường Kính Chi còn hơn hắn nhiều, Trịnh Kiếm Thu chẳng qua chỉ là người qua đường thôi. Tỷ tỷ tựa hồ không hứng thú với mấy chuyện thế này thì phải. Chu Quế Phương quan sát sắc mặt Lâm Úc Hương, khẽ hỏi. Phải, ta chỉ hứng thú với y thuật thôi, còn mấy chuyện này nghe đã thấy đau đầu. Như thế sao được? Chu Quế Phương hiếm một lần nhíu mày, giọng cũng nghiêm túc hơn. Tỷ tỷ là chính thê của nhị gia, tương lai là chủ mưu nắm việc nhà, sao có thể không chú ý tới những chuyện này? Mặc dù nữ nhân chúng ta ở trong phủ đại môn bất xuất, nhị môn bất mại, nhưng với thân phận của tỷ tỷ, không nắm vững được gia sản trong nhà là không được đâu. Thấy Lâm Úc Hương không nói, nàng lại bổ sung thêm. Không tin tỷ cứ nhìn Lao Thái Quân xem, bất kể là lúc Lao Thái gia còn hay là lúc Đại Lao gia còn, Lao Thái Quân đều nắm rõ chuyện làm ăn của gia tộc, nếu không Đường gia trải qua bao nhiêu thăng trầm biến cố, sớm đã sập rồi. Năm xưa nhị gia bỏ bút nghiên, gánh lấy chuyện kinh doanh. Nếu không có Lao Thái Quân đứng sau hỗ trợ đã không có ngày hôm nay. Trước kia trong mắt Lâm Úc Hương, Đường Lao Thái Quân là nhân vật thủ đoạn tàn nhẫn, thấy là mau chóng tránh xa, không nghĩ trên hai vai bà còn mang gánh nặng lớn như thế. Đúng vậy, đầu tiên là Đường Lao Thái gia qua đời, bà mang nỗi đau mất chồng, giúp nhi tử củng cố địa vị gia chủ, rồi tiếp tục nhi tử nhắm mắt xuôi tay, bà phải đè nén bi thương người tóc trắng tiễn người tóc xanh, giúp đích tôn đưa gia tộc quay trở lại quỹ đạo. Đúng là một người kiên cường. Lần đầu tiên Lâm Úc Hương có cái nhìn khác về Đường Lao Thái Quân, sinh ra chút khâm phục. Chi Đông Chi Thu đứng bên cạnh hầu hạ, thấy Phương mãi mãi thực lòng khuyên nhủ nhị mãi mãi chú tâm vào việc gia tộc, địch ý với nàng vì chuyện làm bình thê của nhị gia liền giảm mạnh. Chương 135, bị gài bẫy. Sau khi Trịnh Tuyết Mai chủ động lui ra, Trịnh Kiếm Thu buồn bực vì hành động bất ngờ của muội muội, nhiệt tình kém hẳn. Một lúc sau Trịnh Thắng chuyển hai người tới ăn cơm, Trịnh Tuyết Mai cũng không xuất hiện nữa. Ăn cơm chưa xong, Đường Kính Chi liền cáo từ rời Trịnh phủ, nhưng bất ngờ sắp ra tới cổng thì đột nhiên có người ăn mặc kiểu quản sự gọi lại. Đường công tử xin chấm đã, thiếu gia nhà chúng tôi ngưỡng mộ tài danh của công tử, muốn gặp công tử một lần, không biết công tử có nể mặt không? Đệ đệ của Trịnh Kiếm Thu sao? Là tên Trịnh Quang Nguyên kia à? Hắn muốn gặp mình, vì sao? Đường Kính Chi chẳng có lý do gì để từ chối, theo tên gia đình kia đi tới hậu hoa viên. Tên gia nô đó dẫn y đi được một đoạn thì nói chủ tử phải giao việc khác cho làm. Chỉ con đường phía trước nói. Thiếu gia ở tròi nghỉ mát phía trước, Đường công tử cứ đi theo con đường trải đá này là tới. Nói xong hắn vội vàng quay đầu bỏ đi. chỗ này không còn cách bao xa nữa, mặc dù có cây cối chắn đường, nhưng cũng đã nhìn thấy thấp thoáng bóng người rồi. Đường Kính Chi không nghĩ gì, tiếp tục lững thững đi về phía trước.
Ý, ngươi là ai, vì sao lại tới hậu viện?
Đường Kính Chi chưa đi tới gần thì một nữ tử cao lớn to béo ăn mặc kiểu nha hoàn đi ra chặn đường quát.
Ý thì chưa kịp trả lời thì nghe thấy giọng nói nữa sau lưng.
Giỏi cho tên dâm tặc, dám lẻn vào phủ ta nhìn trộm.
Người đâu, bắt cho ta.
Giọng nói có chút non nớt, cố làm ra vẻ uy thế, nhưng ai chẳng thấy đâu chỉ thấy buồn cười.
Đường Kính Chi quay đầu lại, nhìn thấy một thằng bé tuổi chừng 11-12 ăn mặc sang trọng đang chỉ huy hai tên gia đình bắt mình.
Xem tình hình thì tên nhóc con này gài bẫy hãm hại mình rồi.
Nhưng vì sao?
Chấm đã.
Nhìn thấy hai tên gia đình lực lưỡng đi tới, Đường Kính Chi chẳng kịp suy nghĩ vì sao tên nhóc này lại hại mình, vội quát.
Trịnh công tử phải không?
Nếu biết bản thiếu gia là ai rồi còn không mau mau chịu trói.
Các ngươi, mau bắt lấy y đi.
Tên nhóc kia vênh mặt quát.
Hai tên gia đình kia biết thân phận của Đường Kính Chi, nhưng lệnh chủ tử không dám trái, đành đi tới.
Đường Kính Chi sao để cho hai tên gia đình đó ra tay, mắt vẫn nhìn thẳng vào tên tiểu thiếu gia kia, cười một tiếng rõ to đầy vẻ nhạo báng.
Người cười cái gì?
Tên thiếu gia bị y nhìn chăm chăm hơi hoảng.
Trịnh công tử dòng dõi danh tướng vậy mà, đáng tiếc đáng tiếc.
Đường Kính Chi tặc lưỡi lắc đầu.
Trẻ con vẫn là trẻ con, nghe giọng điệu coi thường của Đường Kính Chi tên nhóc ngăn gia đình lại, nổi giận quát.
Đáng tiếc cái gì?
Đường Kính Chi nghiêm mặt nói.
Trịnh tướng quân oai hùng như thế mà, ta còn tưởng vị thiếu gia muốn gặp ta là nam nhân cơ chứ.
Nói nhảm, bản thiếu gia đương nhiên là nam nhân.
Ngươi không phải nam nhân, ngươi chỉ là thằng nhãi con miệng còn hôi sữa.
Ngươi ngươi!
To gan!
Thằng nhóc tức tí mặt, tay run run chỉ mặt Đường Kính Chi.
Đường Kính Chi đủng đỉnh nói.
Nếu như là nam nhân, thì phải có biểu hiện của nam nhân, sao lại làm ra cái trò này?
Trịnh công tử vì chứng minh mình là nam nhân, cố áp lửa giận xuống, ưỡn ngực lên nói.
Biển hiện thế nào mới là nam nhân?
Nếu như là nam nhân, ngươi có điều gì không phục ta có thể cùng ta đơn đấu, đó là biểu hiện của biểu hiện võ dũng.
Có thể đấu chi với ta, đó gọi là biểu hiện văn trí.
Còn chỉ biết lợi dụng quyền thế, sai kẻ khác giúp sức thì chỉ là...
Là cái gì?
Thì đó là biểu hiện của thứ hèn nhát.
Đường Kính Chi cũng từng đi qua tuổi này, cho nên tâm thái của con trai tuổi này ra sao y nắm chắc, cho nên dùng cách khích tướng.
Ở xã hội này 12 tuổi nhiều nơi được xem là nam nhân rồi, nhưng về sinh lý vừa phát triển thôi, nó cũng hiểu đấu võ với Đường Kính Chi kém lắm, còn đấu trí, càng không có chút tự tin nào ở trước mặt vị đại tài tử nước tiếng.
Công bằng mà nói Đường Kính Chi cũng đang dở trò vô lại.
Bị chửi là đồ hèn là tên nhóc nổi trận lôi đình, nhưng nó cũng cưỡi ngựa khó xuống, giờ nếu sai hạ nhân đánh tên Đường Kính Chi này há chẳng phải là thành kẻ hèn nhát thật sao?
Nếu không đánh sao chút giận cho nhị tỷ được.
Đúng lúc này người ở trong tròi nghỉ mát thấy bên này ồn ào có một người đi tới, cười nói.
Ý kiện, chơi đùa cũng phải có chừng mực thôi, không được thất lễ với khách.
Đường công tử phải không, ý kiện nó còn nhỏ, mong công tử chớ trách.
Một nữ tử cao lớn mặc võ phục xanh, áo chén quần ống bó xuất hiện, dung mạo nàng rất xinh đẹp, vóc người dưới bộ võ phục kia rất hút mắt nam nhân, chỉ có điều quá cao.
Đường Kính Chi cao ước chừng 1m70. Trong số nữ nhân y đã gặp thì Ngọc Nhi là dáng người cao nhất cũng chỉ tầm 1m65 tới 1m67, các nàng còn lại chỉ chừng 1m6, còn nữ tử này y ước chừng phải cao tới 1m80 là ít, khiến y phải ngước nhìn.
Còn tên nhóc kia vừa rồi được nàng gọi là gì nhỉ?
Ý kiện, thế chẳng phải hắn là Trịnh Ý kiện sao?
Chẳng.
Vậy đại tẩu mà nó gọi 8 phần là thê tử của Trịnh Kiếm Thu rồi, Đường Kính Chi bất giác nhìn nàng kỹ hơn, đúng là một đại mỹ nhân. Làn da không mịn màng lắm, nhưng mang vẻ đẹp tràn trề sức sống.
Nghe nói vị Trịnh phu nhân là người phương Bắc, quả nhiên Nam Bắc khác biệt.
Trịnh Y Kiện lúc này nhìn Đường Kính Chi đầy vẻ bực tức.
Đại tẩu, vừa rồi ý làm nhị tỷ.
Đủ rồi, không làm bữa nữa, đệ dẫn người đi đi, nếu không sau này ta không dạy đệ tập võ nữa.
Chuyện này sao có thể nói ra, nếu không nhị muội còn mặt mũi nào nữa, nữ tử cao lớn kia vội quát tắt đi.
Thì ra tên nhóc này là thân đệ đệ của Trịnh Tuyết Mai. Vừa rồi Trịnh Tuyết Mai bị Đường Kính Chi làm tức giận đi tìm đại tẩu nàng tâm sự, không ngờ bị Trịnh Y Kiện tới đòi đại tỷ dạy võ nghe được, nó rất thân thiết Trịnh Tuyết Mai, thấy nàng khóc, liền dẫn người đi đặt bẫy định đánh Đường Kính Chi một trận cho hả giận.
Chỉ vài câu đối đáp làm Đường Kính Chi đoán được phần nào.
Nhưng,
Trịnh Y Kiện rõ ràng chưa cam tâm, nhưng bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc vị đại tẩu kia đành bỏ lại một câu.
Hừm, lần sau tới Trịnh Phủ ta sẽ cho ngươi tâm phục khẩu phục.
Nói rồi dẫn hai tên gia đình bỏ đi.
Lúc này đột nhiên có tiếng đàn réo rắt vang lên, Đường Kính Chi biết đó hẳn là Trịnh Tuyết Mai, xem ra có người báo cho nàng biết mình ở đây rồi, đó là đoạn khúc ngắn đượm chút u buồn,
tiếng đàn rước, Đường Kính Chi chỉ biết thở dài. Đại tẩu kia không giới thiệu bản thân, chỉ đưa tay ra nói. Đường công tử, có người muốn gặp công tử đó, xin đi theo thiếp thân. Thấy nàng không giới thiệu, Đường Kính Chi không tiện chào hỏi, chỉ chắp tay thi lễ rồi đi theo. Rẽ qua góc quanh, liền thấy mái đình nhỏ hình lá sen xanh biếc, xây chồi trên mặt nước, bốn xung quanh làm bằng gỗ không hề sơn, tự nhiên lũ nhã. Dưới đình sóng nước lan tan, bên trên có nữ tử xinh đẹp ngồi trên lan can, tay chống cằm nhìn xa xăm, nghe thấy bước chân người nàng đứng dậy quay đầu lại, nhìn thẳng vào Đường Kính Chi nhẹ nhàng nhún eo thi lễ. Đường công tử. Chỉ sáng nay thôi nàng còn có chút kiêu kỳ đánh đá, lúc này u buồn điềm đạm, như hai con người khác hoàn toàn. Phải thừa nhận Trịnh Tuyết Mai lúc này xinh đẹp đáng yêu hơn hẳn. Chương 136, thiếu nữ ưu hồn. Bắt gặp đôi mắt trong veo đó nhìn tới, Đường Kính Chi biết trò mình bày ra lúc nãy bại lộ rồi, dù sao thì y thay đổi quá lớn, Trịnh Tuyết Mai là nữ tử thông minh, chỉ cần bình tĩnh lại nàng có thể đoán ra được, dù thế nào mà nói việc làm của y với một cô nương như thế là hơi thái quá, Đường Kính Chi chắp tay chân thành nói.